Chương 724, Sơn Cốc nguy cơ 2, chương 724, Sơn Cốc nguy cơ 2, ở sau đó thời kỳ, Phương Tiên qua lại yêu thú này thế giới các ngõ ngách. Hắn tại hiểm trở trong dãy núi cùng nham giáp thú vật lộn, loại yêu thú này toàn thân bao trùm lấy cứng rắn áo giáp nham thạch, lực lớn vô cùng. Phương Tiên quan sát được nham giáp thú hành động tương đối chậm chạp, thế là lợi dụng trùng quanh địa hình, dẫn dụ nó va chạm nham thạch, đợi nó áo giáp xuất hiện vết nứt lúc, lại thừa cơ phát động công kích. Tại sâu thẳm khu vực đầm lầy, Phương Tiên tao ngộ xương độc yêu con đít. Loại yêu thú này có thể phun ra độc vụ chí mạng, một khi hút vào, liền sẽ toàn thân tê liệt. Phương Tiên đào được một chút có kháng độc công hiệu thảo dược, nghiền nát sau bôi lên tại miệng mũi chỗ, sau đó mượn nhờ trong đầm lầy cây cối cùng dây leo, xào rượu tránh đi xương độc, cuối cùng thành công đánh giết xương độc yêu con đít. Theo kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tích lũy, Phương Tiên thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn không chỉ có nắm giữ càng thêm tinh diệu kỹ xảo chiến đấu, linh lực trong cơ thể cũng càng hùng hồn. Phương Tiên nương tựa theo trí tuệ của mình cùng dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí phá giải lấy trong di tích cơ quan. Tại di tích chỗ sâu, hắn tìm được một bản tên là Hỗn Độn Linh Quyết công pháp bí tịch. Quyển bí tịch này ghi lại một loại đặc biệt linh lực phương pháp tu luyện, có thể dung hợp giữa thiên địa hỗn độn chi lực, tăng lên thực lực của người tu luyện. Phương Tiên hai mắt tỏa sáng, tuy nói chính mình át chủ bài đông đảo, nhưng bản này Hỗn Độn Linh Quyết lại có được huyền ảo năng lượng, trong quá trình tu luyện, hắn tao ngộ rất nhiều khó khăn, hỗn độn chi lực cuồng bạo không gì sánh được. Thôi không cẩn thận liền sẽ bị kỳ phản vệ. Nhưng Phương Tiên nương tựa theo ngoan cường nghị lực, lần lượt vượt qua nan quan. Theo đối với Hỗn Độn Linh Quyết xâm nhập tu luyện, Phương Tiên thực lực phát sinh bay vọt về chất. Nhưng mà, Phương Tiên bật khởi đưa tới một chút thế lực chú ý tại yêu thú này trong thế giới, tồn tại một chút cường đại yêu tu môn phái. Trong đó, Huyết Ma Điện chính là một cái lấy tàn nhẫn thích giết chóc xương môn phái. Huyết Ma Điện điện chủ biết được Phương Tiên thu được Hỗn Độn Linh Quyết liền phái ra môn hạ cao thủ đến đây cướp đoạt. Một đám thân mang trường bào màu đỏ như máu Huyết Ma Điện đệ tử đem Phương Tiên bao bọc vây quanh. Cầm đầu là Huyết Ma Điện hộ pháp trưởng lão, hắn khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay một thanh tản ra mùi huyết tinh trường đao. "Tiểu tử, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra Hỗn Độn Linh Quyết tha cho ngươi khỏi chết." Hộ pháp trưởng lao hung tợn nói ra. Phương Tiên hừ lạnh một tiếng, "Muốn Hỗn Độn Linh Quyết vậy liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không." Nói đi, hắn vận chuyển Hỗn Độn Linh Quyết quanh thân nổi lên một tầng hỗn độn quang mang. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Huyết Ma Điện các đệ tử như ác lang nhào về phía Phương Tiên. Phương Tiên thân hình chớp động, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua trong đám người. Hắn thi triển ra lăng lệ công kích, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cường đại hỗn độn chi lực. Huyết Ma Điện các đệ tử công kích ở trước mặt hắn nhao nhao bị hóa giải, mà Phương Tiên phản kích nhưng lại làm cho bọn họ tử thương thảm trọng. Hộ pháp trưởng lao thấy thế, trong lòng giận dữ, hắn cơ trường đao, tự mình phóng tới Phương Tiên. Trên trường đao mùi huyết tinh cùng Phương Tiên hỗn độn quang mang đụng vào nhau, bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh. Phương Tiên cùng hộ pháp trưởng lão triển khai một trận kịch liệt quyết đấu, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trong lúc kịch chiến, Phương Tiên dần dần phát hiện hộ pháp trưởng lao sơ hở. Hắn giả bộ không địch lại, cố ý lộ ra một cái lỗ hổng. Hộ pháp trưởng lao thấy thế, cho là có cơ có thể thừa, đột nhiên một đao bổ về phía Phương Tiên. Phương Tiên nhắm ngay thời cơ, thân thể một bên, tránh đi trường đao, sau đó đấm ra một quyền, chính giữa hộ pháp trưởng lão ngực. Hộ pháp trưởng lão bị đánh bay ra ngoài mấy trượng xa, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. "Ngươi dám làm tổn thương ta, Huyết Ma Điện sẽ không bỏ qua ngươi." Nói đi, hắn mang theo còn lại Huyết Ma Điện đệ tử chật vật chạy trốn. Qua chiến dịch này, Phương Tiên tại yêu thú này thế giới danh tiếng vang xa. Rất nhiều nhỏ yếu thế lực nhao nhao đến đây đầu nhập vào, hy vọng có thể tại Phương Tiên che chở cho sinh tồn. Phương Tiên thâm chi, cây to đón gió, hắn nhất định phải nhanh tăng lên chính mình cùng những người theo đuổi thực lực. Thế là, Phương Tiên thành lập thế lực của mình, Linh Tiêu Các. Hắn đem tu luyện tâm đắc của mình cùng kỹ xảo chiến đấu truyền thụ cho trong các đệ tử, dẫn đầu bọn hắn cùng nhau tu luyện. Tại Phương Tiên dốc lòng dạy bảo bên dưới, Linh Tiêu Các thực lực dần dần lớn mạnh. Nhưng mà, Huyết Ma Điện cũng không tính từ bỏ ý đồ. Bọn hắn liên hợp mặt khác mấy cái cùng Linh Tiêu Các có mâu thuẫn thế lực, hợp thành một cái liên minh, chuẩn bị đối Phương Tiên hòa Linh Tiêu Các phát động một trận đại quy mô tiến công. Một trận đại chiến kinh tâm động phách sắp kéo ra màn che. Phương Tiên đứng tại Linh Tiêu Các trên cổng thành, nhìn qua phương xa phun trào địch chiều, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ, cái này sẽ là một trận sinh tử tồn vong khảo nghiệm, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, nương tựa theo chính mình cùng Linh Tiêu Các các đệ tử cố gắng, nhất định có thể chiến thắng địch nhân, bảo vệ mảnh này thuộc về bọn hắn thiên địa. Khi địch chiều như sóng biển mãnh liệt giống như vọt tới lúc, Phương Tiên ra lệnh một tiếng, Linh Tiêu các đệ tử nhao nhao thi triển pháp thuật, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Phương Tiên càng là xung phong đi đầu, xông vào trong trận địa địch. Hắn vận chuyển Hỗn Độn Linh Quyết phóng xuất ra cường đại hỗn độn chi lực, đem địch nhân đánh cho liên tục bại lui. Trong chiến đấu kịch liệt, Phương Tiên tao ngộ Huyết Ma Điện điện chủ. Huyết Ma Điện điện chủ thực lực cường đại, quanh thân tản ra ma khí nồng nặc. Tay hắn nắm một thanh màu đen ma kiếm, cùng Phương Tiên triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao. Ma kiếm cùng hỗn độn chi lực đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng sóng xung kích cường liệt. Phương Tiên trong chiến đấu không ngừng đột phá cực hạn của mình, hắn đem Hỗn Độn Linh Quyết uy lực phát huy đến cực hạn. Trải qua một phen khổ chiến, Phương Tiên rốt cuộc tìm được Huyết Ma Điện điện chủ nhược điểm chí mạng. Hắn ngưng tụ toàn thân hỗn độn chi lực, phát ra một kích chí mạng. Huyết Ma Điện điện chủ bị đánh trúng, thân thể như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Theo Huyết Ma Điện chủ bị chém giết, bốn bề hết thể rốt cục bình tĩnh xuống tới, nhìn xem đầy đất yêu thú thi thể, Phương Diện lông mày có chút nhăn lại. Cái kia đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đỏ, đem chính mình cùng Linh Tê tách ra, mặc dù ta nguy cơ đã giải trừ, nhưng Linh Tê lúc này lại là hạ lạc không rõ. Ổn định lại tâm thần, Phương Tiên tiếp tục hướng về trong sơn cốc đi đến. Chương 725, Khôi Nổ Hậu Nhân. Chương 725, Khôi Nổ Hậu Nhân. Hai người lại lần nữa trở về thôn trang, so với trước đó, các thôn dân đối với Phương Tiên Hỏa Linh Tê không có phần kia yêu kỳ. Hết thảy đều không có biến hóa chút nào, nhưng lại phảng phất hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Bước vào thôn, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hai người có chút hoảng hốt, cái kia từng tấm khuôn mặt tươi cười nhìn trong lòng hai người rét run. Hai vị trở về, thủ thôn nhân chính chờ ngươi đấy, cái kia giữ cửa tráng hán nhếch miệng cười. Xung quanh cũng không ngừng có thôn dân tiến lên ân cần thăm hỏi. Linh Tê buồn bực nói, Phương Tiên, những người này làm sao là lạ, chúng ta là không phải về lộ chỗ. Phương Tiên cũng cảm thấy những thôn dân này có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Đồng nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên run lên. Làng ngôn ngữ. Những thôn dân này khi nào có thể nói như vậy lưu loát Cửu Châu tiếng phổ thông. Đột nhiên, Phương Tiên dừng lại, tại trong tầm mắt của hắn, trước mắt tất cả thôn dân, đều quỷ dị giống như tờ giấy vỡ vụn. Linh Tê. Liên liên thân bên cạnh Linh Tê, cũng đều từ từ cho bụi. Đúng lúc này, Phương Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói, muốn nhìn trộm nội tâm của ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Sau một khắc, bốn bề hết thảy vậy mà đều từ từ tiêu tán. Phương Tiên trước mắt vẫn như cũng là thủ thôn nhân nhà tranh, mà Linh Tê đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cự hán kia nhìn xem Phương Tiên ánh mắt bất thiện, thản nhiên nói, thần hồn của ngươi rất đặc biệt, cái này nhiếp hồn trận vậy mà chỉ có thể ở thần thức của ngươi bên trong tạo dựng một chút không tồn tại cố sự. Về phần hắn, cự hán dùng ánh mắt nhìn một chút trên đất Linh Tê, có lẽ hiện tại còn tưởng rằng mình đã chiếm được thứ hắn mong muốn. Tại chúng ta tiến vào thôn trang thời điểm, ngươi cũng đã bắt đầu đem chúng ta kéo vào huyễn cảnh. Phương Tiên ngữ khí băng lãnh, loại này bị người khác cảm giác khống chế, quả thực làm cho người khó chịu. Cự hán lắc đầu, lấy các ngươi thực lực, không có nhanh như vậy, đại khái là các ngươi cảm thấy mình đã rời đi thôn trang thời điểm đi. Đang khi nói chuyện, cự hán ánh mắt hướng phía nhà tranh bên ngoài nhìn thoáng qua, có một tia sát ý chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Phương Tiên rõ ràng cảm giác được, cô sát ý này rất mãnh liệt, nhưng lại không phải hướng về phía chính mình. Đương nhiên, Phương Tiên bình tĩnh mở miệng, ngươi đối với mấy cái này thôn dân có hận. Nơi đây quỷ dị, Phương Tiên trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định cái này thủ thôn nhân cùng trong thôn trang những người khác đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng này phần sát ý là sẽ không gặp người. Người quá phí lời. Quả nhiên, nghe Phương Tiên lời nói đằng sau, cự hán sắc mặt hơi đổi, lập tức thái độ cường ngạnh nói mặc kệ các ngươi là ai, ta không so đo các ngươi tự ý nhập nơi đây chi tội, nhưng nhất định phải cút cho ta. Phanh. Sóng âm nổ tung tại giữa trời, Phương Tiên chỉ cảm thấy có một trận sóng gió đập vào mặt, khí lãng gào thét ở giữa, tiếng xé gió quét sạch ra, đánh bốn phía vách tường ào ào rung động. Đồng thời, cự hán quanh thân có một cỗ cường đại khí tức tản ra, bốn bề không gian đều xuất hiện từng đạo vết nứt màu trắng. Ông. Phương Tiên đưa tay hư nhưng nhấn một cái, bàng bạc phong bạo trong nháy mắt bị đè ép xuống, liền vỗ tay mà cười, mạnh mẽ như vậy huyết khí, ngược lại là thiên hạ hiếm thấy. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng chậm chạp, lại đè xuống cự hán trong lòng bạo ngược. Nghe nói bạn năm trước có một loại người, trời sinh khí huyết cường đại, càng có loại hơn loại thần thông bản thân, thậm chí có thể cùng yêu thú tương bác, bất quá tại trận kia thiên chiến đằng sau, toàn bộ huyết mạch đều chôn vùi, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải. Phương Tiên ở trong phòng chậm rãi dạo bước, nhàn nhạt đánh giá cự hán. Cự hán thể nội cường đại huyết khí, hoàn toàn có thể so với Phật môn pháp tướng, mà đối với loại này thể phách ký ức, tự nhiên đến từ Đế Tuấn thần phách. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là Khôi Nổ hậu nhân. Bị trực tiếp điểm minh bạch mình thân phận, cự hán hít sâu một hơi, nhìn xem Phương Tiên ánh mắt rốt cục không còn phẫn nộ, mà là trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Phần này đã chôn giấu mấy ngàn năm bí mật, thậm chí liền ngay cả thôn trang này truyền thừa đều đã dần dần biến mất, nhưng hôm nay bị Phương Tiên chỉ ra, cự hán cũng biết rõ mình đã không giả bộ được. Rất đơn giản, hai chuyện. Thứ nhất, muốn cùng ngươi so tài một chút khí lực. Phương Tiên tiếp tục mở miệng, ta cũng chỉ dùng thể phách lực lượng so với ngươi so sánh, nếu là thua, ta lập tức rời đi, nếu là thắng, chúng ta liền có thể tiếp tục đàm luận chuyện thứ hai. So khí lực. Nhìn trước mắt tuấn giật thanh niên, cự hán do dự một chút, ngược lại cười nói ta tại sao muốn cùng ngươi so. Phương Tiên cười thần bí, thản nhiên nói, bởi vì ta có để cho ngươi rời đi nơi đây biện pháp. Tốt, làm sao so? Cự hán tiến lên trước một bước, thân thể hùng tráng nghiêng về phía trước, khí thế ép người. Hắn biết người trước mắt nếu có thể tìm tới nơi đây, nhất định biết không ít bí mật, tùy tiện cũng sẽ không đi. Nếu là có thể thắng, tự nhiên cũng có thể tiết kiệm chút phiền phức. Nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực khu trục. Phương Tiên cổ tay khẽ đảo, một viên bích ngọc pháp ấn liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi nếu là có thể từ trong tay của ta túm lấy viên này pháp ấn, coi như ngươi thắng. Phương Tiên một tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng đem pháp ấn giữ tại trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, ngươi có thể sử dụng hai cánh tay. Phách lối. Cự hán trong lòng giận dữ, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, quả hương bổ giống như đại thủ nhấc lên một trận cuồng phong, một thanh nắm đuốt Phương Tiên tay phải. Đột nhiên phát lực. Ầm ầm. Lực đạo khổng lồ phía dưới, toàn bộ nhà tranh tại lúc này đều vậy mà rất nhỏ run rẩy lay động, dưới chân tựa như đế rồng xoay người. Động tĩnh khổng lồ, cũng đánh thức vẫn còn trong huyễn cảnh Linh Tê. Linh Tê rủi rủi mắt, nhìn trước mắt so đấu thể phách hai người, đại não vẫn còn ngắn ngủi đỉnh trệ trạng thái. Ta đi. Đất rung núi chuyển ở giữa, cự hắn lại là lông mày nhíu chặt, tiểu tử này cực kỳ cường đại thể phách. Lần này, hắn cố nhiên cũng chỉ dùng một bàn tay, nhưng tự nghĩ cho dù là một con yêu thú, cũng có thể bị chính mình một tay nghiền nát, nhưng trước mắt thanh niên lại còn mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Cảm nhận được mu bàn tay truyền đến mãnh liệt tự lực, Phương Tiên trong lòng cũng là hơi kinh hãi, chính mình thể phách chịu đựng vô số lần tẩy lễ, càng là có tam muội chân hỏa rèn luyện, mới có bây giờ cường độ. Trước mắt cự hán vậy mà có thể làm cho mình cảm nhận được một tia áp lực, Khôi Nổ hậu nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Trên mặt hắn nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên, còn kém một điểm, ngươi có thể sử dụng hai tay. Hừ. Đối mặt với Phương Tiên đùa cợt, cự hán lạnh giọng một tiếng, một tay khác cũng trong nháy mắt đè lên, quanh thân gân cốt trong nháy mắt bộc phát, toàn thân khí huyết tại lúc này đều hướng về chi trên hội tụ. Lần này, hắn không chỉ có muốn thắng Phương Tuyên, còn muốn tự tay nghiền nát người sau tay phải. Vậy anh, trong chốc lát, toàn bộ nhà tranh đều hạ xuống mấy trượng. Nếu là từ trên không quan sát, liền có thể nhìn thấy lấy nhà tranh làm trung tâm, trên đại địa tách ra một đóa hoa sen. Người này thể phách vậy mà có thể mạnh như thế. Linh Tê đều trong lòng hãi nhiên. Làm yêu thú, hắn đã từng bị Phương Tuyên vô số lần chấn kinh, từ từ cũng đã quen thuộc Phương Tuyên cái kia có thể xương biến thái thể phách. Nhưng đơn thuần lấy thể phách chi lực, có thể đạt tới trình độ như vậy, liền đã mười phần kinh khủng. Hai người không ngừng đấu sức phía dưới, theo khí huyết không ngừng dâng lên, cự hắn hai mắt đã trở nên đỏ bừng. Cảm nhận được càng ngày càng cường đại lực lượng, Phương Tuyên nhẹ giọng thản nhiên nói, tới phiên ta cái gì? Ngay tại cự hắn sửng sốt một chút trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ cường tuyệt lực lượng vô địch, giống như thiên hà bình thường quần quật mà đến. Ầm ầm, một trận âm bạo tại trước mặt hai người nổ tung, mà cự hắn hai tay vậy mà trực tiếp từ Phương Tuyên trên tay phải bị đạn chấn khai đến. Chương 726, Đại Dương Vương triều kết thúc. Chương 726, Đại Dương Vương triều kết thúc. Khôi phục như trước trong nhà tranh, cự hắn không thể tưởng tượng nổi ngồi dưới đất, chống đất hai tay đều tại không cầm được run rẩy. Võ giả tu hành, thần thông làm chủ, thể phách làm phụ. Hắn chưa bao giờ thấy qua có võ giả thể phách có thể cường hành trình độ như vậy. Thân là khôi nổ hậu nhân, tại thời khắc này, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình huyết mạch truyền thừa. Cái này khiến trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh. Nhưng bại chính là bại, hắn đã không có cãi lại chỗ trống. Nói một chút đi, ngươi vì sao đối với chỗ này thôn dân oán khí nặng như vậy, giữa các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Phương Viên cũng không có hỏi nhiều mặt khác, mà là trước hỏi dò. Hắn mặc dù không rõ ràng nơi đây đến tột cùng có bí mật gì, nhưng cự hắn cùng thôn dân ở giữa, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một đám vong ân phụ nghĩa hàng người, lao tử hận không thể đem bọn hắn giết sạch sẽ. Cự hắn hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, bắt đầu kể ra. Hắn đúng là khôi nổ hậu nhân, càng là ở giữa thiên địa này, duy nhất có được khôi nổ huyết mạch võ giả. Từ khi thiên chiến đằng sau, nguyên trung thế giới bốn băng nát thành năm mảnh. Có cường giả hao phí mấy trăm năm, đem cái này thế giới tàn phá đền bù hoàn chỉnh, nhưng thiên chiến đằng sau một kiện thần vật, liền bị trấn áp tại trong vùng thế giới này. Vì cam đoan thần vật này an toàn, cường giả kia đem nơi đây không gian cùng Cửu Châu thiên hạ ngăn cách. Mà phía ngoài những thôn dân kia, kỳ thật đều là lúc trước thiên chiến hậu nhân của tội nhân. Vùng thiên địa này lấy cường đại nhất linh khí thai nghén lấy bọn hắn, nhưng là cách mỗi 3 tháng, thôn dân bên trong nhất định phải tuyển ra một tên đồng tử, huyết tế món thần vật kia. Trước đó người đem thôn dân vận mệnh cùng cự hán tương liên, khiến nó chỉ có thể một mực trông coi cái thôn này. Nghe cự hán giải thích, Phương Tuyên ánh mắt thâm thẳm, nhìn xem cự hán, trong tế đàn kia xuất hiện yêu thú thi thể, cũng là ngươi làm. Nhưng thật ra là ngươi một mực tại chăn nuôi lấy những thôn dân này. Chăn nuôi hai chữ, mặc dù nghe có chút không ổn, nhưng từ cự hán chỗ kể ra tình huống đến xem, thôn này đúng là lấy dạng này hình thức tồn tại. Cự hán cũng không có che lấp, gật đầu nói, chăm sóc thần vật yêu thú chỉ ăn huyết đục của bọn hắn, cam đoan huyết mạch của bọn hắn một mực có thể kéo dài, chính là ta nhiệm vụ trọng yếu nhất. Sau khi nói xong, cự hán đột nhiên hung tợn quát, đáng chết, làm khôi nổ hậu nhân, lao tử vậy mà làm lấy như vậy nhảm chán sự tình. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Phương Tuyên, các ngươi là vì cái kia càn khôn lục mà đến đây đi. Phương Tuyên từ chối cho ý kiến. Kỳ thật, tại cự hán nâng lên thần vật kia đằng sau, liền trong lòng đã có suy đoán. Càn khôn lục tính đặc thù, khiến cho cần bị thủ đoạn đặc thù bảo tồn lại. Vùng thiên địa này bên trong tồn tại đại lượng yêu thú mạnh mẽ, hiển nhiên cũng là vì thủ hộ. Cự hán đột nhiên nổi giận mắng, nhanh lên đem vật kia mang đi, loại này tội lao tử chịu đủ. Lao tử muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Phương Tuyên cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh hỏi, ta cần lấy đi càn khôn lục, cái kia trấn thủ càn khôn lục yêu thú là cái gì? Cự hán từ Phương Tuyên trong ánh mắt, thấy được một tia trước nay chưa có kiên định, tại ngắn ngủi do dự đằng sau, tự mình mở miệng nói, xem ra ngươi chính là lao tạp mao kia trong miệng nói tới thiên mệnh người. Chỉ là vì phần này hứa hẹn, ngươi biết ta ở chỗ này đợi bao lâu sao? 6000 năm, trọn vẹn 6000 năm. Đối với một võ giả tới nói, ai có thể có hơn 6000 năm thời gian đi xuống vùng? Cự hán nói xong lời cuối cùng, thậm chí liền ngay cả cảm xúc đều hỏng mất. Phương Tuyên một mực trầm mặc nhìn xem, cho đến đối phương túc sau khi nói xong, mới tiếp tục mở miệng nói vật kia tên gọi thử, chính là nguyên bên trong ba lệ một trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là tất cả võ giả tu hành đạo tiêu, bất quá từ khi còn lại hai lệ bị chém giết đằng sau, nguyên trung võ đạo hữu đạo mới đánh dấu, thử cũng dần dần biến mất tại tất cả mọi người trong trí nhớ. Sau một lúc lâu, Phương Tuyên hòa Linh Tê từ trong nhà tranh đi ra. Tại tấm bản đồ kia bên trong, đã nhiều một cái mới tiêu ký. Hai người đi qua thôn trang, cùng không ít thôn dân gặp thoáng qua. Đang nghe xong cự hán cáo chi bí ẩn đằng sau, Linh Tê lần nữa nhìn xem những này thuần phát thôn dân, trong lòng hết sức không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, hướng phía Phương Tuyên hỏi, Phương Tuyên, hán tử kia sẽ không phải lừa phỉnh chúng ta đi. Cái gì nguyên trung thế giới, nguyên bên trong ba lệ, cái này Cửu Châu mấy ngàn năm trong lịch sử, nhưng cho tới bây giờ không có những ghi chép này. Phương Tuyên lắc đầu, thản nhiên nói, trước bất luận lời hắn nói thật giả, chúng ta đi trước cái chỗ kia. Đơn giản ứng phó Linh Tê đằng sau, Phương Tuyên nhưng trong lòng thì không gì sánh được nghiêm trọng. Bởi vì có đế tuấn nguyên nhân, Phương Tuyên biết cự hán nói những này cũng không lừa gạt mình. Mà lại tại sau này giao lưu bên trong, Phương Tuyên cũng từ cự hán trong miệng thám thính ra đem nó trói buộc ở chỗ này võ giả. Đối với võ giả kia miêu tả, Phương Tuyên cảm thấy hết sức quen thuộc. Tựa hồ ban đầu ở khấu tâm quan thời điểm, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi hình ảnh vừa vặn tới phù hợp. Vạn năm luân hồi, cũng không biết còn có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, là đế tuấn vô số trong luân hồi một cái. Phương Tuyên trong lòng thở dài một tiếng, thân ảnh của hai người lại biến mất tại trong dãy núi. Huyền Châu, rộng lớn vô ngần, cắt vàng đầy trời huyện châu thành trước, lạnh tấu xương hàn phong như dao cắt giống như thổi qua vô số người khuôn mặt. Lúc này, mới vừa từ bị Duyện Châu quân chi phối trong cơn ác mộng đi ra Đại Dương quân đội, sắp hàng chỉnh tề, áo giáp tại lạc nhật dưới ánh chiều tà lóe ra băng lánh ánh sáng. Phương Lễ cưỡi ngựa cao to, tại rất nhiều võ giả bao vây bên dưới, uy phong lấm lấm đứng ở trước trận. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, trên người áo choàng bay phất phới. Sau lưng long kình quân quân kỳ múa may theo gió, bay phất phới trên cờ xí, con rồng kia kình quân tiêu chí bắt mắt mà uy nghiêm. Mà đối diện, Cố Thừa Huyên cùng Hiếu Tông Đế Lý Nam, bộ pháp nặng nề, mỗi một bước đều phảng phất mang theo vô tận quất đủ. Bọn hắn mặc dù đều mặc lấy hoa lệ huyền giáp, nhưng ở trong lòng của bọn hắn đã từng hết thảy vinh quang, tại thời khắc này đều đã mất đi hào quang. Hiếu Tông Đế Lý Nam đi đến Phương Lễ trước mặt, chậm rãi quỳ gối, quỳ một chân trên đất, đầu thật sâu chôn xuống, không dám nhìn thẳng Hiếu Tông Đế Lý Nam ánh mắt. Hắn hai tay run run, đem tượng trưng cho đại dương cuối cùng bình quang ngọc tỷ giơ lên, ngọc tỷ ở dưới ánh tà dương phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Hiếu Tông Đế Lý Nam trong lòng không gì sánh được đắng chát, viên này ngọc tỷ chính là thượng kinh thành bị giải phong đằng sau, huyện châu âm thầm lấy được cuối cùng vật chân quý. Nguyên bản đem một chút hy vọng liền ký thác vào phía trên vật này, nhưng dưới mắt thời cuộc, lại không thể không đem vật này giao ra. Phương Lễ thần tình nghiêm túc, mắt sáng như đuốc mà nhìn trước mắt một màn này, trong ánh mắt đã có thắng lợi ngạo nghễ, lại có đối với Hiếu Tông Đế Lý Nam một chút thương hại. Hắn biết, Đại Dương đi đến hôm nay, cũng không phải là Hiếu Tông Đế Lý Nam một người chi tội, nhưng tất cả những thứ này ác quả, lại muốn cái này tuổi trẻ tiểu hoàng đế tiếp nhận. Hắn vươn tay, vững vàng tiếp nhận ngọc tỷ, một khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Lúc này, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem toàn bộ huyện châu thành nhuộm thành một mảnh bi tráng màu đỏ. Đại Dương vương triều, tại thời khắc này cũng cuối cùng trở thành lịch sử trường quyền bên trong một bút. Kế tiếp cần tiếp tục viết lên cái này dài dằng dặc lịch sử trường quyền, chính là Cửu Châu Thiên Hạ Tân Đinh. Long Kình Quân. Chương 727, quét sạch hành động chương 727, quét sạch hành động Thanh Lân Tông, đại điện nghị sự. Đến từ huyện châu các đại võ đạo tông môn trưởng lão lần lượt đến, đi vào đại điện đằng sau mới phát hiện, trừ còn tại Thanh Lân Tông chủ trì các hạng công việc đẳng tử kinh bên ngoài, liền ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão cũng tại, người đến nhao nhao tiến lên đối với mấy vị thái thượng trưởng lão hành lễ. Không bao lâu người đã đến đông đủ, đàng tử kinh lên tiếng nói, chư vị có biết còn có ai tương lai? Trách nhiệm nhìn quanh, mây khói tông trưởng môn nghiêm lịch đạo, Thiên Lam Tông không người đến đây. Đàng tử kinh hơi gật đầu, hôm nay trận này hội nghị là mọi người cộng đồng thương nghị định ra thời gian, có biết tha Thiên Lam Tông vì sao vắng mặt? Thiên Lam Tông, mây khói tông, ẩn thần giáo, ám hoa cốc cùng ám nguyệt môn chính là huyện châu ngũ đại siêu nhiên võ đạo tông môn, nguyên bản trận này hội nghị không có Thanh Lân Tông. Nhưng Thanh Lân Tông làm ngàn năm trước gần thế tông môn, lần trước lưu lại lâu dài thử võ cùng Thiên Nhất Tông đồng thời rời núi. Theo đàng tử kinh tại lưu lại lâu dài trên núi chém ra một đao kia đằng sau, huyện châu ngũ đại tông môn cũng đều yên lặng lại lần nữa công nhận Thanh Lân Tông thực lực. Đám người nhìn nhau, Ám Hoa Cốc Mạc Lâm ngạn đạo, nghe nói bọn hắn vô ý tham dự lần này hội nghị. Thanh Lân Tông nghiêng mặt đi, ngữ khí hơi trở nên có chút lạnh nhạt, nếu Thiên Lam Tông có dự định khác, vậy liền không cần để ý. Ngay tại vừa mới, Đại Dương Vương triều triệt để quy thuận Long Kình Quân, chắc hẳn lấy chư vị tại huyện châu bố trí nhãn tuyến, tin tức này không phải không biết. Đang tử kinh đã quay người, mặt ngó về phía trong tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão, từ trong cửa tay áo xuất ra một phần mật tín, đẩy tới. Thời tuổi trẻ thái thượng trưởng lão tính tình gấp, một thanh kéo mật thiết tin, mở ra sau khi cùng mấy người khác tụ cùng một chỗ quan sát nội dung trong thư. Mây khói tông trưởng môn nghiêm lịch buồn bực thanh âm gật đầu, lúc này chúng ta đã biết được, không nghĩ tới đã từng như vậy huy hoàng đại dương vương triều, cuối cùng vậy mà lại lấy phương thức như vậy tại trên sử sách viết lên một bút. Ám Hoa Cốc Mạc Lâm ngạn tiếp lời gốc dạng, nhẹ giọng cảm khái, Cửu Châu thiên hạ mấy ngàn năm trong tuế nguyệt trường hạ, vương triều kia không phải từ thịnh đến suy. Sử quan có mây, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ta chỉ là hy vọng, lần này 600 năm sẽ không nên đòn kế tiếp náo động 600 năm. Vương triều thay đổi, ta Ám Hoa Cốc không quan tâm, ở đây chư vị chắc hẳn cũng đều không quan tâm, hôm nay mọi người tề tụ ở đây, không phải là vì thương nghị ra một cái sách lược bài toán, ở kế tiếp 600 năm, như thế nào tiếp tục kéo dài hiện tại tài nguyên. Đang tử kinh tiếp về mật tín, quay người nhìn xem mọi người ngồi xuống. Đối với Mạc Lâm ngạn lời nói, đang ngồi đám người cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành. Lúc này, mây khói tông trưởng môn nghiêm lịch nặng nề mở miệng, trước kia chúng ta phụ thuộc đại dương vương triều, lấy được tài nguyên cũng là huyện châu nhiều nhất, nhưng có nhiều thứ là thế nào tới, mọi người lòng dạ biết rõ. Long Kình Quân tiếp nhận đầu hàng đại dương vương triều, không bao lâu bọn hắn sẽ nhập chủ huyện châu, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là Long Kình Quân không thể so với đại dương vương triều, chúng ta trước kia hết thảy phương pháp, nếu là phụ thuộc Long Kình Quân, có hay không còn có thể tiếp tục tiến hành, nếu là không được, lại có thể cho chúng ta cho như thế nào duy trì, đây mới là quan trọng nhất. Lời vừa nói ra, ẩn thần giáo, Ám Hoa Cốc cùng Ám Nguyệt Môn mấy vị trưởng giáo nhao nhao gật đầu. Ám Nguyệt Môn trưởng giáo Lã Vô Song trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Đàng tiên bối, ở đây chư vị bên trong chỉ có ngươi cùng cái kia phương tuyên quan hệ mật thiết, nếu chúng ta thực tình phụ thuộc Long Kình Quân, những cái kia phương pháp phải chăng còn có trở về chỗ trống?" Tại mọi người chờ mong bên dưới, Đàng Tử Kinh yên lặng lắc đầu. "Việc này chư vị liền không cần lại có may mắn tầm, phương tuyên người này xác thực có chúng ta Cửu Châu võ đạo hiểm nghĩa, nhưng những vật này chạm vào tất tử. Ta chỗ này còn có một phần mật tín, chính là Long Kình Quân Phương Lễ tự tay viết, đuổi ngông có thể có hứng thú nhìn qua. Về phần hôm nay có thể hay không nói ra một kết quả, có thể sau đó lại đến định đoạn." Nghiêm Lịch chủ động tiến lên, tiếp mật tín, lui lại mở, Mạc Lâm Ngạn cùng ẩn thần giáo trưởng môn Doãn Nghi ba người lập tức vây quanh, cùng một chỗ tham tưởng trong thư nội dung. Không nhìn thì đã, nhìn sau đều là thần sắc đại biến. Trong lòng nội dung liền một cái, Long Kình Quân ít ngày nữa liền muốn nhập chủ Huyền Châu, hy vọng các đại võ đạo tông môn duy trì, đồng thời, Long Kình Quân đem diệt trừ các đại tông môn chi xếp và ở các nơi dư nghiệt. Nói một cách khác, có ít người đã lên danh sách tất sát. Vì sao muốn diệt trừ? Hiển nhiên cũng là bức các đại tông môn làm ra lựa chọn cuối cùng. Đại Dương Vương triều quy hàng đằng sau, Vũ Châu thiên hạ triệt để ba phần. Đại Càn cùng Man tộc liền trở thành Long Kình Quân địch nhân lớn nhất, Long Kình Quân tự nhiên cũng không hy vọng có Đại Càn cùng Man tộc dư nghiệt một mực xuất hiện tại chính mình trong vòng phạm vi quản hạt. Nhìn phía sau danh tự, lít nha lít nhít, đặt mấy trăm người nhiều, mà lại những người này đều là rất nhiều trong tông môn cao tầng. Đám người xem như triệt để minh bạch. Nghiêm Lịch ngẩng đầu, khó có thể tin nói đằng tiền bối, danh sách này đông đảo danh tự bên trong, Nghiêm Lịch cũng không thèm để ý, nhưng duy chỉ có phía trên có tông môn của mình một vị trưởng lão. Người này đúng là Mây Khói Tông cắm ở Đại Càn một quân cờ. Như vậy bí ẩn sự tình, thậm chí liền ngay cả mình trong tông môn cao tầng đều biết chi rất ít. Hán kiếp sợ là Long Kình Quân lại như thế nào biết những này. Sau đó liền nhìn thấy hai người khác ba người sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, trong lòng cũng hơi thăng bằng chút. Đang tử kinh nghiêng qua hắn một chút, có cái gì không có khả năng, liền ngay cả tính cung truyền nhân đều là Long Kình Quân người, muốn làm rõ ràng những này còn không phải vài phút sự tình. Hỏi ngược lại, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chư vị hay là tạm thời không cần quản danh sách này là thế nào tới, nên nghĩ là nên như thế nào làm ra lựa chọn. Không phải sao? Tâm tình mọi người nặng dị thường. Mạc Lâm ngạn đạo, ngày đó Lam Tông, Đang Tử Kinh thậm chí đều không có mở miệng, Nghiêm Lịch liền âm thanh lạnh lùng nói, Tử Vi Sơn tiền lệ liền bày ở mọi người trước mắt, là tiến hay là lui, mọi người trong lòng tự nhiên có chỗ suy tính. Nhưng nếu là muốn kiến càng lay cây, Phương Tuyên lửa giận, toàn bộ huyện châu chỉ sợ không ai chịu được. Nói xong, đám người nhao nhao hướng phía Đang Tử Kinh nhìn lại. Mặc dù có quan hệ Phương Tuyên sự tích tại mọi người trong thai sớm đã truyền không xuống ngàn lần, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy qua Phương Tuyên thực lực, ở đây cũng chỉ có Đang Tử Kinh một người. Đang Tử Kinh trầm giọng nói, ta biết chư vị đang suy nghĩ gì. Ở đây ta liền chăm chú cáo chi chư vị, hiện tại Phương Tuyên sợ đã thành thánh, siêu phàm nhập thánh. Thật đơn giản bốn chữ, đặt ở chúng nhân trong lòng lại là như vậy nặng nề. Đang Tử Kinh sau đó lại dương lên trong tay mật tín, bây giờ Long Kình Quân nếu đem thanh trừ danh sách phát ra, lập tức liên lụy nhiều như vậy nhân vật mấu chốt, muốn hay không chấp hành, ta Thanh Lân Tông không cách nào làm chủ, chư vị có ý kiến đến gì? Có thể nói thoải mái. Đám người rất an tĩnh, không ai lên tiếng. Đang Tử Kinh lại hỏi một tiếng, ý của mọi người nghĩ là không chấp hành. Nghiêm Lịch cười khổ một tiếng, đang tiến bối, lúc này có thể không chấp hành sao? Long Kình Quân thế nhưng là nói rõ được rõ ràng sở, khinh thường người nghiêm trị không tha. Ta Mây Khói Tông hội tự mình thanh trừ người trên danh sách. Sau đó, mấy người khác cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Tay cụt mặc dù đau nhức, nhưng dù sao cũng so chết mạnh. Chương 728, thôn Nhật Ma Cấp chương 728, thôn Nhật Ma Cấp rời đi Thanh Lân Tông, Nghiêm Lịch quay trở về Mây Khói Tông. Vừa trở lại tông môn, liền phân phó đệ tử đem trên danh sách người trưởng lão kia gọi đến. Trưởng lão kia lập tức chạy đến, gặp mặt mấy vị trưởng lão. Nghiêm Lịch chiêu hắn phụ cận thì thầm, trưởng lão kia không phòng có bẫy, xích lại gần trước mặt, ai ngờ các trưởng lão khác đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt bị tại chỗ chế trụ. Trưởng môn, đây là ý gì? Trưởng lão kia kinh hô. Nghiêm Lịch sắc mặt hơi có vẻ đau thương, nói nguyên sư đệ, chúng ta cũng không muốn dạng này, nhưng đại cục cùng nhau tất, chúng ta Mây Khói Tông nhất định phải làm ra lựa chọn. Nguyên An một mặt tức giận, lựa chọn. Lúc trước công ý việc này thời điểm, nhưng từ không nói qua. Các ngươi coi là thật muốn tá ma giết lửa phải không? Thân là một tông trưởng lão, tự nhiên không đốc, tại Nghiêm Lịch nói ra câu nói kia đằng sau, cũng đã biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bây giờ Long Kình Quân thế lớn, Mây Khói Tông cũng không có phản kháng quyết tâm. Nghiêm Lịch đạo, Long Kình Quân thanh trừ trong danh sách có tên của ngươi, chúng ta nếu không tự mình thanh trừ, bọn hắn liền sẽ động thủ. Nguyên An ngạc nhưng cấp tốc nhìn quanh mọi người một cái, là ai tiết lộ? Đến tột cùng là ai tiết lộ việc này? Nghiêm Lịch bất đắc dĩ nói, Long Kình trong quân có tính cung người, Vũ Châu thiên hạ thiên cơ, không thể gạt được bọn hắn. Nguyên sư đệ, vì tông môn, ngươi tự sát đi. Nhìn xem chung quanh mấy vị trưởng lão trong ánh mắt quyết tuyệt, Nguyên An chi đạo chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Khí thế trong nháy mắt ủ rũ, tàn cười tự lẩm bẩm, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là kết quả này, thế nhưng là thiên ý, ai có thể nói minh bạch. Nghiêm sư minh, chúng ta thở nhỏ cùng một chỗ tu hành, nếu hôm nay đã không có lựa chọn, còn xin tiện đãi con của ta. Nói đi, Nguyên An ánh mắt đống nhiên ngoan lệ, tay phải đột nhiên nâng lên, theo một cỗ cường đại thần phách chi lực phun trào, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của mình. Máu tươi như chú giống như phun ra ngoài, vẩy vào Nghiêm Lịch trắng loãng trên quần áo. Nhìn xem con ngươi quyết tán, thân thể mềm nhũn rũ xuống Nguyên An, Nghiêm Lịch trong ánh mắt lóe ra bi thương. Nguyên sư đệ, vì tông môn, người ta đều có thể hy sinh. Truyền lệnh xuống, Nguyên trưởng lão chi tử, ngay hôm đó tấn thăng làm chấp sự, thượng trưởng lão đãi ngộ. Bên người hai vị trưởng lão gật đầu rời đi. Nghiêm Lịch chợt dẫn người rời đi, bắt đầu nhằm vào trong tông môn tất cả mạng lưới tình báo tiến hành mới bố trí. Mà chuyện giống vậy, cơ hồ tại Huyền Châu các đại võ đạo tông môn bên trong đồng thời triển khai. Hành động quy mô mặc dù khổng lồ, nhưng bởi vì tứ đại siêu nhiên tông môn đều là nội bộ tự mình xử lý, cho nên liền ngay cả trong tông môn đệ tử cũng đều không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng Huyền Châu không ít tông môn, sớm cũng không có nhận được tin tức. Một đêm bên trong, có vài chục tên thần du cảnh cường giả tại Huyền Châu cảnh nội hành động, các nơi càng là phát sinh rất nhiều làm cho người khiếp sợ tập sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Châu cảnh nội, các đại thế lực người người cảm thấy bất an. Kim Giang thành trung, Chu Cố Võ đi vào Phương Lễ thư phòng, Vương Lễ đang cùng Triệu Xuyên Hùng đàm luận, tiến lên quấy rầy một chút, "Phương soái, quét sạch hành động đã kết thúc, người trên danh sách không một người đào thoát, chỉ là lần này động tĩnh có phải hay không quá lớn chút?" Phương Lễ ha ha vui lên, "Yên tâm đi, khác biệt trường hợp liền phải dùng khác biệt thủ đoạn, đại dương mặc dù quy hàng, nhưng có ít người trong lòng vẫn không phục. Lúc này, chúng ta nội bộ không thể xuất hiện vấn đề gì, cái này tề mãnh dược nhất định phải nghiêm ngặt tán bảo, còn có ngũ đại tông môn đâu. Chu Cố Võ thổi phù một tiếng, bọn hắn sớm đã bị Tuyên Ca uy danh sợ choáng váng, người trên danh sách chính mình liền giải quyết, hơn nữa còn cùng chúng ta nói không thiếu bảo chứng lời nói. Hiện tại chỉ có Vân Lam Tông một mực không có tỏ thái độ, đàng tiền bối cũng truyền tin trở về, trận kia hội nghị Vân Lam Tông cũng không có tham gia. Triệu Xuyên Hùng lại nhắc nhở, lần hành động này mặc dù trọng yếu, nhưng chủ yếu nhằm vào chính là huyện Châu Võ Đạo, đối với bách tính vẫn là phải hoài nhu một chút, về phần Vân Lam Tông, lão phu tự mình đi một chuyến. Phương Lễ hướng về phía Triệu Xuyên Hùng chắp tay thi lễ một cái, làm phiền Triệu lão tiền bối. Sau đó xoay người, ánh mắt đảo qua hai người, mấy ngày nay liền để đại quân vào ở huyện Châu, đại dương những cái kia quy hàng binh sĩ, còn cần hảo hảo thao luyện một phen. Cố Võ, hôm nay thiên hạ triệt để ba phần, đại càn mạng nhện, cũng là thời điểm thức tỉnh. Chu Cố Võ chăm chú nhẹ gật đầu. Đại huyện quy hàng là chuyện tốt, nhưng ở sau này còn có càng cường đại hơn địch nhân. Giữa dãy núi, thưa không nổi lên mở mịt chi sắc, điểm điểm gợn sóng khuyết tán ở giữa, phương viên dậm chân mà ra, treo trên bầu trời ở giữa không trung. Linh Tê theo sát phía sau, ngắm nhìn bốn phía dãy núi, chỉ gặp núi sông tú lệ, ngày mùa thu không rơi tỉnh sắc, phiêu miểu hơi nước lượn lờ sơn nhạc ở giữa, phảng phất giống như tiên cảnh. Nhưng ở cái này tiên cảnh bên trong, vậy mà ẩn chứa một sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức khủng bố. Linh Tê thu liệm ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng, "Phương Tuyên, cái kia nguyên bên trong ba lệ là cái gì? Như lời ngươi nói khôi nổ hậu nhân, ta làm sao cũng chưa từng nghe nói qua." Dọc theo con đường này, Linh Tê cũng nghe Phương Tuyên không ít đối với Cửu Châu thiên hạ bí ẩn. Nghe được càng nhiều, nghi ngờ trong lòng liền càng lớn. Phương Tuyên vỗ tay cười một tiếng, mở miệng giải thích, "Nguyên bên trong ba lệ, vốn là thiên hạ cường đại nhất ba cái yêu thú, bọn hắn tu luyện có thiên đạo gia trì, mấy ngàn năm bên trong đều là võ giả tu luyện đạo tiêu. Bất quá theo trận kia thiên chiến đằng sau, ba lệ bị chém, ta nhân tộc võ giả cũng đã đản sinh ra người mạnh hơn, võ đạo đạo tiêu vì đó cải biến. Bị trấn áp ở chỗ này đầu kia, kỳ danh là Thử." "Thử?" Linh Tê khẽ chau mày, trong lòng hiện ra rất nhiều tin tức. "Thử? Lại tên thôn Nhật Ma Các, và năm trước đã hoành hành giữa thiên địa, cực kỳ hung lệ, kỳ lực có thể nuốt thiên địa. Mà đáng sợ nhất chính là yêu này tốt dùng độc. Kỳ độc có thể lan tràn mấy vạn trượng, những nơi đi qua không có một mảng cỏ." Linh Tê ánh mắt chỗ sâu nổi lên gợn sóng, kinh ngạc nói, "Chúng ta tới đó này, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" Phương Tuyên tự nhiên không biết, loại này đáng sợ đại yêu, đối với yêu thú tới nói, liền ngay cả danh tự đều có chứa huyết mạch khắc chế. Ong ong ong, đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có quang mang nở rộ, so thế gian hết thảy quang mang còn chói mắt hơn. Hai người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy quang mang ở giữa, bốn phía sông núi vì đó phai màu, hư không đều xuất hiện trận trận gợn sóng, thiên địa bị cuốn lên một tầng màu cho. Đây là? Linh Tê biến sắc. Dưới chân thiên địa, tại thời khắc này hư ảo có chút không chân thực. Ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, tận thành âm u đầy tử khí một mảnh tái nhợt chi sắc, từ từ tràn ngập giữa thiên địa, liền ngay cả xích nhật chi quang đều bị ngăn cản. Tựa như trong phút chốc, hai người liền đã bước vào một cái ảo cảnh. Nhìn xem trước mặt đấu chuyện tinh di thiên địa, Linh Tê trong lòng cảm giác nặng nề, thân là thần du cảnh yêu thú, giờ phút này vậy mà lòng sinh sợ hãi. Phương Tiên chăm chú nhìn đất trời bốn phía biến hóa, cái kia từng đạo màu sáng gợn sóng bên trong, có từng sợi vậy mực giống như tia sáng lấp lóe. Đối với nguồn lực lượng này, Phương Tiên không thể quen thuộc hơn được. Càn Khôn Lục, cái kia thử vậy mà có thể sử dụng Càn Khôn Lục lực lượng. Giờ khắc này, liền ngay cả Phương Tiên lông mày cũng đều thật chặt nhau ở cùng nhau. Chương 729, phá phong trấn ma, 1, chương 729, phá phong trấn ma, 1, mảnh không gian này tựa hồ bị phong ấn. Nhìn xem trước mặt đấu chuyển thiên địa, Linh Tê trong lòng trầm ngưng như nước. Quang mang bao phủ xích nhật, lưu lại chính là chân thực thiên địa, có thể theo quang mang không ngừng phun trào, chân thực cùng hư ảo vậy mà lẫn nhau giao thế. Phong ấn không gian, như thật như ảo. Đây chính là năm đó vị kia chỗ kinh khủng. Hắn thực lực siêu phàm khó lường, cái này thôn Nhật Ma Các bị phong ấn chi địa, không còn thiên địa, mà là tại cái này hư thực giao thế trong không gian. Chẳng biết lúc nào, trong thôn trang thủ thôn nhân đã xuất hiện tại sau lưng của hai người, thân thể khổng lồ kia đứng chắc tay, trong mắt ánh mắt phức tạp. Nơi đây chính là Na Phong trấn cái kia thôn Nhật Ma Các chỗ không gian, phụ thuộc vào nguyên trung thế giới, nhưng lại siêu nhiên tại nguyên trung thế giới. Mặc dù chỉ là một chỗ nơi phong ấn, nhưng nơi đây vị trí, nếu như không có chính xác phương pháp đi vào, liền xem như siêu phàm cường giả cũng khó có thể đi vào. Cự hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại hai tay, trong ánh mắt mang theo một tia thản nhiên hướng tới, phần này vĩ lực, mới là ta đời này truy cầu. Linh Tê trong lòng rung động, chưa bao giờ nghĩ tới tại giữa thiên địa này, lại có người có thể đem lực lượng tu luyện tới trình độ như vậy, trầm giọng mở miệng, "Chúng ta bây giờ vị trí không gian, cũng là hư thực giao thế ở giữa." Cự hán thần sắc hờ hững, hắn chỉ là đem bọn ngươi nhìn thấy trước mắt không gian phong ấn mà thôi, nhưng nguồn lực lượng này hiển nhiên tại từng năm tăng trưởng, mấy ngàn năm đi qua, toàn bộ không gian đã bị ảnh hưởng. Sau khi nói xong, cự hán đột nhiên xoay mặt nhìn xem Phương Tuyên, chăm chú hỏi, "Ngươi muốn có được món đồ kia, nhất định phải đem thôn Nhật Ma Cấp phóng xuất ra, cho dù mảnh không gian này còn có thể kiên trì trăm ngàn năm đằng sau, nguyên trung thế giới sẽ nên đón hạo kiếp. Diệt thế hai kiếp giáng lâm, hết thảy sinh linh sẽ toàn diệt. Diệt thế chi kiếp." A Phương Tuyên ánh mắt có chút lóe lên. So với đem thôn Nhật Ma Cấp phóng xuất ra, hắn càng hy vọng có thể mượn nhờ đạo lực lượng này đến trợ lực chính mình chống cự tà ma. Phương Tiên tay phải vươn ra, nhanh chóng trên bầu trời một kế thủ đao chém xuống, hư ảo không gian bị chống rông xé rách ra một đạo lỗ hổng to lớn. Hai người hết thảy trước mắt cũng bắt đầu từ từ biến hóa. Linh Tê đột nhiên dừng bước không trung, ánh mắt quan sát phía dưới, đột nhiên phát ra tiếng nói mau nhìn, cái này kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi xen vào nhau ở giữa, giống hay không một cái to lớn vô cùng con quốc. Theo trước mắt hư ảo từ từ chóp từng mảng, cái kia đen kịt vô ngần phía trên đại địa, cái kia đạo đạo sông núi chập trùng đường cong, vậy mà câu xiết ra một đầu to lớn đến không cách nào hình dung con quốc. Tử vật này chính là thôn Nhật Ma Cát. Linh Tê thấp giọng mở miệng, thanh âm lập tức trở nên mười phần khàn khàn, hiển nhiên trong lòng có không gì sánh được chấn động to lớn. Cái này sao có thể? Linh Tê nhìn chòng chọc vào dưới chân một màn này, trong lòng kinh hãi lộ rõ trên mặt. Trên đời này làm sao có thể lượng to lớn như vậy yêu thú? Cho dù là đã từng Cửu Châu bên trong xuất hiện to lớn nhất yêu thú côn hình, cũng bất quá vạn trượng có thừa, mà cái này thôn Nhật Ma Cát thân thể lại có ngàn dặm to lớn. Khó trách có thôn Nhật chi năng. Thử, lớn như sao, khẽ động dãy núi rơi, miệng nó có thể thôn Nhật Nguyệt. Phương Tiên thần sắc có chút nghiêm trọng. Linh Tê thậm chí hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Tiên, trong lòng tự nhủ Phương Tiên thật muốn đánh cái đồ chơi này chủ ý. Nếu là thật sự để cái đồ chơi này tránh thoát phong ấn, đừng nói chỗ không gian này, có lẽ toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, căn bản đợi không được Ma Lâm ngày đó. Hắn lấy trời là võ đạo, có thể mặc dù như vậy, lúc trước phong ấn vật này, cũng là phí hết không ít tâm tư. Thủ thôn nhân thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn ở giữa thiên địa, nơi đây không gian, chính là Hoàng Thiên võ đạo sở hóa, trừ phi đến trong truyền thuyết đế quân chi cảnh, nếu không không người có thể tránh thoát. Có thể cái này thôn Nhật Ma Cát thể lượng to lớn, bây giờ vùng thiên địa này hư thực xen vào nhau, nếu là bị triệt để phóng xuất ra, xác thực có xông phá không gian khả năng. Thủ thôn nhân ở chỗ này trông coi vùng thiên địa này, cũng là biết rất nhiều người khác không làm biết bí mật. Cho nên quyết định của ngươi là cái gì? Thủ thôn nhân cái kia thu phóng trên khuôn mặt lúc này không có bất kỳ biểu lộ gì, lặng lặng nhìn Phương Tuyên, là xuất thủ phá cấm, lấy ra vật ngươi cần, hay là cứ thế từ bỏ. Hồ Phương Tuyên đại tụ phiêu phiêu, hai tay lúc thi triển, một loại không cách nào hình dung cuồng bạo chi lực ở tại trên thân tràn đầy mà ra, hùng hồng như sơn nhạc, khí thế rộng lớn. Trận trận cực nóng sóng lửa, tại thời khắc này từ Phương Tuyên thể nội từ từ tràn ngập ra. Một bên Linh Tê phiêu nhiên lui ra phía sau, chỉ gặp theo Phương Tuyên quanh thân thất thải sóng lửa từ từ dâng lên, bốn bề không gian đều bị nướng xuất hiện từng đạo nham nheo. Cái này đây là nhìn xem cả người tràn đầy sau khi thức dậy, khí thế không ngừng tăng vọt, quanh thân cấp tốc tràn ngập ra một tầng thất thải sóng lửa đằng sau, thủ thôn nhân tựa hồ nhớ lại cái gì, nhìn thấy cái gì khiến cho khiếp sợ đổ vỡ, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù trong lòng biết, lúc này không phải mở miệng quấy rầy Phương Tuyên thời điểm, nhưng thủ thôn nhân vẫn là không nhịn được cả kinh nói, Tam Muội Chân Hỏa, là Hoàng Thiên Tam Muội Chân Hỏa, ngươi đến tụt cùng là ai? Vừa dứt lời, Linh Tê đã xuất hiện tại thủ thôn nhân sau lưng, một tay lấy nó lôi kéo hướng về sau nhanh lùi lại. Ngay sau đó, tại hai người không ngừng chấn kinh sâu co lại trong ánh mắt, Phương Tuyên quanh thân đã tạo thành một mảnh không gì sánh được ngang ngược nguy hiểm biển lửa. Cái kia tràn đầy khôi ngô, mặc áo trắng thân ảnh, tại trong biển lửa phồng lên lấy ngập trời màu đỏ lôi đỉnh. Đùng đùng, khí huyết như thủy triều đánh thẳng vào không gian bốn phía, Phương Tuyên lặng lặng treo trên bầu trời hắn giữa không trung, khí thế nguy nga như hồng, nhàn nhạt mở miệng, rất đơn giản, lấy ra càn khôn lục, lại đem thôn Nhật Ma Cát thu phục. Ông, trong không khí lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, lớn như vậy trong không gian tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Theo Phương Tuyên một trường trấn áp xuống, kỳ thế như lôi đỉnh, trường phong bên trong nổi lên sáng chói thần quang. Dậm chân ở giữa, giống như một đầu liệt nhật hỏa long, lân giáp bay lên, hướng về phía dưới không gian xé rách mà đi. Đối với loại này bị phong ấn không gian, Phương Tuyên trước đó cũng chưa từng có giải trừ kinh nghiệm, nhưng căn cứ thiên hạ thần thông, ra sức không phá nguyên tắc. Ầm ầm, vô tận quyền cương lôi cuốn lấy Tam Muội Chân Hỏa, trong nháy mắt ở trong không gian bắn ra, diễn hóa mà ra không gì sánh được lực lượng của bạo. Hiện hiện lấy thuần túy đến cực hạn hủy diệt, chân chuỗi lanh khốc chi ý trực tiếp xuyên thủng không gian, giống như thực chất đồng dạng tại giữa không trung nổ vang. Cố khí tức này hắn đã chạm đến siêu phàm. Xa xa Linh Tê trong ánh mắt khiếp sợ lóe ra kinh hỉ. Thượng kinh thành một trận chiến, Phương Tuyên còn cần mượn nhờ Phổ An Du theo thiên đạo bên trong hấp thu tới lực lượng, mới có thể để cho Phương Tuyên trong công kích có được siêu phàm thần vận. Mà bây giờ Phương Tuyên mặc dù còn không có chân chính siêu phàm nhập thánh, nhưng trong lúc phất tay đã rất có siêu phàm thần vận. Phương Tuyên sắc mặt bình tĩnh, thanh lưu hai con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt hư thực xen vào nhau không gian, nhẹ nhàng nói. Phá. Một chữ rơi xuống, giống như lôi đỉnh thiên quân. Giang giác. Giang giác. Sau một khắc, mảnh này hư ảo không gian, lập tức tràn vào một đạo thất thải của sáng, cột sáng này trong nháy mắt xua tan hư ảo không gian. Ông. Nương theo lấy một tiếng giống như trung minh bình thường tiếng vang, một tầng hư ảo chi cháo, giống như một tờ giấy mỏng, tại ba người trước mặt để lộ. Tiễn này bắn ra, người đã không có đường rút lui. Thủ thôn nhân cũng không có nghĩ đến Phương Tuyên vậy mà như thế quả quyết, nhìn xem cái kia từ từ lấp đầy chính mình toàn bộ hốc mắt to lớn yêu thú thân thể, ánh mắt phức tạp. Nhẹ nhàng nói một tiếng, thân thể lại lần nữa quỷ dị biến mất ở giữa không trung. Giờ phút này, Phương Tiên đứng tại kéo dài ngàn dặm trên dãy núi, dưới chân là khô nước đại địa, đỉnh đầu là mây đen dày đặc bầu trời. Cái kia phủ phục ở trên mặt đất bóng người to lớn, tựa hồ giờ khắc này bị từ từ tỉnh lại, trong không khí lập tức tràn ngập ra làm cho người buồn nôn tanh hôi, đó là thuộc về nguyên bên trong ba lệ khí tức. Phương Tiên hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội Tam Muội Chân Hỏa nhảy lên. Đột nhiên, đại địa bắt đầu chấn động. Mới đầu chỉ là rất nhỏ rung động, rất nhanh liền biến thành lay động kịch liệt. Phương Tiên ánh mắt như điện nhìn xuống phía dưới này, cái kia đầy người xanh biết dãy núi bắt đầu kịch liệt lay động. Theo từng tầng núi đá bình thường lản ra chốc ra, số này ngàn dặm to lớn yêu thú. Thôn Nhật Ma Cát, rốt cục thức tỉnh. Chương 729, phá phong trấn ma 2, chương 729, phá phong trấn ma 2, da của nó bày biện ra quỷ dị màu xanh sẫm, phía trên hiện đầy như núi cao lớn nhỏ u cục. Mỗi một cái u cục đều đang ngọ nguậy lấy, phản phất bên trong dựng dục vô số sinh linh. Thôn Nhật Ma các con mắt như là hai vòng huyết nguyệt, tản ra nhiếp nhân tâm phách hồng quang. Ô, một tiếng trầm thấp kêu to truyền đến, tiếng gầm những nơi đi qua, đại địa rạn nứt, sơn nhạc sụp đổ. Phương Tiên chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức kịch liệt, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Hắn vội vàng vận chuyển chân khí, tại quanh thân bố trí xuống một tầng hộ thể cương khí. Khí tức đáng sợ như vậy, trực tiếp bức bách linh tê không ngừng hướng về hậu phương bay lượn. Loại tầng thứ này chiến đấu, sớm đã không phải hắn cảnh giới này có thể tham dự, vì không cho Phương Tiên cản trở, chỉ có thể né tránh đến hai người chiến đấu bên ngoài phạm vi. Phương Tiên, trận chiến này ta sợ vô lực giúp ngươi. Phương Tiên chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới đã triệt để thức tỉnh thôn Nhật Ma Các, nghe vậy đối với linh tê truyền âm nói, ngươi về trước thôn trang kia, giúp ta nhìn chằm chằm thủ thôn nhân. Thủ thôn nhân xuất hiện, Phương Tiên đối kỳ thân phận sinh ra một chút hoài nghi. Nếu là dựa theo lúc trước hắn giải thích, vốn hẳn nên trấn thủ nơi đây hắn, không nên tại vừa rồi trong lời nói ám chỉ Phương Tiên sẽ mở thôn Nhật Ma Các phong ấn. Linh tê tâm linh thần hội, chăm chú nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phía dưới thôn Tiên Ma Các chậm rãi quay đầu, con mắt đỏ ngầu khóa chặt Phương Tiên nhân loại nhỏ bé này. Nó mở ra miệng lớn, một đạo màu xanh sẫm nọc độc như là thiên hà treo ngược giống như chút xuống. Phương Tiên không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang né tránh. Nọc độc rơi trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra một cái phương viên trăm dặm hố to. Trong hố toát ra cuồn cuộn khói độc, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Phương Tiên trong lòng nghiêm nghị, nọc độc này uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hai tay của hắn kết ấn, thủ ấn cấp tốc xoay chuyển, từng đạo đường vân màu vàng trong nháy mắt tại toàn thân lan tràn ra, hai con ngươi tức thì bị âm dương nhị sắc thay thế. Thần hỏa huyền thiên biến, đệ biểu biến, diễm thần. Một tiếng quát chói tai, Phương Tiên giữa hai tay đột nhiên bắn ra ánh lửa chói mắt. Ngọn lửa kia bày biện ra tinh khiết màu trắng, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, hóa thành một đầu hỏa long, hướng phía thôn Nhật Ma Cấp đánh tới. Hỏa long những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đến bầm mèo. Nhưng mà thôn Nhật Ma Cấp lại không tránh không né, ngược lại mở ra miệng lớn, một ngụm đem hỏa long nuốt xuống. Phương Tiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm giác đến mình cùng Tam Muội Chân Hỏa liên hệ bị cắt đứt. Làm sao có thể? Phương Tiên trong lòng chấn kinh. Tam Muội Chân Hỏa chính là đế tuấn chi cao chi hỏa, có thể đốt tận thế gian vật, liền ngay cả tà ma cũng không thể tránh được, cái này thôn Nhật Ma Cấp vậy mà có thể đem thôn phệ. Thôn Nhật Ma Cấp phát ra một tiếng đắc ý kêu to, thân thể cao lớn bắt đầu nhúc đích. Phương Tiên chú ý tới, trên người nó u cục bắt đầu bành trướng, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Không tốt. Phương Tiên trong lòng còi báo động đại tác. Hắn vội vàng thôi động toàn thân chân khí, tại quanh thân bố trí xuống trùng điểm phòng hộ. Đúng lúc này, thôn Nhật Ma Cấp trên người u cục đột nhiên vỡ tan, vô số màu xanh sẫm nọc độc như là như mưa to chút xuống. Phương Tiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trọi cứng. Hai tay của hắn kết ấn, tam muội chân hỏa tại quanh thân hình thành một cái hỏa cháo. Nọc độc rơi vào hỏa cháo bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, toát ra cuồn cuộn khói độc. Nọc độc liên tục không ngừng, Phương Tiên cảm giác được chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích. Đúng lúc này, thôn Nhật Ma Các đột nhiên từ trong miệng phun ra một vật. Đó là một cái màu đen phù lục, phía trên hiện đầy vảy mực chữ nhỏ. Phù lục triển khai trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong vân đột nhiên nổi lên. Càn Khôn Lục. Phương Tiên ngữ khí trầm thấp. Mặc dù đang quyết định xé mở phong cấm thời điểm, liền đã cảm nhận được ở giữa thiên địa này tràn ngập một cỗ càn khôn lục khí tức, nhưng ở chân chính đối mặt thời điểm, một cỗ cường đại áp lực trong nháy mắt liền của tới. Càn khôn lục trên không trung triển khai, phù văn trong khi lấp lóe, thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào. Phương Tiên cảm giác được không khí chung quanh trở nên sền sệt, phảng phất lâm vào trong vũng bùn. Càng đáng sợ chính là, chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển cũng bắt đầu trở nên vướng víu. Thôn Nhật Ma Cấp phát ra một tiếng đắc ý kêu to, mở ra miệng lớn, một đạo so trước đó càng to lớn hơn nọc độc hướng phía Phương Tiên phong tới. Phương Tiên muốn tránh né, lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thần thông phần thiên quyết, thủ ấn cấp tốc xoay chuyển, bốn bề mấy trượng bốc lên sóng lửa, cấp tốc tại Phương Tiên trong tay ngưng tụ. Một đóa thất thải bờ bên kia hoa, tràn ngập một cỗ có thể bằng phong thiên địa hàn ý, nhanh chóng tại Phương Tiên trong tay xoay tròn. Sau một khắc, Phương Tiên chậm rãi đem nó ném ra. Hết thể hình ảnh đều giống như dừng lại. Toàn bộ thiên địa đều bị đóa kia thất thải bờ bên kia hoa nhét đầy, rốt cuộc xem không đến vật khác. Phần thiên quyết, luyện hóa thiên địa. Phương Tiên một tiếng quát chói tai, cái kia đạo sáng chói đến cực hạn thất thải bờ bên kia hoa, kéo theo lấy thất thải lưu quang, từ Phương Tiên trong tay chốc ra, sau đó giống như hồ điệp đồng dạng tại trong không gian từ từ phiêu động, bay về phía thôn Nhật Ma Các. Đóa này thất thải bờ bên kia hoa những nơi đi qua, hư vô không gian đều bị xé nứt ra một đạo hư không đen kịt vết nứt, giống như thị huyết giữ tận miệng rộng, điên cuồng hướng phía hắn phát ra chói tai cười the thé. Lặng yên không tiếng động bờ bên kia hoa, tại thôn Nhật Ma Các trong con mắt nhanh chóng phóng đại, cái kia đáng sợ tính hủy diệt năng lượng, dĩ nhiên khiến nó cái kia to lớn như đấu con mắt xuất hiện một tia thần sắc sợ hãi. Thôn Nhật Ma Cấp cảm nhận được uy hiếp, điên cuồng thôi động càn khôn lục. Thiên địa linh khí hóa thành vô số lưỡi dao, hướng phía nguồn lực lượng này của tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa bảy màu tại thôn Nhật Ma Cấp trên thân nổ tung. Thôn Nhật Ma Cấp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn bắt đầu bặm mẻo. Một tầng sương lạnh theo thôn Thiên Ma Cấp bặm mẻo, nhanh chóng bắt đầu lan tràn ra. Trong nháy mắt, cái này to lớn thôn Nhật Ma Cấp lại bị triệt để bằng phòng, mà trong đất trời bốn phía hết thảy, tại phần tiên quyết phía dưới, triệt để chôn bụi. Cả vùng đại địa trong nháy mắt trở nên tàn phá không chịu nổi. Phương Tiên một cái lắc mình, xuất hiện tại thôn Nhật Ma Cấp trước mặt, tay phải hướng về cái kia lơ lửng giữa không trung càn khôn lục với tới. Hắn cũng không nghĩ đến trực tiếp chém giết thôn Nhật Ma Cấp, chỉ cần cầm tới càn khôn lục liền có thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, càn khôn lục đột nhiên quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng vô hình xông phá băng phong. Thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt tránh thoát, miệng máu mở lớn, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ tại Phương Tuyên quanh thân. Bá, chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen kịt, Phương Tuyên lợi dụng biết mình đã bị nuốt ngày mà cắp nuốt vào trong bụng, ngay sau đó, nguồn hấp lực cường đại kia còn tại không ngừng thôn phệ lấy Phương Tuyên thể nội thần lực. Phương Tuyên cảm giác được thể nội thần lực đang nhanh chóng sói mòn, hắn biết mình không chống được bao lâu. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu không có khả năng lưu lại sống được, vậy cái này mấy ngàn năm, ngươi cũng sống được đủ lâu. Phương Tuyên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hai tay của hắn kết ấn, thể nội tam muội chân hỏa bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một đoàn thuần túy ánh lửa. Bằng vào ta chi thần, hóa thiên địa chi hỏa. Thần hỏa huyền thiên biến, đệ thập biến. Thái thượng phong. Phương Tuyên quanh thân quang mang đại thịnh, hỏa diễm chống rông hiện hiện. Những ngọn lửa này mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng bốn bề hư không theo hỏa diễm lan tràn, vậy mà bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Thôn Nhật Ma Các muốn đem Phương Tuyên phun ra, lại phát hiện trong cơ thể mình đã bị biển lửa vây quanh. Nó điên cuồng thôi động càn khôn lục, muốn áp chế hỏa diễm. Nhưng mà lần này, hỏa diễm lại không nhìn càn khôn lục áp chế, trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của nó. Cô, Thôn Nhật Ma Các phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, thân thể cao lớn bắt đầu sụp đổ. Da của nó từng khúc nứt ra, bên trong toát ra ngọn lửa màu vàng. Cuối cùng, toàn bộ thân hình hóa thành một vùng biển lửa, cùng Phương Tuyên biến thành biển lửa hòa làm một thể. Biển lửa dần dần lắng lại, thiên địa quay về bình tĩnh. Tại cái kia bị đốt cháy luyện hóa thịt nát bên trong, Phương Tuyên vươn tay, đem viên kia càn khôn lục nắm ở trong tay. Theo trong thần thức một nguồn lực lượng chậm rãi hướng về cái kia càn khôn lục xâm nhập. Phương Tuyên biến sắc, thần sắc trong nháy mắt run lên. Nguy rồi. Chương 730, khôi bản, 1, chương 730, khôi bản, 1, một đạo quang mang nhàn nhạt lấp lóe trong nháy mắt, tại Phương Tuyên trong tay, viên kia màu mực phù lục bắt đầu từ từ tiêu tán. Phương Tuyên sắc mặt càng ngưng trọng lên. Cái này càn khôn lục lại là giả. Ngay sau đó, thiên địa trong nháy mắt chấn động. Mảnh này khắp nơi trên đất đau nhức hung ác thiên địa, đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại mở mịt khí tức. Hư thực kết hợp thiên địa, trong nháy mắt tầng tầng vỡ nát. Xuy, một đạo điểm sáng sáng chói, kéo theo lên một trận mãnh liệt âm bạo, trực tiếp cuốn tới. Phương Tuyên hai mắt nhắm lại, điểm sáng kia nhanh chóng tại Phương Tuyên trong tầm mắt phóng đại, cho đến xuất hiện tại Phương Tuyên trước mắt. Linh tê. Tại Phương Tuyên trước mắt, chỉ gặp linh tê quần áo trên người tổn hại không chịu nổi, giống như là bị vô số lưỡi dao cắt qua, phá toái miếng vải trong gió vô lực phiêu động. Trên thân hiện đầy răng khắp nơi vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi hào hạt ra bên ngoài bốc lên. Càng đáng sợ chính là, cánh tay phải của hắn từ nơi bả vai gần như tận gốc mà đứt, dựa vào một tia da thịt miễn cưỡng liên tiếp, tay cụt vô lực sôi ở bên người, toàn thân hiện đầy vết cấu, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Phương Phương Tuyên, ta cho ngươi cản trở. Linh tê mở miệng, thế nhưng là máu tươi tại trong lồng ngực không ngừng phun trào, dẫn đến hắn không cách nào nói ra đầy đủ. Nhìn xem thê thảm như thế linh tê, Phương Tuyên ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo. Ở tại ngẩng đầu thời khắc, thủ thôn nhân đang lặng lặng treo trên bầu trời đứng ở giữa không trung, một mặt nghiền ngẫm nhìn phía dưới Phương Tuyên cùng linh tê. Ánh mắt hai người đụng vào nhau. Thủ thôn nhân khỏe miệng có chút dơ lên một vòng đường cong, lạnh nhạt nói, ta vốn không ý thương hắn, hắn nhất định phải chịu chết, ta cũng chỉ có thể đưa hắn đi trước một bước. Cái kia bị phong cấm ở chỗ này người là ngươi. Phương Tuyên ngay tí một nước, thần sắc trở nên càng phát ra băng lãnh. Tại mới vừa rồi cùng thôn Nhật Ma cấp giao chiến thời điểm, Phương Tuyên liền đã phát hiện không thích hợp. Càng khôn lục bực này được trời ưu ái thần võ, há có thể bị một con yêu thú như vậy phù hợp điều khiển. Cho nên khả năng chỉ có một cái, chân chính càng khôn lục cũng không phải là bị trấn áp ở chỗ này, mà là hiệp trợ thôn Nhật Ma cấp trấn ép nơi đây một cái khác tồn tại kinh khủng. Nhìn chung nơi đây toàn bộ không gian đặc thù, trừ là mối họa yêu thú bên ngoài, cũng chỉ có cái này thủ thôn nhân lộ ra quỷ dị nhất. Quần áo phần phật ở giữa, thủ thôn nhân đột nhiên cười một tiếng dài, ngươi còn không tính ngu xuẩn, bất quá đáng tiếc ngươi đem nhất xung quanh một cái khế ước thú tự tay chém giết. Ầm ầm, tiếng nói khuấy động ở giữa, thân thể của hắn cũng không di động, dưới chân lại là đột nhiên đập mạnh, cách không đối với Phương Tuyên một quyền oanh kích mà ra. Mắt trần có thể thấy huyết khí ở tại thể nội bắn ra, tựa như đạo đạo lưu quang bình thường làm cho bốn bề hư không khuấy động. Đáng sợ thể phách, ép tới không gian chung quanh đều xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình bệnh ấn. Phương Tuyên đứng tại tràn đầy vết thương trên đại địa, cau mày. Tựa hồ là tránh thoát trói buộc nguyên nhân, thủ thôn nhân trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại, vậy mà so đừng tà ma phụ thể Hồng Mi đại đạo chủ còn muốn đáng sợ. Không thích hợp. Phương Tuyên thấp giọng tự nói, nguyên bản đã triệt để tán đi tam muội chân hỏa, lại lần nữa tại Phương Tuyên thể nội dâng lên. Ngay sau đó, Phương Tuyên giảo nha đạo, ngươi không phải khôi bản hậu nhân, ngươi là khôi bản phản đồ kia. Tại Phương Tuyên mấy cái chuyển thế trong trí nhớ, thiên môn trước đó một màn kia không ngừng ở trước mắt lấp lóe. Cái kia tên là Hoàng Thiên võ giả, Đế Tuấn Đông đảo chuyển thế bên trong một cái, chính là bởi vì khôi bạt bị đâm, cuối cùng bị buộc tán đạo. Ha ha ha, không nghĩ tới Cựu Châu thiên hạ bây giờ còn có người biết hàng. Thủ thôn nhân cười gần nói, Hoàng Thiên không biết tốt xấu, muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch, ta ha có thể theo hắn đi chết. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn mặc dù tại tán đạo thời khắc, vậy mà lấy chính mình lực lượng cuối cùng, mở ra cái này đáng giận không gian, đem ta trấn áp nơi đây mấy ngàn năm, còn muốn lấy huyết mạch truyền thừa của mình, lưu lại hậu nhân không ngừng tra tấn ta. Thủ thôn nhân hồi ức lấy chuyện cũ, trong ánh mắt trở nên càng phát ra phẫn nộ. Dừng một chút sau, nhìn xem Phương Tuyên, nghiền ngẫm nói, nếu biết thân phận của ta, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, thủ thôn nhân đã hóa thành một đạo huyết ảnh đánh tới. Phương Tuyên trong lúc đội vạ ra quyền đó nữa, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào sau lưng trên sân nhạc. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, Phương Tuyên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Đây chính là khôi bạt lực lượng sao? Đơn giản khủng bố như vậy. Quá yếu thủ thôn nhân lắc đầu, liền chút bản lĩnh này cũng dám tới lấy càn khôn lục. Phương Tuyên lao đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn biết hiện tại chỉ có thể liều mạng một lần. Hắn nhắm mắt lại, thể nội thần phách chi lực không ngừng kéo lên. Vùng đan điền, một chút ngọn lửa màu vàng lặng yên sáng lên. Ngọn lửa cấp tốc lan tràn, hóa thành ngọn lửa bảy màu chạy khắp toàn thân. Thần hỏa huyền thiên biến, đệ cửu biến, diễm thần. A! Phương Tuyên phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thần hỏa tôi thể quá trình cực kỳ thống khổ, phản phất mỗi một tấc máu thịt đều tại bị hỏa diễm thiêu đốt. Thất thải sóng lửa bốc lên trăm trượng, vờn quanh tại Phương Tuyên quanh thân, tựa như một tôn thần linh. Cặp kia mắt dọc màu vàng, dần dần bị âm dương ngư thay thế, cực hạn sáng chói thất thải sóng lửa, sinh sinh đem giữa thiên địa hết thể năng lượng luyện hóa thôn vệ. Một cỗ cùng thiên địa cực kỳ phù hợp lực lượng, tại thời khắc này cực tốc tại Phương Tuyên thể nội bạo phát đi ra. Tại cỗ khí tức này đến nơi cực hạn đằng sau, Phương Tuyên thân ảnh trong nháy mắt ở giữa thiên địa lấp lóe, ẩn chứa vô tận long kình chi lực một quyền, trực tiếp hướng phía thủ thôn nhân đánh tới. Theo một quyền này đánh ra, giữa thiên địa không gian bộc phát ra vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng uy năng kinh khủng. Vâng. Tựa như trăm ngàn đạo lôi đình đồng thời nổ vang, mắt trần có thể thấy cô lớn gợn sóng điên cuồng nộn nhạo lên, hư không đột nhiên truyền ra từng tiếng tựa như pha lê phá toái thanh âm. Hư không đột nhiên nứt ra. Trong nháy mắt kế tiếp, tại phá toái hư không đột nhiên dâng lên hư vô chưa tới kịp quyết tán thời điểm, thủ thôn nhân hai con người hơi híp mắt lại. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt đem nó bao phủ lại. Mấy hơi đằng sau, vô tận gợn sóng tại trong khe hở hư không từ từ tiêu tán. Vô tận quang mang tản mát đằng sau, thủ thôn nhân bình tĩnh đứng tại hư không phía dưới, tại hắn quanh thân có một đạo màu xám bình chướng, đem hết thể lực lượng đều cản lại. Hắn nhẹ nhàng phủi đi trên cổ áo dính vào cho bụi, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Phương Tuyên, cái này thần hỏa huyền thiên biến tại nguyên nơi này làm sao chỉ có đệ tử biến? Vậy liền chết đi. Theo thủ thôn nhân hời hợt một chỉ điểm ra. Ông. Thiên địa đấu chuyển, thời không biến hóa, ở giữa thiên địa này phảng phất xuất hiện một cái khác thiên địa. Ngay sau đó liền có một trận nổ thật to tại Phương Tuyên quanh thân vang vọng, hình như có ngàn vạn lôi đình đánh nổ, muốn đi hướng tịch diệt tinh thần nổ tung. Trong lúc nhất thời tán phát ra quang mang chiếu sáng lọt vào trong tầm mắt hết thảy, dư ba gào thét mà đi, gợn sóng che mất hết thảy. Bang bang bang. Chương 730, khôi bản 2, chương 730, khôi bản 2, Phương Tuyên chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị một tòa nặng nề sơn nhạc đập trúng, thân thể không nhận chính mình không chế hướng phía sau đến bay ra ngoài. Những nơi đi qua, vô số kéo dài dãy núi đều bị Phương Tuyên chấn động đến vỡ nát. Cùng lúc đó, thủ thôn nhân thân ảnh đã trùng sát đi lên, như mưa rơi bình thường dày đặc nằm đấm, điên cuồng đánh tới hướng Phương Tuyên. Theo một tiếng vang ầm ầm, Phương Tuyên như điểm sáng bình thường, trực tiếp bị khảm vào mặt đất, còn chưa có chết. Thủ thôn nhân meo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính mình không có chút nào lưu thủ, lấy Phương Tuyên thể phách lại còn có thể trong tay của mình sống sót, đủ thấy đối phương cường đại. Mà trên mặt đất bị nện đi ra trong hố sâu, Phương Tuyên nhìn xem toàn thân băng liệt vết thương, không khỏi lắc đầu, cũng là siêu phàm cảnh hắn hôm nay, tại mở ra thần hỏa huyền thiên biến đệ cửu biến đằng sau, thực lực cũng đã bước vào siêu phàm, chỉ là tại thần vận bên trên kém hơn một chút. Dạng này còn có thể đem chính mình bị thương thành dạng này, đã từng khôi bản, quả nhiên đủ cường đại. Bất quá tựa hồ cũng không thấy ta tưởng tượng không thể chiến thắng. Thoại âm rơi xuống, Phương Tuyên đột nhiên ngẩng đầu, mắt dọc màu vàng trong nháy mắt biến thành âm dương nhị sắc, toàn thân tam muội chân hỏa trực tiếp tại quanh thân dâng lên. Cuồng bạo biển lửa, trong nháy mắt liền đem bốn phía hết thảy vây kín mít đứng lên. Thần hỏa huyền thiên biến, đệ thập biến, thái thượng phong. Bành! Phương Tuyên bước chân đạp mạnh, trong giữa không trung, nhục thân cấp tốc bành trướng mở rộng, khí tức liên tục tăng lên. Cũng là siêu phàm cảnh. Thủ thôn nhân biến sắc, không nghĩ tới ngươi còn có loại át chủ bài này. Phương Tuyên mở mắt ra, trong con mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể di sơn đảo hải. Đây chính là siêu phàm cảnh lực lượng sao? Đến chiến. Phương Tuyên đại quát một tiếng, trường kiếm trong tay tách ra kim quang chói mắt. Hắn chủ động xuất kích, kiếm quang như hồng, thẳng đến thủ thôn nhân cổ họng. Thủ thôn nhân không dám kinh thường, hai tay quanh ngăn tại trước người. Kiếm quang chạm tại trên cánh tay của hắn, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Nhưng lần này, Phương Tuyên không có bị đẩy lui, ngược lại là thủ thôn nhân bị bức phải lui lại mấy bước. Có ý tứ. Thủ thôn nhân liếm môi một cái, lúc này mới giống làm sao con. Hắn bỗng nhiên giật ra áo, lộ ra che kín đường vân lồng ngực. Những đường vân kia bắt đầu phát sáng, huyết sắc quang mang càng ngày càng thịnh. Phương Tuyên cảm giác được, trung quanh thiên địa nguyên khí ngay tại điên cuồng hướng thủ thôn nhân hội tụ. Để cho ngươi kiến thức một chút, chân chính khôi bạt chi lực. Thủ thôn nhân ngửa mặt lên trời thét dài, trên người đường vân sáng hẳn lên, hóa thành một cái cự đại huyết sắc đồ đằng. Hắn hình thể bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một cái cao hơn 3 mét cự nhân. Phương Tuyên sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được, thủ thôn nhân khí tức đã đến gần vô hạn siêu phàm cảnh đỉnh phong. Trận chiến này, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn gian nan. Vâng. Thủ thôn nhân đấm ra một quyền, không khí đều bị áp xúc thành thực chất, hình thành một đạo huyết sắc sóng xung kích. Phương Tuyên không dám đón đỡ, thân hình vừa né tránh qua. Phía sau hắn phòng ốc bị sóng xung kích đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một mịt. Phương Tuyên hít sâu một hơi, trên người thất thải ánh lửa ở trong tay ngưng tụ ra một thanh phổ biến, trường kiếm giơ cao. Ngọn lửa bảy màu từ trên thân kiếm dâng lên, hóa thành một đầu hỏa long xoay quanh mà lên. Hắn phải dùng thần hỏa huyền thiên công sát chiêu mạnh nhất, thần hỏa phần thiên. Hỏa long gầm thét nhào về phía thủ thôn nhân, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến bặm mèo. Thủ thôn nhân lại không tránh không né, nhậm do hỏa long đem hắn thôn phệ. Thành công. Phương Tuyên trong lòng vui mừng, nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền đọc lại. Trong hỏa diễm, thủ thôn nhân thân ảnh dần dần rõ ràng. Hắn vậy mà tại hấp thu thần hỏa lực lượng. những ngọn lửa màu vàng kia bị trên người hắn đường vân màu máu hấp thu, ngược lại để khí tức của hắn càng thêm cường đại. Ha ha ha, thần hỏa huyền thiên biến, không gì hơn cái này. Thủ thôn nhân cười to, hiện tại tới phía ta. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đường vân màu máu bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, đem bầu thiên đô nhuộm thành màu đỏ. Phương Tiên cảm giác được, toàn bộ tay thôn đều đang run rẩy, mặt đất bắt đầu rạn nứt, phòng ốc sụp đổ, phảng phất ngày tận thế tới. Đây chính là thiên băng địa liệt sao? Phương Tiên trong lòng hãi nhiên. Hắn biết, nếu như không có khả năng ngăn cản thủ thôn nhân, toàn bộ tay thôn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này, trong tay hắn cựu thải trường kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh. Phương Tiên túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên thân kiếm thần hỏa hai chữ ngay tại phát sáng. Nộ ra sông lên đầu, nguyên lai, đây mới là thần hỏa huyền thiên biến chân lý. Phương Tiên nhắm mắt lại, tùy ý thần hỏa tại thể nội lưu chuyển. Lần này, hắn không còn kháng cự, mà là chủ động đem thần hỏa dẫn vào đan điền. Ngọn lửa màu vàng ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, mỗi tuần hoàn một lần, khí tức của hắn liền cường đại một phần. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với lúc trước. Hắn có thể nhìn thấy thiên địa nguyên khí lưu động, có thể cảm giác được vạn vật nhịp đập. Giờ khắc này, hắn chân chính bước vào siêu phàm cảnh. Thần hỏa phân thiên, vạn pháp quý nhất. Phương Tiên giơ cao trường kiếm, ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời, hóa thành một thanh to lớn hỏa diễm chi kiếm. Một kiếm này, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, cũng ngưng tụ toàn bộ tay thôn hy vọng. Thủ thôn nhân cảm nhận được uy hiếp, một ánh sáng màu máu càng thêm lóa mắt. Hai người đồng thời xuất thủ, màu vàng cùng huyết sắc lực lượng trên không trung va chạm. Oanh! Thiên địa vì đó thất sắc, toàn bộ tay thôn đều bị hào quang chói sáng bao phủ. Khi quang mang tán đi lúc, Phương Tiên quỳ một chân trên đất, trường kiếm cắm trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể. Quần áo của hắn phá toái, máu me khắp người, nhưng ánh mắt ý nguyên kiên định. Thủ thôn nhân đứng tại chỗ, trên người đường vân màu máu ngay tại từ từ biến mất. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực vết kiếm, khó có thể tin nói, cái này điều đó không có khả năng, không có cái gì không có khả năng. Phương Tiên khó khăn đứng lên, vì thủ hộ, ta có thể bỏ ra hết thảy. Thủ thôn nhân cảm thụ được thể nội sinh cơ không ngừng sói mòn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hoàng Thiên, lão tử sẽ không thua, chết, các ngươi đều phải chết. Lực lượng cuồng bạo lại lần nữa từ thủ thôn nhân thể nội bạo phát đi ra, ngập trời lực lượng, giống như đại dương, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại. Tại đạo này lực lượng cường đại áp chế dưới, dù cho là đem thần hỏa huyền thiên biến mở ra đến cực hạn, lúc này Phương Tiên cũng cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng lại bị áp chế dừng lại. Dạng này vẫn chưa được sao? Phương Tiên nhắm mắt lại, trường kiếm đâm vào trái tim. Ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành một đạo quang trụ rót vào dưới mặt đất. Toàn bộ không gian đều bị hào quang bảy màu bao phủ, phong ấn một lần nữa vững chắc. Khi quang mang tán đi lúc, Phương Tiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có chuôi kia khắc lấy thần hỏa hai chữ trường kiếm cắm trên mặt đất, trên thân kiếm nhảy lên yếu ớt ngọn lửa màu vàng, tỏa ra cực đoan hào quang sáng chói. Một trận ngập trời sóng lửa, tại trong hào quang sáng chói, tiếp tục nở rộ đứng lên, bốn bề hư không, tại thời khắc này cũng bắt đầu tiếp tục sụp đổ. Chương 731, chém khôi bản, 1, chương 731, chém khôi bản, 1, thiên địa sụp đổ, hư không sụp đổ. Ngập trời tam muội chân hỏa, từ phương tiên thể nội như thủy triều bốc lên quần quần mà ra. Giữa thiên địa đột nhiên bị một mảnh xích kim, xanh thẳm, thuần thanh sen lẫn biển lửa bao phủ, kinh khủng tam muội chân hỏa lấy hủy thiên diệt địa chi thế tàn phá bừa bãi ra, tựa như viễn cổ thần linh phẫn nộ, cháy hung hực, những nơi đi qua, hư không như là phá toái lưu ly, từng khúc băng liệt, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Phía trên đại địa, núi cao tại cái này ngọn lửa bảy màu liếm láp bên dưới, trong nháy mắt hóa thành nhằm tường, cuồn cuộn chảy xuôi, dãy núi như là bị cự thủ bó nát, biến mất vô tung vô ảnh. Tại ngọn lửa này trung tâm, Phương Tiên thân ảnh dần dần mơ hồ, thủ ấn không ngừng xoay chuyển, thao túng lực lượng hủy thiên diệt địa này, thân ảnh kia quanh thân tản ra cùng tam muội chân hỏa đồng nguyên quang mang, trong ánh mắt lộ ra vô tận uy nghiêm cùng kiên quyết. Bị cỗ thế này muốn luyện hóa thiên địa biển lửa bao khỏa phía dưới, khôi bạt khỏe miệng đường cong trong nháy mắt ngưng trệ, trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Thiên, không, không đối, ngươi không phải Hoàng Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao có thể thôi động cực hạn tam muội chân hỏa? Ta chỉ là một cái người giết ngươi. Phương Tiên thanh âm băng lãnh, không có một chút tình cảm. Xoẹt. Sau một khắc, trực tiếp xuất thủ. Bàn tay kia lật qua lật lại ở giữa, tinh đấu chuyển động, một đóa sáng chói thất thải bị ngạn hoa nhanh chóng nở rộ. Lấy khôi bạt làm trung tâm, giữa thiên địa, một mảnh cánh to lớn thất thải bị ngạn hoa cánh nhanh chóng khép lại, trong khoảnh khắc liền đem khôi bạt triệt để bao bây lại. Đối với cái này, khôi bạt thể nội khí huyết lần nữa bạo động, thân thể khổng lồ tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, thế muốn đem đóa này thất thải bị ngạn hoa nứt vỡ. Hô. Khôi bạt ánh mắt băng lãnh, từng đạo thanh quang tại quanh thân lưu chuyển, hóa thành vô số giáp phiến, vù vù một tiếng, đem chính mình thân thể khổng lồ hoàn toàn bao trùm, dùng cái này để chống đỡ tam muội chân hỏa năng lượng cường đại. Ngươi thật coi ta là bình thường siêu phàm võ giả sao? Kinh lịch và tiếp, vĩnh hằng bất hủ, như vậy tiểu đạo, tu được chưng dương. Khôi bạt lạnh lùng nói ra. Thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục bành trướng, to lớn thất thải bị ngạn hoa, lại bị sinh sinh chống không ngừng mở rộng. Chỉ là tam muội chân hỏa, phá cho ta. Khôi bạt hét lớn một tiếng, đầy đầu sợi tóc phi dương, chuẩn bị như máu sáng chói, đôi mắt thâm thúy giống như đại dương, ngay sau đó nắn phát ấn, oanh sát hướng về phía trước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thất thải bị ngạn hoa sắp bị nứt vỡ thời điểm, trong nháy mắt oanh minh nổ bể ra đến. Đầy trời gợn sóng năng lượng, trực tiếp như là sóng lớn hướng phía bốn phía điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, giữa thiên địa hết thảy đều bị vô tận biển lửa thôn vệ. Theo vô số biển lửa từ từ dập tắt thời điểm, cùng sóng lửa bên trong, khôi bạt thân ảnh khổng lồ treo trên bầu trời dậm chân đứng ở trong không gian phá toái. Hắn giờ phút này, toàn thân đã bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, khắp cả người đều là thịt não, khí tức cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn. Cái kia Hàn Băng bình thường hai mắt, túi đầu nhìn xem chính mình thân thể tàn phá, nhếch nhếch miệng, lạnh lùng nói, "Tam muội chân hỏa, vẫn là trước sau như một cường đại, bất quá ta sẽ không lại cho người cơ hội." Còn không chết, nhìn xem bị phần tiên quyết bao trùm sau cơ bản đã không thành hình người khôi bạn vẫn không có vấn lạc, Phương Tiên biến sắc, thể nội thần phách chi lực nghiêng, dẫn đến thân thể xuất hiện một trận cảm giác bất lực. Bành! Trong lúc bất chợt, khôi bạn thân thể giống như lưu tinh từ giữa không trung nở rộ, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Phương Tiên trước mặt. Những nơi đi qua, hư không đều vỡ nát. Người cũng nên chết đi, một đạo ẩn chứa tức giận xâm hàn thanh âm vang lên, khôi bạn bạo nhiên xuất thủ. Chỉ gặp cái kia như phổ sơn bình thường năm đấm to lớn, khô quắt xương cốt gác ở Phương Tiên đỉnh đầu. Ngay sau đó chính là như gió lốc mưa bình thường năm đấm, đem Phương Tiên trực tiếp bao phủ lại. Phương Tiên đột nhiên phát hiện, tại cái này đáng sợ trong quyền phong, thân thể của mình không động được. Thậm chí liền ngay cả kình dược đều không thể sử dụng. Không ổn, quyền phong này đập vụn không gian bốn phía. Sau một khắc, Phương Tiên liền bị đánh bay ra ngoài. Mà vô tận hào quang màu xanh theo sát phía sau, cả vùng đại địa đều bị vênh ra một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Đập xuống mặt đất trong hố sâu, truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Phốc. Nơi xa, Phương Tiên phun ra một ngụm máu tươi, run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ thấy vậy khắc hắn, thê thảm tới cực điểm, long hóa thân thể tràn đầy vết thương, cả khuôn mặt cũng là trở nên vết máu dày đặc, đều thấy không rõ trên mặt ngũ quan. Hô hắn nhanh chóng đánh giá thương thế của mình, mở ra xương đỏ hốc mắt ngưng mắt hướng phía Khôi Bạt nhìn lại. Lúc này hắn thần sắc có chút hoảng hốt. Khôi Bạt lấy lục thể sức mạnh bùng lên, vừa rồi chính mình nếu không phải tại thời gian ngắn nhất lấy long hóa thân thể ngăn cản, sớm đã đầu lâu băng liệt, óc chảy ngang. Vài ngàn năm trước siêu phàm, hoàn toàn chính xác quá mạnh, mạnh đến hắn bây giờ cho dù là dùng ra chính mình lực lượng cường đại nhất, cũng không nhìn thấy mảy may phần thắng. Người tên là gì? Khôi Bạt dùng phá toái hốc mắt nhiều hứng thú nhìn xem Phương Tuyên, chậm rãi hướng phía Phương Tuyên đi tới, mỗi đi một bước, ở giữa thiên địa này liền tràn ngập một cỗ cường đại uy áp. Tính toán, cho dù là Hoàng Thiên ở đây, cũng không có ý nghĩa hắn tiếp theo lại lắc đầu, mở miệng nói, vùng thiên địa này cơ duyên, dựa vào cái gì để hắn một người độc chiếm, ta cùng nơi cực hạn khổ tu ngàn năm, cuối cùng còn phải bị hắn ép một đầu, ta không phục. Vô luận bởi vì cái gì, ngươi, chịu chết đi. Vâng. Vừa dứt lời, Khôi Bạt thân thể như quỷ mị giống như lóe lên, ngay sau đó một cái giống như núi cao nắm đấm to lớn, tỏa ra sáng chói đạo văn màu xanh, hướng phía Phương Tiên hung hăng đập xuống. Cái này nhiếp nhân tâm phách lực lượng, dĩ nhiên khiến Phương Tiên trong lòng đều tại không khỏi run rẩy lên. Đã từng hết thảy, đối với võ đạo truy cầu, từng màn tại Phương Tiên trước mắt hiện hiện. Từ từ, Phương Tiên có chút nhắm mắt lại. Vì bản thân chi tư, muốn hủy diệt toàn bộ Cửu Châu, bên ta Tuyên không đáp ứng. Một đạo thanh âm bình tĩnh, tại che khuất bầu trời dưới nắm tay, chậm rãi vang lên. Sau một khắc, Phương Tiên đột nhiên ngửa đầu, gầm lên giận dữ, thể nội thâm cung ầm vang mở ra. Trong chốc lát, một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm ý phóng lên tận trời, tựa như một đầu tuyệt thế thần long tránh thoát trói buộc. Đạo kiếm ý này mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, lấy Phương Tiên làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Chỉ gặp cái kia nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị xé nứt, một đạo to lớn vết nứt màu đen chống rông xuất hiện, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Đại địa cũng tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách như mạng nhện cấp tốc quyết tán, những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ, cự thạch bay tán loạn. Khôi Bạt hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ý đồ ngăn cản, lại bị kiếm ý kia trong nháy mắt bao phủ, thân thể tại trong quang mang hóa thành một mịn, tan đi trong trời đất. Không nghĩ tới cuối cùng, còn phải mượn nhờ đế tuấn lực lượng. Nhìn xem tàn phá không chịu nổi thiên địa, Phương Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau 3 ngày, chương 731, chém khôi bạt 2, chương 731, chém khôi bạt 2, Phương Tiên đứng tại Thái Huyền Sơn mạch chỗ sâu một chỗ sườn núi trước, sơn phong gào thét, thổi đến hắn tay áo tung bay. Nơi xa dãy núi liên miên, mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được mấy chỗ thác nước như lụa bạc giống như rủ xuống. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí linh khí nồng nặc, nơi này đúng là cái bế quan nơi tốt. 3 ngày trước trận đại chiến kia thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chỗ ngực ẩn ẩn làm đau. Hắn cúi đầu nhìn một chút cánh tay trái, nơi đó có một đạo vết thương sâu tới xương, mặc dù đã kết vảy, nhưng mỗi lần vận công lúc đều sẽ truyền đến như tê liệt đau đớn. Ngay ở chỗ này đi, Phương Tiên tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào sườn đồi phía dưới một chỗ ẩn nấp sơn động. Cửa hang bị dây leo che lấp, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cửa hang, đẩy ra dây leo đi vào. Trong sơn động so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều, đỉnh động có mấy đạo vết nước, thiên quang từ trong khe hở bẩy xuống, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Nhất làm cho Phương Tiên hài lòng chính là, trong động linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, trong khi hô hấp đều có thể cảm nhận được linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển. Hắn lấy ra trong nhẫn chứa vật trận bàn, bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp. Đây là hắn từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong chiếm được cửu cung tỏa linh trận, không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới quá nhiều, còn có thể hội tụ linh khí. Theo từng đạo trận văn bị khắc họa trên mặt đất, trong động linh khí càng phát ra nồng nặc lên. Còn chưa đủ, Phương Tiên lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy cái thượng phẩm phù ngọc, khảm nạm tại trận nhãn chỗ. Linh thạch vừa mới để vào, toàn bộ trận pháp lập tức sáng lên mịt mờ thanh quang, đem toàn bộ sơn động bao phủ trong đó. Làm xong những này, hắn mới quanh chân ngồi xuống, dẫn dắt Cửu Châu Thiên Địa trật tự, cùng mình thần phách dung hợp. Mới đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, thiên địa trật tự như tia nước nhỏ giống như tràn vào thể nội, ở trong kinh mạch lưu chuyển. Nhưng theo thời gian trôi qua, trật tự lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một dòng lũ lớn. Phương Tiên kinh mạch bắt đầu căng đau, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Còn chưa đủ, hắn cắn chặt răng, tiếp tục tăng tốc công pháp vận chuyển. Trong động linh khí bắt đầu sao động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, lấy Phương Tiên làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. quần áo của hắn không gió mà bay, tóc dài phi dương, cả người đều bị linh khí nồng nặc bao khỏa. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụt lên. Phương Tuyên nội thị đan điền, phát hiện nguyên bản vững chắc linh đài xuất hiện một vết nứt. Đây là đột phá điểm báo, nhưng cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Một khi linh đài hoàn toàn vỡ vụn mà không thể tái tạo, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thân tử đạo tiêu. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, Phương Tuyên cảm giác mình kinh mạch phảng phất muốn bị nó bạo. Hắn gắt gao cắn môi, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới sư phụ đã từng nói, đột phá siêu phàm, không chỉ có là linh lực tích lũy, càng là tâm cảnh thay biến. Phương Tuyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Hắn không còn một vị hấp thu linh khí, mà là thử nghiệm cùng trung quanh thiên địa của mình. Thời gian dần qua, hắn tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, phản phất cùng toàn bộ sơn động hòa làm một thể. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản bình tĩnh linh khí đột nhiên bạo động đứng lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Phương Tuyên cảm giác mình ý thức bị nắm kéo, tiến nhập một cái không gian kỳ dị. Nơi này một mảnh hỗn độn, không có trên dưới trái phải phân chia, chỉ có bóng tối vô tận. Đây là tâm ma kiếp. Phương Tuyên trong lòng giật mình. Hắn nghe nói qua đột phá siêu phàm lúc lại gặp được tâm ma khảo nghiệm, nhưng không nghĩ tới đến mức như thế đột nhiên. Trong hắc ám đột nhiên sáng lên một chút quang mang kia càng ngày càng gần, cuối cùng hóa thành vô số cái bóng người. Khi thấy rõ bóng người kia khuôn mặt lúc, Phương Tuyên con ngươi đột nhiên rụt lại, cái kia rõ ràng là Phương Lễ cùng Phương Lam. "Ca ca, cứu ta." Phương Lam thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tà ma giáng lâm, thiên địa hủy diệt, ca ca cứu ta." Mặc dù biết đây hết thảy đều là chính mình đấy lòng sâu nhất sợ hãi, nhưng giờ phút này đối mặt với một màn này, Phương Tuyên tâm thần cũng bắt đầu rung động đứng lên. "Tiểu Lam, Tiểu Lễ, ta sẽ không để cho các ngươi chết, nhất định sẽ không." Phương Tuyên âm thanh run rẩy lấy, hai con ngươi cũng biến thành càng phát ra đỏ bừng. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, "Phương Tuyên, ngươi tên phế vật này." Lần này xuất hiện là Lý Diệp Huyền, hắn một mặt miệt thị nhìn xem Phương Tuyên, "Ta cả đời này đều chỉ vì làm một cái hợp cách đá cây chân, có thể ngươi cô phụ ta, cô phụ tất cả mọi người, càng cô phụ Cửu Châu." Ngay sau đó, cái này đến cái khác khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, mỗi người đều đang chỉ trích hắn, cỡ trách lỗi lầm của hắn. Phương Tuyên cảm giác mình ý thức bắt đầu mơ hồ, phản phất muốn trầm luân tại cái này vô tận hối hận bên trong. Không có khả năng dạng này, hắn cắn chốt lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đây đều là tâm ma, không phải thật sự. Phương Tuyên hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển thanh tâm quyết. Đây là hắn tại một chỗ cổ động phủ ở bên trong lấy được bí pháp, chuyên môn dùng để đối kháng tâm ma. Theo công pháp vận chuyển, những huyễn tượng kia bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, phát hiện chính mình y nguyên xếp bằng ở trong sân động. Nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn khác biệt, thể nội linh lực bành trướng như biển, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một loại huyền diệu khí tức. Phương Tuyên đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong động linh khí tựa như cánh tay làm chỉ, tùy tâm mà động. Đây chính là siêu phàm cảnh lực lượng, có thể sơ bộ khống chế thiên địa linh khí. Phương Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn buông tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn linh khí. Đoàn này linh khí trong tay hắn không ngừng biến hóa hình thái, cuối cùng hóa thành một cái sinh động như thật hồ điệp, chấn sĩ bay về phía bầu trời đêm. Thì ra là thế, Phương Tuyên tự lẩm bẩm, siêu phàm chi cảnh, không chỉ có là lực lượng tăng lên, càng là đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được nơi xa truyền đến một trận dị dạng ba động. Phương Tuyên nhíu mày, thần thức trong nháy mắt quét tán ra đến. Thôn trang nhỏ kia bên trong, một mực ở vào trong mơ hồ linh tê, thân thể rốt cục xuất hiện một trận yếu ớt run run. Còn tốt, rốt cục vừa tỉnh lại. Phương Tuyên nụ cười nhàn nhạt cười, hai con ngươi lại lần nữa đóng lại. Hôm đó lại chém giết khôi bạt đằng sau, hắn đã từng tìm kiếm khắp nơi càn khôn lục hạ lạc, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, Phương Tuyên trước đem trọng thương linh tê đưa đến thôn trang. Làm hoàng tiên hậu nhân, tên thôn bọn họ mặc dù không có thực lực cường đại, nhưng ở chữa thương phương diện xác thực rất đáng gờm. Bây giờ ngắn ngủi ba ngày, kém một chút liền bị khôi bạt chém giết linh tê, vậy mà thật sự có dấu hiệu thức tỉnh. Không đối, hôm đó thôn Nhật Ma cấp sử dụng lực lượng, đúng là càn khôn lục, điểm này không sai được. Chẳng lẽ nói càn khôn lục bị hoàng thiên giấu đi? Phương Tuyên bình tĩnh lại tâm thần, kiệt lực suy tư. Lần này đến chỗ này, mục tiêu cuối cùng nhất chính là càn khôn lục, chỉ chém giết khôi bạt chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Chốc lát, Phương Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, việc này còn phải hỏi một chút Đế Tuấn. Chương 732, gặp hoàng thiên, 1, chương 732, gặp hoàng thiên, 1, Ích Châu, đại càn hoàng cung chỗ sâu. Một tòa phong cách cổ xưa trên đài tròn, bốn phía khắp đầy huyền áo phù văn, từng đạo quang mang màu trắng như tua cờ đồng dạng tại quang trận bốn bề lấp lóe. Lúc này, Lý Diệp Huyền nhắm mắt ngồi tại quang trận bên trong, theo bốn bề phù văn lấp lóe, lực lượng thần bí giống như thủy triều tràn vào Lý Diệp Huyền thân thể. Lý Diệp Huyền quanh thân lập tức tản ra hào quang sáng chói, mặt mũi của hắn kiên nghị, hai mắt nhắm chặt, toàn lực thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Vài ngàn năm trước siêu phàm võ giả truyền thừa lực lượng cực kỳ bá đạo, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị kỳ phản vệ, hồn phi phách tán. Mặc dù đã được đến truyền thừa mấy tháng lâu, nhưng phần truyền thừa này đến nay còn chưa hoàn toàn hấp thu. Theo truyền thừa lực lượng không ngừng dung hợp, Lý Diệp Huyền khí tức càng cường đại. Hắn xương cốt phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng, cơ bắp cũng biến thành càng thêm rắn chắc. Nguyên bản phiêu giật tóc dài, giờ phút này không gió mà bay. Không biết qua bao lâu, tại một tiếng chấn thiên động địa trong tiếng gầm giống tức giận, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng quang mang thần bí, vô số huyền áo lực lượng ở tại quanh thân lưu chuyển, liền ngay cả không gian tại lúc này đều tại cực tốc dãy rủa siêu phàm, đây chính là siêu phàm lực lượng. Lý Diệp Huyền thấp giọng tự nói, trong ánh mắt tràn đầy kích động, "Phương Tuyên, cái này Cửu Châu cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta đại càn." Hắn giờ phút này, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra sát ý vô tận cùng quyết tâm. Hắn biết rõ, Phương Tiên thực lực cường đại, thậm chí ở kinh thành trong trận đại chiến kia, chính mình cuối cùng lưu lại chuẩn bị ở sau, chẳng những không có làm bị thương Phương Tiên, ngược lại làm chính mình nhận được truyền thừa phản vệ, nếu không phải Ngụy Tiên Sinh kịp thời xuất thủ, kém một chút liền thành phế nhân. Tiên Sinh, gần đây cảnh nội xuất hiện rất nhiều Long Kình quân gián điệp. Trong thượng tư phòng, Địch Chí Tân tiến vào trong phòng, thấp giọng bẩm báo. Lý Diệp Huyền còn chưa xuất quan, bây giờ toàn bộ đại cản, kỳ thực đều là Ngụy Đạm đang chủ trì đại cục. Đứng tại phía trước cửa sổ, ngay tại đọc sách thánh hiền Ngụy Đạm thán nói đại dương triệt để hủy diệt, hôm nay thiên hạ ba phần, Long Kình quân rốt cục quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi. Liên để chúng ta tại Cửu Châu nằm vùng tất cả gián điệp điều động, sau cùng đại chiến cũng nên bắt đầu. Tốt, ta cái này đi an bài. Địch Chí Tân ứng thanh rời đi. Sau nửa ngày, Ngụy Đạm sau lưng không gian xuất hiện một trận như gợn sóng bạt mèo, ngay sau đó đã mặc vào ngũ long bào Lý Diệp Huyền từ đó đi ra. Hắn tại bốn phía nhìn quanh một tuần, nhìn xem vẫn như cũ chăm chú đọc sách thánh hiền Ngụy Đạm, không mình hành lễ nói tiên sinh. Ngụy Đạm chậm rãi để sách xuống, trên dưới đánh giá một phen Lý Diệp Huyền, bình tĩnh trên khuôn mặt, rốt cục xuất hiện mỉm cười, không sai, không sai, phần này phúc duyên, sắp thực đến nó nên đến địa phương. Lý Diệp Huyền khiêm tốn nói, hết thảy đều là tiên sinh lối dạy tốt. Ngụy Đạm cũng vì nhiều lời, lời nói xoay chuyển, từ trên bàn tìm ra mấy phần mật tín, xem một chút đi. Mấy tháng qua bên trong, Cửu Châu biến hóa, thế nhưng là rất lớn. Lý Diệp Huyền trịnh trọng đem mấy phần mật kết quả, chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Từ từ, cái kia bình tĩnh trên khuôn mặt, bị từng tầng khói mù bao phủ lại, ngựa khí dần dần trở nên nặng nề. Lý Nam vậy mà đổi hàng. Cố Thừa Viễn là làm ăn gì, toàn bộ huyện Châu cứ như vậy đưa cho Phương Tuyên. Trung Châu, Duyên Châu, Kinh Châu cùng huyện Châu, lúc trước Bình Giang huyện một cái quân đồ, vậy mà đã có được bắt ngát như thế lĩnh vực. Ngụy tiên sinh, mấy tháng qua bên trong, Cửu Châu đến tuột cùng phát sinh bao nhiêu cùng ta đại càn bất lợi sự tình. Nghe Lý Diệp Huyền trong giọng nói chấn kinh, đây hết thảy đều tại Ngụy Đạm trong dự liệu, hắn bưng lên trên bàn một chén trà xanh, nhẹ nhàng nhấp miệng, cũng không hẳn vậy, nhìn lại mặt khác. Lý Diệp Huyền cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp tục xem, rốt cục trên mặt xuất hiện mỉm cười, Man Hoàng thức tỉnh. Hắn Long Kình quân mặc dù có mấy triệu hùng binh, chỉ cần Man Hoàng tham gia trận chiến đấu này, ta đại càn vẫn như cũ có 8 điểm phần thắng. Tiên sinh, có cần hay không ta tự mình đi chuyến Bắc Việt, thành chiến nên sớm không nên chậm trễ. Ngụy Đạm nhẹ nhàng lắc đầu, Man tộc mặc dù có thể giúp bọn ta, nhưng Man tộc toàn tính, chúng ta cũng không thể không phòng. Ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ thánh chiến đằng sau, Man tộc chi hoạn nên như vậy xử trí, ta đã mệnh Địch Chí Tân thống luyện chọn bệ quân, nên chuẩn bị đều đang chuẩn bị. Điện hạ, đã ngươi đã thành công tiếp nhận truyền thừa, cũng nên đi tỉnh lại bệ hạ. Lý Diệp Huyền Vi trầm ngâm một chút, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống mấy ngày, mặc dù thánh chiến thông chi còn chưa hạ đạn, nhưng là toàn bộ đại cản vương triều trên dưới đã bắt đầu động viên. Đám thợ rèn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chế tạo binh khí sắc bén, lương thảo quan bốn chỗ gom góp lương thảo, bảo đảm hậu cần không lo, các binh sĩ gấp rút huấn luyện, sĩ khí dâng cao. Toàn bộ Ích Châu cùng Lôi Châu từng cái võ đạo tông môn cũng đều phủ lên một tầng không khí khẩn trương. Hâu người theo gió nhẹ thổi tới, nhẹ nhàng rơi vào mái hiên trì, rơi xuống đất im ắng, ánh trăng chiếu rọi phía dưới, giống như quỷ mị bình thường. Người tới lấy một bộ áo xanh, dáng người gầy gò, sắc mặt ôn tồn lễ độ, đạp không mà đi cùng giữa thiên địa, không mang theo chút nào ba động. Hiu. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có hai đạo thanh quang chợt lóe lên. Thiên địa trong nháy mắt liền bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc lại, không gian ngưng trọng, nho sĩ áo xanh sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác được cái này đạo này khí tức quen thuộc đằng sau, bất đắc dĩ thở dài nói, Nguyễn Hồng tiền bối, ngài đây là tội gì bức ta? Sau đó, tại nho sĩ áo xanh trước mặt, hai bóng người từ trong thanh quang đi ra, chính thức Nguyễn Hồng cùng Doãn Húc. Nguyễn Hồng sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm nho sĩ áo xanh nhìn hồi lâu, mới lạnh lùng nói, Dương Sùng Hiên, mấy ngàn năm đi qua, xem ra ngươi đã đem thủ bích nhân trách nhiệm quên mất không còn chút nào. Trách nhiệm? Ha ha ha, nho sĩ áo xanh ánh mắt có chút lấp lóe, cất tiếng cười to đằng sau, trong ánh mắt lại là vô tận đố oán, tiền bối có biết cái này 6000 năm ta là thế nào qua? Nói là lấy thiên địa trật tự, trấn thủ giới bích, nhưng này miệng phá giếng, không phải là không ta luyện ngục. 6000 năm, trọn vẹn 6000 năm, ta vào ngày đó trong động không thấy ánh mặt trời. Lão tử đã xứng đáng Cửu Châu thiên hạ, không cần tại lão tử trước mặt sách trách nhiệm. Dương Sùng Hiên hùng hùng hổ hổ hồi lâu, lúc này mới chú ý tới Doãn Húc, nghi tiếng nói, thiên địa này trật tự sao trở nên? Thiên ngoại thiên người cũng có thể tiến vào vùng thiên hạ này. Doãn Húc chắc qua mắt nhìn Nguyễn Hồng, trên mặt nhấc lên một vòng mỉm cười thản nhiên nói Nguyễn Hồng, cô đoán khí này, ta thậm chí cảm thấy cho hắn mới càng giống tà ma. Đối với câu này cho đùa, Nguyễn Hồng cũng không có lòng tiếp tục, mà là dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Dương Sùng Hiên, ma lâm đã không đủ 4 năm, sống hay chết, tất cả ngươi một ý niệm. Vừa dứt lời, bốn bề không gian tựa hồ trở nên ngưng ốc đứng lên, liền ngay cả không khí đều lưu động cực kỳ trễ chậm. Nghe được ma lâm thời gian, Dương Sùng Hiên trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, chợt nở nụ cười, 4 năm cũng đầy đủ ta tiêu dao. Ông, một cỗ không hiểu ba động lập tức tại Nguyễn Hồng quanh thân khuyết tán ra đến. Chương 732, gặp Hoàng Thiên 2, chương 732, gặp Hoàng Thiên 2, hắn nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lẽo, Cửu Châu Thiên Hạ đã làm chuẩn bị cuối cùng, nhưng ở cái này trong vòng 4 năm, ta không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện, đánh với ta một trận, thiên địa trật tự sẽ không còn là của ngươi ưu thế, ngươi cần phải rất muốn tốt. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Nhưng Dương Sùng Hiên lại là một mặt cười nhạt, ta muốn thử một chút. Vừa dứt lời, hai bóng người trong nháy mắt ở trong không gian lấp lóe. Đêm nay, đối với Tuyền Dương Thành mà nói, trên bầu trời cái kia không ngừng băng đằng lôi đỉnh, phảng phất có đại sự sắp phát sinh. Duyện Châu, trong thôn trang nhỏ, Phương Tiên Thân mang một bộ trường bào màu trắng, đơn sơ trong ốc xá, vị lao thôn trưởng kia đang không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Phương Tiên thu hồi ánh mắt, thanh âm bình tĩnh tại trong ốc xá vang lên, "Linh tê thường, toàn bằng tiền bối trị liệu, ta ở đây cảm ơn." Lao tộc trưởng rũi tay, "Ngươi vì ta tộc trừ tai họa ngầm lớn nhất, muốn nói tạ ơn, chúng ta mới càng cần cảm tạ ngươi mới là." Nói, Lao tộc trưởng liền muốn hạ bái hành lễ. Phương Tiên liền tranh thủ nó kéo, sau đó, hai người lại tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Phương Tiên lúc này mới nói sang chuyện khác, "Lao tộc trưởng, những cái kia mấy ngàn năm lịch sử, hôm nay ta cũng liền không nói nhiều, ta tới nơi đây mục đích, chắc hẳn tộc trưởng trong lòng đã rõ ràng." Lao tộc trưởng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lấp lóe một tia trầm trước, sau đó nói, "Ta có thể từ trên người của ngươi cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là Tam Muội Chân Hỏa lực lượng." Phương Tiên theo bản năng muốn xác nhận, liền nghe được Lao tộc trưởng tiếp tục nói, "Nhưng tộc ta lấy mấy ngàn năm nay đến tột cùng truyền thừa thứ gì, ta cũng không biết. Ngược lại là tòa kia cổ lão pháp trận, có lẽ có thể giải khai trong lòng ngươi nghi hoặc." Phương Tiên kiểm có chút ương. Trong thôn tòa pháp trận kia hắn nhưng là biết, chứ có thể chống rông biến ra bị chém giết yêu thú bên ngoài, cũng không mặt khác diệu dụng. Bất quá lúc này cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chốc lát, Phương Tiên tại lão tộc trưởng an bài xuống, lặng lặng ngồi tại trong pháp trận, cũng dẫn tới trong tộc những thôn dân khác vây xem. Theo lão tộc trưởng niệm động khẩu quyết, trong tay quải trượng dùng sức một sự, pháp trận trong nháy mắt kích hoạt. Huyền áo lực lượng trong khoảnh khắc liền đem Phương Tiên bao vây lại. Tại Phương Tiên kinh ngạc thời điểm, đột nhiên phát hiện thân thể của mình, vậy mà tại nguồn lực lượng này bao phủ xuống, cực tốc phân giải đứng lên. Vừa muốn mở miệng, lại phát hiện mình bị nguồn lực lượng này hạn chế, không thể động đậy chút nào. Ngay sau đó trước mắt trở nên hoảng hốt, tại chính mình nhìn soi mói, toàn bộ thân thể hoàn toàn phân giải. Bóng đêm giáng lâm, bao phủ tại toàn bộ trong thôn trang. Tất cả thôn dân hiếm thấy không có chìm vào giấc ngủ, mà là bị lao tộc trưởng triệu tập tại cửa thôn tiền đất trống nhỏ bên trên. Trong bầu trời, chín ngôi sao không ngừng chuyển động, hiện ra thiên ngoại thiên huyết nguyệt giữa trời cảnh tượng. Tất cả mọi người nhìn thấy, tộc trưởng thanh âm trực tiếp ở chung quanh vang lên, tối nay giờ tí nguyệt thực toàn phần, Hữu Tiêu Vân Hà tái hiện, tộc ta thủ hộ mấy ngàn năm bí mật, rốt cục muốn tại hôm nay kết thúc. Tất cả tên thôn vẻ mặt nghiêm túc. Có người nhẹ giọng hỏi, "Tộc trưởng, vậy chúng ta sau này làm sao bây giờ?" Tất cả mọi người nhao nhao hướng phía lao tộc trưởng xem ra. Lão nhân thần sắc thoáng có chút đạm mạc, chậm rãi nói, "Chúng ta vốn là không nên xuất hiện người, như hôm nay mệnh lấy về, bùi quy khương, đất về với đất. Mọi người, sợ sao?" "Không sợ." Tất cả thôn dân trăm miệng một lời, liền ngay cả 6-7 tuổi hài đồng, trong ánh mắt đều lóe ra kiên định. Lao tộc trưởng vui mừng nhẹ gật đầu, "Đi hai người đem trong thôn cái kiêm nhu yêu đưa ra mảnh không gian này, chúng ta cũng nên hoàn thành chính mình sau cùng sứ mệnh." Nói xong, lão tộc trưởng ngửa mặt lên trời nhìn xem ngân hà, nhẹ nhàng thở dài, "Hoàng Thiên." Phương Tiên cũng không biết chính mình đến tột cùng đi tới nơi đó, chỉ cảm thấy phương tài trong nháy mắt, chính mình đã trải qua một màn vô cùng kỳ dị. Ở đây mở mắt ra, lại phát hiện chính mình đang đứng tại bàn đài quan trước đỉnh núi. Chỉ là tòa hùng quan kia, tựa hồ có chút khác biệt, quan ngoại cũng không có vạn dặm cắt vàng, mà là xanh đúng tươi tốt kéo dài dãy núi. "Người đã đến." Lúc này, một thanh âm tại Phương Tiên sau lưng vang lên, Phương Tiên quay người, đã thấy một người trung niên chính bình tĩnh nhìn chính mình. Hắn dáng người thẳng tắp như thương tùng, kiếm mi tả phi nhập tấn, hai con ngươi giống như cất giấu vô tận tinh thần, thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể xem thấu thế gian hư ảo. Sóng mũi cao bên dưới, môi mỏng nhếch, để lộ ra một cố kiên nghị cùng quả quyết. Mái tóc đen nhánh tùy ý buộc lên, mấy sợi không bị trói buộc sợi tóc rủ xuống tại bên mặt, thân mang một bộ trường bào màu đen, và áo thêu lên vân vân màu vàng, tung bay theo gió ở giữa, hiển thị rõ tôn quý cùng uy nghiêm. Người này tựa hồ đang nơi nào thấy qua Phương Tiên trong lòng suy tư, đột nhiên ngẩng đầu, thử dò xét nói, "Tiền bối là Hoàng Thiên." Chính mình đã từng thần du cảnh khấu tâm quan thời điểm, cái kia to lớn thiên môn phía trên, nhìn thấy chính là người trước mắt. Đế Tuấn Đông đảo chuyển thế bên trong một cái. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, người trước mắt cũng là đã từng chính mình. Tại Phương Tiên đánh giá Hoàng Thiên thời điểm, Hoàng Thiên cũng trịnh trọng đánh giá Phương Tiên, sau nửa ngày, ánh mắt khẽ động, vui mừng cười nói, "Một thế này, cơ duyên tựa hồ càng tốt hơn một chút, nhìn trong thiên địa tất cả, đều muốn tại nguyên nơi này kết thúc." Đối mặt với dạng này một cái thân phận người, Phương Tiên trong lúc nhất thời vậy mà có vẻ hơi co quắp. Đối mặt cường giả, hắn nghiêm nghị không sợ, nhưng muốn chính diện đối mặt đã từng trong luân hồi chính mình, loại chuyện này Phương Tiên hiển nhiên là lần đầu tiên. Loại này gặp mặt rất kỳ diệu, đi nhìn ra Phương Tiên nội tâm, Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi vươn tay. Bốn bề giữa thiên địa, vô số quang mang trong nháy mắt ở tại trong tay hội tụ. Sau một khắc, những ánh sáng này ngưng tụ thành màu vàng, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, từ từ lơ lửng tại Phương Tiên trước mặt. Ngay sau đó, một cỗ cường đại năng lượng thiên địa trong nháy mắt tại thời khắc này bạo phát đi ra. Một viên màu mực phù lục lặng lặng lơ lửng tại Phương Tiên trước mặt, phía trên vẩy mực chữ nhỏ, còn tại không ngừng vận chuyển. "Không biết một thế này ngươi, vật này thu tập được mấy cái?" Hoàng Thiên bình tĩnh nhìn Phương Tiên. Phương Tiên đem viên kia càn khôn lục nhẹ nhàng nắm ở trong tay, "Đây là mai thứ ba." Hoàng Thiên ánh mắt bên trong nổi lên một vòng tham thẳm ánh sáng, vui mừng nói, "Hết thảy đều là thiên ý. Ta thiên mệnh đã hoàn thành, mảnh không gian này tồn tại không được bao lâu, ta cũng không có cái gì đem ra được đồ vật. Ở giữa thiên địa này, siêu phàm thần vận nồng nặc nhất, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Nhớ lấy, tại chỗ không gian này, không cần đem ba viên càn khôn lục tụ tập cùng một chỗ. Nhớ lấy, nhớ lấy." Theo thoại âm rơi xuống, Hoàng Thiên thân thể vậy mà bắt đầu trở nên mờ đi. "Tiền bối, ta ma nên." Phương Tiên chính dục truy vấn, thiếu gặp Hoàng Thiên thân ảnh đã triệt để tiêu tán cùng giữa thiên địa, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, cảm thụ được giữa thiên địa cái kia quen thuộc siêu phàm thần vận, trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Chương 733, quyết chiến trước, 1, chương 733, quyết chiến trước, 1. Phương Tiên đứng tại đỉnh biển mây, nhìn xem Hoàng Thiên biến mất địa phương, có chút thất thần. Bây giờ xem ra, mặc dù không biết ban đầu ở phúc địa kia trong địa tâm nhìn thấy vị tiền bối kia phải chăng cùng Đế Tuấn có quan hệ, nhưng vừa rồi Hoàng Thiên vẫn như cũng là cùng người kia bình thường, lấy một sợi võ đạo ý niệm tạm tồn tại ở cái này kỳ lạ giữa thiên địa. Như vậy nồng đậm siêu phàm thần vận, cũng không biết có thể hay không để cho ta tăng lên tới nữ võ thần như thế cảnh giới. Phương Tuyên ánh mắt tại bốn phía lướt qua, cũng không có cố ý đi tìm địa phương, liền tới đến trung ương một khối đứng vững trên kỳ thạch ngồi xếp bằng. Vừa mới đột phá siêu phàm chi cảnh, căn cơ chưa vững chắc, mặt khác chuẩn bị hắn đều đã hoàn thành, thế nhưng là thời gian 5 năm còn tại không ngừng rút ngắn, giờ này khắc này hắn cũng chỉ còn lại có một mục tiêu, đem thực lực của mình tăng lên cao hơn. Ông theo thủ lớn chuyển động, từng đạo hào quang bảy màu từ Phương Tuyên thể nội từ từ phát ra, âm dương nhị khí càng là ở đan điền trong khí hải khuyết tán mà ra sao. Phương Tuyên thần phách từ đỉnh đầu trong thần cung từ từ trôi nổi đi ra, giống như một tôn bích ngọc giống như phiên bản thu nhỏ Phương Tuyên, phía trên hiện ra từng mảnh màu xanh nhạt linh quang, tràn ngập linh tính hào quang. Ngay sau đó, xa xa trong biển mây, vô tận siêu phàm thần vận hội tụ thành một cái cự đại vòng xoáy, đồng nhiên xuất hiện tại Phương Tuyên đỉnh đầu, hóa thành vô số tinh khiết siêu phàm thần vận, như đua cờ bình thường hướng về Phương Tuyên thần phách bên trong dũng mãnh lao tới. Đại Càn Hoàng Đế bế quan nhiều năm, rốt cục xuất quan. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, quét ngang Cửu Châu võ đạo, các đại thế lực cũng tốt, giang hồ cũng được. Tại trải qua thượng kinh thành tà ma đánh một trận xong ngắn ngủi bình tĩnh đằng sau, lại lần nữa sôi trào lên. Hôm nay thiên hạ ba phần, tất cả mọi người biết Cửu Châu hoàng bị cuối cùng tranh đoạt, ngay tại tiếp xuống thánh chiến bên trong. Về phần cuối cùng hoa rơi tay người nào, tất cả mọi người tại quan sát cùng chờ mong. Việt Châu, trung ương thập vạn đại sơn bên trong, đứng vững vàng một tòa nguy nga đại điện, trên đại điện tràn ngập một cỗ giống như thực chất bình thường cảm giác áp bách, giống như mênh mông thủy triều, quái thiên cùng phong vân dũng động. Ma tộc mấy vị vu thần đi tại cái kia tràn đầy từng khối phong cách cổ xưa mà nặng nghề cự thạch màu đen đắp lên trên sàn nhà, cái kia từng đạo thần bí tối nghĩa phù văn, tựa như từng cái dấu ở trong đêm tối con mắt, tản ra u lãnh ánh quang, để cho người ta không tự chủ lòng sinh e ngại. Mặc dù bọn hắn đều là cao quý vu thần, tại toàn bộ man tộc bên trong, có được chứ man hoàng cùng tộc lão bên ngoài cao nhất địa vị cùng thế lực, nhưng nếu không phải là tình bất đắc dĩ, cũng không muốn bước vào cái này để bọn hắn cảm thấy khó chịu địa phương. Đại điện cuối cùng là một tòa do cả khối to lớn xương cốt chế tác vương tọa, phía trên còn mang theo một viên đen xì đầu rồng. Theo đám người xuất hiện, trong đại điện không biết từ chỗ nào thổi tới một trận âm trầm hàn phong, phản phất có một đầu ẩn nút hồng hoang hung thú tại dục dịch. Trong toàn bộ đại điện tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc túc sát chi khí, bốn phía bó đuốc hiện ra lấy quỷ dị hào quang màu u lam, trong gió rẽ rủa chập chờn. Tới. Một tiếng thanh âm trầm thấp, phản phất một loại nào đó hung thú đáng sợ rít gào trầm trầm. Hoàng. Mấy vị vu thần cung kính phụ thân lễ bái, sau đó ngẩng đầu tại trong đại điện nhìn quanh một vòng. Vách tường trên cột đá, khảm nạm từng cái yêu thú trong đầu lâu, có ngọn lửa u lam thiếu đốt, chiếu ánh lấy toàn bộ đại điện. Bộc Dương Vinh Hiên đã đứng tại đại điện bên trái, chống cốt trượng thần sắc nghiêm túc nhìn phía dưới. Trung quanh từng cái đã lạnh như băng mấy trăm năm trên băng ghế đá, ngồi rất nhiều mặc gia thú man nhân, bọn hắn đều là man tộc các tộc thủ lĩnh. Hôm nay phụ man hoàng triệu mà đến. Tại xương kia đắp lên trên bậc thang, man hoàng đang ngồi tại trên hoàng vị. Cái kia thân hình khôi ngô như sơn nhạc, tựa như một tòa không thể dùng chuyển cự phong nguyên nga. Màu đồng cổ da thịt hiện ra như kim loại quang trạch, phản phất là do thiên địa ở giữa cứng rắn nhất nham thạch đúc thành, mỗi một đạo hoa văn đều khắc đầy tuế nguyệt cùng chiến đấu dấu vết lưu lại. Nhất là một đôi màu đen đặc con ngươi, giống như thiêu đốt xích diễm, nóng bỏng mà cùng dã, lộ ra vô tận bá giả chi khí, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn. Đôi mắt này, ở trên chiến trường từng để vô số địch nhân sợ hãi, một đầu như là thép ngựa chuẩn bị đứng thẳng tóc dài, tùy ý mà rối tung tại hắn vai rộng trên vai, tựa như ngọn lửa màu đen trong gió của vũ. Chương 733, quyết chiến trước 2, chương 733, quyết chiến trước 2, sự tình chuẩn bị như thế nào? Man hoàng nhẹ nhàng mở miệng, trầm muộn thanh âm giống như manh thú gào thét bình thường, làm cho cả đại điện trống rông xuất hiện một cỗ sát khí. Dưới đại điện, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía một bên Bộc Dương Vinh Hiên nhìn lại, ngay sau đó Bộc Dương Vinh Hiên cái kia giản mua lại thanh âm nghiêm túc tại trong đại điện quanh quẩn đứng lên, "Hoàng, đại càn đã đưa mấy phần mật tín, vào ngay hôm nay tuyên chiếm cứ Cửu Châu nhất là phì nhiều lãnh địa, Ngụy Đạm hiển nhiên đã ngồi không yên." Thoại âm rơi xuống, tòa hạ các vị thủ lĩnh liền mở miệng nói, "Hoàng, tộc lão, đã như vậy, vậy liền đánh. Ta 60000 man tộc dũng sĩ đã sớm chuẩn bị xong, trận chiến này nhất định phải huyết tẩy Trung Châu, cầm lại tộc ta đã từng mất đi hết thảy." Các vị giáng lâm cảm xúc phấn khởi, mà mấy vị vu thần thì là chậm rãi ngồi xuống một bên, như không có chuyện gì xảy ra tính toán. Bọn hắn là man tộc trừ man hoàng bên ngoài chiến lược mạnh nhất, một mực chiến đấu. Hồi lâu chưa mở miệng man hoàng, thì là nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn về phía Bộc Dương Vinh Hiên, "Vinh Hiên, ngươi cảm thấy thế nào?" Bộc Dương Vinh Hiên hơi chút trầm ngâm, khẳng định nói, "Trận chiến này nhất định phải đánh, đây là không thể nghi ngờ, tuy nói Đại Dương Vương Triều đã triệt để hủy diệt, nhưng tộc ta mấy trăm năm trước huy hoàng, nhất định phải ở đây chiến bên trong tái tạo." "Chỉ là..." Nói, hắn ngẩng đầu nhìn man hoàng, "Đại Càn mặc dù cùng tộc ta liên hợp cộng đồng tiến đánh Phương Tuyên, nhưng tiêu diệt Phương Tuyên đằng sau, chúng ta lại nên như thế nào? Trên đời này không có vĩnh viễn bằng hữu, mà lại Ngụy Đạm người này, ta không tin được. Ta lo lắng tại Phương Tuyên còn chưa triệt để bị tiêu diệt trước đó, Đại Càn sẽ đối với chúng ta phía sau đâm đao, như thế tiểu nhân hành vi đã thật sâu khắc ở người Trung Nguyên trong xương cốt." Bộc Dương Vinh Hiên phân tích hoàn tất đằng sau, trong đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đối với chiến đấu, tất cả mọi người là khát vọng, thị huyết yêu chiến, là man nhân thiên tính. Nhưng người nào cũng không muốn không hiểu thấu bị minh hữu phía sau đâm đao. Một lát sau, Man Hoàng gật đầu nói, "Việc này xác thực cần phải có cái sách lược bài toàn, Vinh Hiên, xôi nam sự tình, liền do ngươi toàn quyền phụ trách." Truyền lệnh xuống, để các bộ tộc dũng sĩ gấp rút huấn luyện, đồng thời chuẩn bị tế tự, khẩn cầu thiên địa thần linh phù hộ. Ngay sau đó, Man Hoàng thân ảnh nhẹ nhàng cất động, liền hoàn toàn biến mất trong đại điện. Tòa hạ mấy vị thủ lĩnh hướng về phía Bộc Dương Vinh Hiên đạo: "Tộc lão, Đại Càn Vương triều cùng con rồng kia Kình Vân, đều không phải là ta Man tộc dũng sĩ đối thủ. Đối đãi chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, nhất định có thể san bằng bọn hắn, nhất thống Cửu Châu." Lúc này quận đại chức quan, Phương Lễ đứng ở trên thành lầu, nhìn qua trong thành bận rộn cảnh tượng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đại Càn hoàng đế xuất quan, hắn biết rõ, sắp đến quyết chiến, chính là quyết định sinh tử tồn vong mấu chốt một trận chiến. Tư Không Thể Hoài đến đây, nhẹ nhàng nói ra: "Phương soái, Đại Càn Vương triều cùng Man tộc đều không thể khinh thị. Các vị tướng lĩnh đã thương nghị ra sau cùng quyết chiến chiến lược, Man tộc cùng Đại Càn xuất binh, Trung Châu cùng Duyện Châu sẽ là trước hết nhất lâm vào khổ chiến chi địa, chúng ta có thể lợi dụng địa lý ưu thế, bố trí xuống trùng điểm phòng tuyến. Về phần trận chiến này phải đánh thế nào, còn cần Phương soái bảy mưu nghĩ kế." Phương Lễ khẽ bước cằm, ánh mắt kiên định, liền theo ngươi nói xử lý. Sau khi nói xong, hắn hơi chút dừng lại, tiếp tục hỏi: "Còn không, có Á huynh tin tức sao?" Phương Tiên đi Duyện Châu đằng sau, đã có vài nguyệt chi lâu. Mấy tháng qua, phản phất biến mất bình thường, mặc dù tất cả mọi người biết Phương Tiên nhất định đang bế quan, nhưng đại chiến tới gần, trong lòng nhớ mong đặc biệt nồng đậm. Tư Không Thể Hoài lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái, nhân tiện nói: "Linh Tê tiền bối hôm nay tại Duyện Châu một ngọn núi dưới chân bị phát hiện, bản thân bị trọng thương. Lúc trước Phương thống lĩnh tại Linh Tê tiền bối cùng nhau đi tới Duyện Châu nghe vậy, Phương Lễ tâm đột nhiên nắm chặt, hỏi vội: "Làm sao? Xảy ra chuyện?" Tư Không Thể Hoài lắc đầu nói: "Linh Tê tiền bối nói bọn hắn tiến nhập một cái không gian đặc thù, cùng một vị viễn cổ cường giả giao thủ, hắn mặc dù cuối cùng hôn mê, nhưng thức tỉnh trước từng gặp Phương thống lĩnh một mặt, Phương thống lĩnh hẳn là an toàn. Phổ cô nương cầu qua một quẻ, không có nguy hiểm." Phương Lễ lập tức nhẹ nhàng thở ra, dạng này liền tốt. "Trước hết để cho Trung Châu cùng Duyện Châu đại quân chuẩn bị chiến đấu, giúp ta xin mời một chút Triệu Lao tiền bối. Trận chiến này lúc này lấy võ giả làm chủ, quân lực làm phụ, phụ thuộc vào ta làm cho Kình Quân các đại võ đạo tông môn, cũng nên vì mình chuyển thừa, xuất một chút lực." Chương 734, Dược Thiên Môn, Thiên Ngoại Thiên. Chương 734, Dược Thiên Môn, Thiên Ngoại Thiên Đông. Thùng thùng. Trong toàn bộ không gian đều đương theo lấy Phương Tiên nhịp tim, bốn phía năng lượng đều sẽ nhảy nhót. Trong mạch máu chảy sôi máu tươi, theo siêu phàm thần vận tràn vào, trở nên càng thêm cực nóng, thậm chí dần dần tản mát ra chói mắt hồng quang. Đông, đông, đông. Phương Tiên nhịp tim không ngừng vang lên, giống như thiên thần tại trên đám mây truy lôi bình thường, tại cái này mênh mông trên đại lục lan tràn. Từ từ, huyết dịch trôi chảy sôi qua hết thể địa phương, tại vô tận siêu phàm thần vận tầm bổ phía dưới, bắt đầu dần dần hòa tan. Mạch máu, kinh mạch, xương cốt, tạng khí, hết thảy, tại nguồn lực lượng này tầm bổ bên dưới, đều tiêu tán ở hư vô. Nhưng là, những này hư hóa sau thân thể cũng không triệt để chôn vùi, ngược lại là tại một loại cực kỳ thần kỳ trạng thái ngưng tụ. Thời khắc này Phương Tuyên, quần áo trên người sớm đã biến mất, thể nội tràn ngập ra tam muội chân hỏa thiêu đốt hết thảy, trần trụi ra từng khối góc cạnh rõ ràng cơ bắp, thân thể lôi cuốn lấy một cỗ hồng quang, phản phất một vòng xích nhật chiếu rọi lấy tứ phương. Những hồng quang này trong thân thể lưu động, cuối cùng đều hướng về trong đan điền khí hải hội tụ, ở nơi đó, vô tận mênh mông khí hải đã triệt để khô cạn, tất cả linh khí đều hội tụ thành một vòng xích nhật, treo móc ở không. Mà lúc này đây nhìn kỹ lại, cái này xích nhật bên trong năng lượng thuận dần dần hư vô kinh mạch, rót vào Phương Tiên đỉnh đầu thần phách bên trong. Ông Phương Tiên đối với như thế nào trùng kích siêu phàm sớm đã rõ ràng trong lòng, lúc này thần phách đoàn tụ, khí hải luyện thành xích nhật, thần lực trong cơ thể đã thành, sau đó liền đem đã từng thân thể triệt để phân hóa, cuối cùng ngưng tụ thành thần khu mới. Mà sở dĩ cần như vậy, chỉ vì Phương Tiên thần phách cùng người thường khác biệt, phổ thông thân thể căn bản là không có cách dung nạp ẩn chứa như vậy nồng đậm thần vận thần phách. Hỗn độn sơ khai dục hồng nông, ta lấy sắc phàm địch thương khung. Theo Phương Tiên một tiếng quát khẽ, trong đan điền khí hải vầng kia xích nhật thoát thể mà ra, giống như lồng ánh sáng ngàn vạn liệt dương. Đỉnh đầu thần phách thì như hoàng hôn chi dương, mẫn diệt lấy sau cùng ánh chiều tà. Thời gian dần trôi qua, cả hai ở giữa không trung giao hòa cùng một chỗ. Oanh! Tại thời khắc này, Phương Tiên nhục thân hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành vô số cực nóng nham tương, tại một cỗ năng lượng lôi cuốn bên dưới không ngừng phun trào và mèo. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng vù vù cùng rung động, Phương Tiên chỉ cảm thấy tâm hồn của mình lập tức bị đánh tan, ngay sau đó bị thần vận bao khỏa, triệt để cùng thần phách giao hòa. Trong vô thanh vô tức, nguyên bản vỡ nát tan rã thân thể, bắt đầu không ngừng lấp lóe, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lực lượng, tại đoàn này trong nham tương sinh sôi. Giờ này khắc này, Phương Tiên có thể cảm nhận được, tại loại này giao hòa trong quá trình, một loại lực lượng ngay tại hắn thần phách bên trong thanh nén, loại lực lượng này khác biệt với Cựu Châu hết thảy võ lực đạo pháp, đã lạ lẫm lại quen thuộc. Thần lực, vô tận hoàn vũ, hết thảy sinh linh tại chính thức thành tiểu siêu phàm đằng sau, liền có thể khống chế thiên địa lực lượng, giống như thần linh bình thường. Nguồn lực lượng này, xưng là thần lực. Khi thần lực đản sinh một sát na, Phương Tiên lập tức liền phát giác được, hắn thuế biến tốc độ bắt đầu tăng tốc. Cỗ thần lực này từ thần phách bên trong thai nén mà ra, tràn ngập đang cuộn trào trong nham tương, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ hoàn toàn mới thần khu. Thành. Phương Tiên chậm chạp mở mắt, lấy thần phách thị giác, xem kỹ lấy trước mắt thân thể, mặc dù cùng trước kia giống nhau như lúc, nhưng loại này hoàn mỹ cảm giác, khiến cho tâm thần thanh thản. Bá. Tâm niệm vừa động, thần phách trở về thần cung, Phương Tiên liền sừng sững tại chỗ cũ, thậm chí trên thân còn mặc một bộ áo trắng. Cái này chính là siêu phàm nhập thánh. Phương Tiên trong lòng thì thào một tiếng, nhưng không đợi hắn cẩn thận trải nghiệm bước vào siêu phàm biến hóa, sau một khắc bốn bề thiên địa đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, cao ngất thiên cung vậy mà bắt đầu sụp đổ đứng lên. Chỗ không gian này muốn sụp đổ, không hề nghi ngờ, treo chống không gian này thần vận bị Phương Tuyên triệt để hấp thu đằng sau, sẽ sụp đổ. Mà những này chính là đã từng mấy cái người chuyển thế, là Phương Tuyên chuẩn bị cuối cùng một phần lễ vật. Nơi đây không thể lưu lại, về trước Cửu Châu Thiên Hạ. Phương Tuyên trong lòng thì thào, sau một khắc liền đấm ra một quyền, thần lực phun trào, trước mắt xuất hiện một đạo hư không vòng xoáy. Giới bích đã thông, một cước bước vào trong đó. Ông, thiên địa chấn động, tại Phương Tuyên trong thần thức, nguyên bản yên lặng ba viên càn khôn lục, tại thời khắc này đồng thời tách ra sáng chói kim quang. Kim quang trong nháy mắt liền đem Phương Tuyên triệt để bao vây lại, trong thần thức, tại Phương Tuyên thần phách nhìn chăm chú phía dưới, cái kia ba viên càn khôn lục vậy mà bắt đầu hội tụ dung hợp. Không tốt. Phương Tuyên trong lòng đột nhiên giật mình. Hoàng Thiên biến mất trước đó, khuyên bảo qua Phương Tuyên nhất định không thể để cho ba viên càn khôn lục tại lúc này dung hợp. Phương Tuyên cũng không biết đến tột cùng là lực lượng gì, vậy mà đưa tới như vậy cái biến, thân ở vào hư không trong vòng xoáy, bốn phía hư không chi lực ngay tại điên cuồng chạy ngược, bốn phía không biết quét tán bao rộng hư không lấy hắn làm trung tâm hình thành to lớn vòng xoáy. Ba viên phù lục hóa thành lưu quang chui vào thần phách bên trong, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, toàn bộ hư không ngay tại nứt ra. Trong vết nứt hư không tuôn ra không phải bình thường cương phong, mà là hiện ra màu tím đen lưu quang hỗn độn khí tức. Phương Tuyên cảm giác thể nội thần lực trở nên không gì sánh được sao động, áo trắng bị thể nội tràn ra kim quang xé thành mảnh nhỏ, trên làn da hiện ra huyền ảo phù văn. Đây là tiên ngoại thiên. Khi Phương Tuyên lại lần nữa lúc mở mắt, phát hiện chính mình đưa thân vào bóng ánh khắp nơi trong tinh hà. Dưới chân là vô số lơ lửng bành đai thiên thạch, nơi xa có thất luân huyết nguyệt treo cao. Ba viên dung hợp sau phù lục tại trong thức hải hiện hóa chân hình, đúng là thượng cổ văn tự viết liền nứt vũ trấn nguyên định hư ba phủ. Sâu trong thức hải đột nhiên vang lên đế tuấn thanh âm, ba phù hợp, thiên môn mở. 108.000 cước, cuối cùng gặp ứng kiếp người. Phương Tuyên còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ thấy sau lưng hư không vòng xoáy hoàn toàn tan bỡ, mà chính mình cũng bị một cỗ hấp lực hút vào trước mắt cái kia sừng sững vào trong hư không cửa đá. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kỳ quái đập vào mặt. Hắn định thân nhìn lại, chính mình đứng trên đám mây phía trên, sau lưng thì là một tòa cao vạn trượng thiên môn. Thiên môn bộ dáng chính mình cũng là rất tin tưởng, cùng lúc trước khấu tâm quan thời điểm, ngắn ngủi nhìn thấy cửa đá kia giống nhau như lúc. Ngay sau đó, bốn bể vân hải bắt đầu cực tốc phun trào, lôi cuốn lấy một cỗ cường đại lực lượng, điên cuồng cuốn sạch lấy cả tòa thiên môn. Phương Tuyên hơi chút dừng lại, thả người nhảy lên, từ trên đám mây nhảy xuống. Tạm thời không biết mình thông qua thiên môn này, đến tột cùng đi tới địa phương nào. Nhưng dưới mắt mấu chốt nhất, chính là mau chóng thăm dò thế giới xa lạ này, tìm kiếm rời đi nơi đây biện pháp. Ma Lâm ngày còn tại tới gần, Cửu Châu Thiên Hạ tại thời điểm mấu chốt đó, cũng không thể thiếu khuyết chính mình vị này thiên mệnh người. Đúng lúc này, cái kia đập vào mặt khí tức đột nhiên biến đổi, hóa thành vô tận tà ma chi khí, tràn ngập tại Phương Tuyên quanh thân. Cái kia cuồng bạo tà ma chi lực, mức độ đậm đặc xa so với Hồng Mi đại đạo chủ giáng lâm mãnh liệt gấp trăm lần. Ta cái này sẽ không phải thông qua thiên ngoại thiên đi vào tà ma chi địa đi, Phương Tuyên lập tức sững sờ. Chương 735, ta mới là thiên mệnh, 1, chương 735, ta mới là thiên mệnh, 1, gặp gềnh lại cao ngất một tòa hắc sơn sừng sững giữa thiên địa, hỗn độn bên trong tràn ngập nồng đậm tà ma chi khí, những cái kia gặp gềnh đá núi phảng phất là từng cái sinh linh đầu lâu, chỉnh chỉnh tề tề lát tại hai bên trên vách núi đá. Dọc theo đầu này có thể thông trời đường núi hướng lên, đến cuối cùng chỗ chính là một đạo to lớn màu đen đá núi treo ngược xuống, từng cái màu đen đá núi giống như lưỡi dao bình thường một mực treo lơ lửng xuống tới. Ở chỗ này mở ra tới trên một mảnh bình đài, lúc này đang ngồi lấy một người. Bốn phía tràn ngập nồng đậm mà thần bí dương mù màu tím đen, dường như cho hắn phụ thêm một tầng hư ảo mà nguy hiểm xa y, hắn dáng người thon dài, đi lại trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất có thể làm cho đại địa có chút rung động. Đầu đội một đỉnh khảm nạm lấy quỷ dị bảo thạch màu đen vương miện, trong bảo thạch ẩn ẩn có hào quang màu đỏ sẫm lấp lóe, phảng phất ẩn chứa vô tận bí mật cùng lực lượng tà ác. Mặt mũi của hắn giấu ở một mảnh bóng đen bên trong, chỉ có thể nhìn thấy vầng kia khuyết rõ ràng cái cằm cùng nết môi mỏng, lộ ra một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Chỉ có cặp kia hẹp dài con mắt, giống như trong bầu trời đêm lóe ra quỷ dị u quang hàn tinh, thâm thúy mà băng lãnh, phảng phất có thể xem thấu lòng người đáy chỗ sâu nhất sợ hãi. Hắn chính là tà ma chi chủ, đế tuấn cố kia sinh ra thần trí thân thể. Hoàng Loan. Giờ này khắc này, tại tòa này sơn phong màu đen phía dưới, tất cả sinh linh đều là xa xa phụ phục, tiếp thu từ Hoàng Loan trên thân phát ra tà ma chi lực. Nó tọa hạ số tôn chân ma, giờ này khắc này giải thích toàn lực thu liễm lấy tự thân khí cơ, duy trì một gối quỷ phục tư thế, cũng cẩn thận từng ly từng tí nói sự tình. Nhưng Hoàng Loan thần sắc từ đầu đến cuối không có mảy may biến hóa, cứ như vậy hờ hững nhìn xem tọa hạ tà ma. Chủ nhân, giới bích ngay tại từ từ trở nên yếu ớt, đến hàng vạn mà tính con dân đều đã ngọc nát, hóa thành ma lực che giấu Cửu Châu Thiên Hạ võ đạo trật tự, tin tưởng không bao lâu, giới bích liền có thể mở ra. Nghe vậy, Hoàng Loan ánh mắt chậm rãi rơi xuống, một cỗ uy áp kinh khủng liền cái kia chân ma thân thể ngưng kết, toàn thân đều tại không cầm được run rẩy. Sau đó, hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, lập tức, một cỗ áp lực vô hình như Thái Sơn giống như đè xuống, để ở đây ma chúng bọn họ nhao nhao cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Hoàng Loan thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ cửu u địa ngục truyền đến, tam tam năm bên trong, ta liền có thể triệt để đem nơi đây trật tự tốt vệ, đến lúc đó giới bích nhất định phải đạt thông. Nói đi, hắn hất lên ống tay áo, cái kia xương mù màu tím đen trong nháy mắt của quận, thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất trong đó, chỉ để lại vô tận thần bí cùng lạnh lùng. Ngay tại nó thân ảnh trốn vào hư không trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên hồ nghi giống như hướng phía nơi nào đó nhìn lại, xuyên thấu qua vô tận hư không, ở trên thiên cung kia, một tòa to lớn thiên môn sừng sững trên đó. Mà thiên môn phía trên, có một đạo thân ảnh màu trắng, ngay tại cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này sao có thể? Hắn là như thế đột phá thiên địa trật tự gông cùng xiềng xích. Hoàng Loan thần sắc chấn kinh, lập tức khóe miệng liền hiện ra một vòng ý cười, Cửu Châu thiên hạ sau cùng thiên mệnh người, đã ngươi chính mình chịu chết, vậy bản tôn cũng liền không khách khí. Ở trong không gian phi độn hồi lâu, cùng trên một vùng biển mênh mông, Phương Tuyên một lần nữa phát hiện một chiếc cổng trời. Sau đó bàn tay đặt tại pha tạp thanh đồng trên cửa lớn, đầu ngón tay chuyển đến lạnh leo thấu xương. Cái này phiến yên lặng ngàn năm di tích chi môn đột nhiên sáng lên đường vân màu máu, cả tòa tế đàn bắt đầu kịch liệt rung động. Vẫn là không cách nào mở ra a. Phương Tuyên hơi nhướng mày. Đúng lúc này, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau, mặt đất đá xanh lại đột nhiên vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Một đoàn xương mù màu tím đen từ đáy biển phun ra ngoài, giữa không trung ngưng tụ thành hải cốt vương tọa. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Tuyên trước mặt. Thấy thế, Phương Tuyên hai con ngươi đột nhiên co vào, thân thể càng là theo bản năng hướng về nơi xa bạo lượng. Đạo thân ảnh này hắn đang quen thuộc bất quá, lại là Đế Tuấn, hoặc là nói là Đế Tuấn thân thể tàn phế. Tà ma chi chủ, Hoàng Loan. Như thế, thật bất ngờ sao? Hoàng Loan mang trên mặt một tia cười lạnh, đánh giá Phương Tuyên tiếp tục chậm rãi nói, có phải hay không tại ngươi ảnh hưởng bên trong, ta phải cùng mặt khác tà ma một dạng, đều là dị dạng quái vật. Phương Tuyên cũng không trả lời, trong lòng còn dừng lại tại to lớn trong lúc khiếp sợ. Chính mình lại là đi tới thiên ngoại thiên, tà ma hang ổ, mà lại còn Hoàng Loan chính diện đụng phải. Mặc dù tại thôn phệ đầy đủ thần vận, lúc này trong cơ thể của mình đã ngưng luyện thần lực, nhưng đối mặt tôn này tồn tại đáng sợ, Phương Tiên trong lòng cũng là không có chút nào lực lượng. 9000 nhiều năm thanh âm khàn khàn phảng phất ngàn vạn dễ gỉ châm phá xoa màng nhĩ, Hoàng Loan trên khuôn mặt xuất hiện một tia hồi ức, ngay sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tiên. Phương Tiên trong thần thức, ba viên càn khôn lục bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Phương Tiên vội vàng điều động thể nội thần lực, đem càn khôn lục trấn áp xuống tới. Chính hắn cũng vô pháp phán đoán, bây giờ Hoàng Loan có hay không còn có thể thôi động càn khôn lục, cho nên giờ phút này tuyệt không thể mạo hiểm. Nói cách khác, chiến đấu kế tiếp, Phương Tiên chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng. A, càn khôn lục khí tức. Hoàng Loan nâng tay phải lên, nhẹ nhàng động đến một chút, một sợi ánh mực từ Phương Tiên thể nội nổi lên, xem ra bản tôn vận khí không tệ, liền ngay cả bực này thần vật cũng tự mình đưa tới. Có càn khôn lục, bản tôn luyện hóa toàn bộ nguyên trung thế giới, liền có nắm chắc hơn. Phương Tiên biết hầu giống như là bị bàn tay vô hình bóp chặt, thể nội đấu khí vận chuyển trì trệ như sa vào đầm lầy. Nhưng hắn cánh tay phải đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực, dấu ở trong kinh mạch tam muội chân hỏa tự động phun trào, cuồn cuộn sóng lửa từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một bộ thất thải áo giáp, trải rộng Phương Tiên toàn thân. Tam muội chân hỏa a. Hoàng Loan nghiêng đầu một chút, động tác này để xương gãy của hắn phát ra rợn người tiếng ma sát, vừa vặn dùng để ôn dưỡng bản tôn cửu u minh viêm. Lời còn chưa dứt, năm đám quỷ hỏa hóa thành giữ tận đầu thú gào thét mà đến. Những ngọn lửa này nở rộ, phát ra khí tức vậy mà cùng tam muội chân hỏa một dạng, chỉ là trong đó mang theo mãnh liệt tà ma chi khí. Tam muội chân hỏa vốn là Đế Tuấn võ đạo thần thông, làm Đế Tuấn thân thể tàn phế, Hoàng Loan tự nhiên cũng có thể sử dụng, chỉ là tại tà ma chi khí ăn mòn bên dưới, đã xuất hiện biến dị. Đốt tâm diễm hỏa trưởng. Phương Tuyên bạo quát một tiếng, tay phải kết ấn đánh ra trưởng ấn màu vàng. Không khí bị áp xúc thành gợn sóng mắt trần có thể thấy, mặt đất gạch xanh nhao nhao nổ tung. Nhưng mà quỷ hỏa thú thủ lại trực tiếp xuyên thấu võ đạo thần thông, tại hắn đầu vai xé mở năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Đau nhức kịch liệt để Phương Tuyên tỉnh táo lại, tay trái nhanh chóng sát qua bên hông ngọc bội. Hào quang màu xanh nhạt bao phủ toàn thân, kình bọt thi triển đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại 7 đạo tàn ảnh. Quỷ hỏa liên tiếp xuyên thấu hư ảnh, cuối cùng một đạo sát hắn trong thai bay qua, tóc mai trong nháy mắt cháy đen quằn quại. Chạy rất nhanh. Hoàng Loan bấm tay gảy nhẹ, cả vùng không gian đột nhiên bặm mẻo. Phương Tuyên cảm giác hai chân rất chỉ. Túi đầu trông thấy vô số xiềng xích đen kịt từ trong bóng tối chui ra, cuốn chặt lấy mắt cá chân hắn. Trên xiềng xích lít nha lít nhít phủ văn sáng lên, tại thôn vệ đấu khí của hắn. Chương 735, ta mới là thiên mệnh, 2, chương 735, ta mới là thiên mệnh, 2, tam muội chân hỏa cảm ứng được nguy cơ, hóa thành hỏa lòng cuốn quanh xiềng xích. Xích kim cùng tím sẫm hai màu hỏa diễm sen lẫn cháy bùng, trong không khí vang lên ngàn vạn đoán hồn dính lên. Phương Viên thừa cơ tránh thoát trói buộc, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân sóng lửa bên trong, cấp tốc ngưng tụ ra 18 chuôi thất thải tiểu kiếm, lên đỉnh đấu kết thành kiếm trận. Võ đạo thần thông đại hoang nát vân kiếm. Nói, tay trái kiếm quyết kết động, Phương Tiên cả người phóng lên tận trời, 18 thanh trường kiếm thẳng vào vân tiêu. Tại thời khắc này, lấy Phương Tiên làm trung tâm, trong cả không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lương, phương viên trăm dặm chi địa tiên địa linh khí, điên cuồng hướng về kiếm trận hội tụ. Ông ngắn ngủi giữa mấy hơi, bốn bề hết thảy thảm thực vật trong nháy mắt trở nên khô héo, liền ngay cả dưới chân ung giường đều nhanh nhanh khô cạn. Đáng sợ kiếm ý, giống như muốn xé rách thương khung bình thường, từ kiếm trận phía trên khuyết tán ra đến. Ngay tại lúc đó, Hoàng Loan cuối cùng là phát giác được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ đánh tới, hai tay cấp tốc xoay chuyển, ngưng tụ ra một đạo to lớn bình chướng màu đen. Cho ta chấn. Một tiếng quát nhẹ, một vòng cực hạn bạch quang xé rách hư không, từ trên trời cao hạ xuống. Kiếm quang kia thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần bị kiếm ý bao phủ, cái kia cỗ tràn ngập cái này tính hủy diệt mênh mông năng lượng, liền có thể tiêu diệt hết thảy. Cảm thụ được cỗ này tính hủy diệt kiếm cương, Hoàng Loan sắc mặt đều chỉ một thoáng trở nên ngưng trọng lên. Tại dưới nguồn lực lượng này, thậm chí liền ngay cả mình đều đã nhận ra cái kia tia từ sâu trong linh hồn lan tràn đi ra sợ hãi xa xa trên bầu trời. Phương Tiên đạp không mà đứng, từng luồng kiếm khí như sấm rền không ngừng ở tại quanh thân văng lên. Giang giác, khô cạn bông dương phía dưới, đại địa xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, cao vạn trượng sóng lửa trực tiếp đem Hoàng Loan bao phủ lại. Một đạo khoảng trường rộng trăm trượng bực sâu, theo Phương Tiên nhất kiếm rơi xuống, liền tại trên đại địa xé rách đi ra. Thế nhưng là tại cỗ này cường đại kiếm ý chấn sát phía dưới, Hoàng Loan trước mặt bình chướng màu đen vẹn vẹn xuất hiện từng đạo vết nước màu trắng, theo kiếm ý dư vi từ từ tiêu tán. Hoàng Loan tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mắt chiếu sáng biến mất, hắn bỗng nhiên túi đầu nhìn xem tay trái của mình, trên mu bàn tay bị xé nứt ra một đạo dài 3 tấc vết rách, máu tươi đen ngòm từ đó từ từ chảy ra. Như vậy kinh thiên dị tượng, cũng liền điểm ấy uy lực. Hoàng Loan trong mắt lóe ra khinh miệt, ghé mắt nhìn xem Phương Tuyên. Ngay sau đó, lộ ra nụ cười quỷ dị, mắt phải trong lỗ thủng sáng lên quang mang màu đỏ tươi. Phương Tuyên chỉ cảm thấy thức hải cực chấn, trước mắt hiện hiện thi sơn huyết hải huyết tượng. Vô số hư thối cánh tay từ lòng đất rũ ra, muốn đem hắn kéo vào vực sâu. Tỉnh lại, Phương Tuyên đại quát một tiếng, hào quang màu vàng nóng từ Phương Tuyên trong hai mắt nở rộ, thanh lưu hai con người, trong nháy mắt bị mắt dọc màu vàng thay thế, lít nha lít nhít đường vân màu đen quét tán. Võ đạo thần thông xích hồng vương đồng tử. Hoàng Loan xuất thủ, đồng dạng là đáng sợ đồng thuận, giờ phút này Phương Tuyên trong nháy mắt mở ra vương đồng thuận, đối với tà ma khí tức thật có khắc chế, quang mang màu vàng không ngừng tại Phương Tuyên trong hai con người lưu chuyển, trong không gian bốn phía, từng đạo ngọn lửa màu đen, chống giống tại trong không gian bốc cháy lên. Ngay sau đó, liền có hào hạt máu tươi từ Phương Tuyên trong hai con người chảy ra, mặc dù vương đồng thuận cũng không để cho mình bị Hoàng Loan đồng thuận nuốt hết, nhưng cũng chịu đựng không nhỏ phản vệ. Cũng là đồng thuận ta có ý tứ. Hoàng Loan rốt cục đối mặt với Phương Tuyên nghiêm mặt đứng lên, tay phải nô ra lúc, toàn bộ cánh tay bao trùm lên lân giáp đen kịt. Trong buổi mù, Hoàng Loan nhìn xem lòng bàn tay cháy đen vết tích, khuôn mặt bắt đầu bặm mẹo, bản tôn đổi chủ ý, muốn giữ lại linh hồn của ngươi từ từ trả tấn. Hai tay của hắn kết xuất quỷ dị ấn quyết, mặt đất đột nhiên rũa ra mấy trăm con hư thối cánh tay. Những thi thể này mặc các tông môn phục sức, rõ ràng là đã từng trận thanh chiến kia vẫn lạc cường giả. Phương Tiên lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt giấy lên điên cuồng chiến ý, tay trái tam muội chân hỏa, lòng bàn tay phải chậm rãi hiện ra một đóa thất thải bị ngạn hoa, muốn nói trừ đế tuấn tàng tại Phương Tiên thể nội ba đạo kiếm ý bên ngoài, cái này phần thiên quyết chính là chân chính át chủ bài. Phần thiên quyết. Hoàng Loan rốt cục lộ ra ngưng trọng thần sắc, ngươi tại sao phải phần thiên quyết? Phía sau hắn triển khai che khuất bầu thiên ma dược, ngập thiên ma khí hóa thành 9 đầu cự mãng đánh tới. Giữa thiên địa đống nhiên bị một mảnh thất thải sen lẫn biển lửa bao phủ, kinh khủng tam muội chân hỏa sóng lửa lấy hủy thiên diệt địa chi thế tàn phá bừa bãi ra, tựa như viễn cổ thần linh phẫn nộ, cháy lưng ngực, những nơi đi qua, hư không như là phá toái lưu ly, từng khúc băng liệt, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Sau một khắc, Phương Tiên trực tiếp xuất thủ, bàn tay kia lật qua lật lại ở giữa, tinh đấu chuyển động, một đóa sáng chói thất thải bị ngạn hoa nhanh chóng nở rộ, lấy Hoàng Loan làm trung tâm. Giữa thiên địa, một mảnh cánh to lớn thất thải bị ngạn hoa cánh nhanh chóng khép lại, trong khoảnh khắc liền đem Hoàng Loan triệt để bao vây lại. Sau nửa ngày, bị ngạn hoa rốt cục ở giữa không trung nở rộ, đầy trời sóng lửa, trực tiếp đem vùng thiên địa này triệt để thôn vệ. Còn chưa có chết, Phương Tiên hai con người đột nhiên co rúm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tại trong biển lửa, toàn thân tà ma chi khí đã tiêu tán Hoàng Loan. Thời khắc này Hoàng Loan, trên thân trải rộng các loại nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhất là ngực lỗ trống kia, trong đó ngũ tạng 6 năm đều có thể thấy rõ ràng. Hoàng Loan cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, trên thân lập tức dâng lên cuồng bạo lửa giận, bản tôn cô động 9,0005 lục thân. Rất tốt. Hoàng Loan thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, bầu trời đột nhiên hạ xuống huyết vũ. Miệng vết thương của hắn chỗ chui ra vô số mầm thịt, khí tức không giảm ngược lại tăng, bản tôn muốn để ngươi kiến thức chân chính tuyệt vọng. Xâm nhiên thanh âm rơi xuống, Hoàng Loan vung tay lên, một đạo sáng chói hắc quang nổ bắn ra xuống, sau đó vô số huyết mang tại bốn bề trong không gian như thiểm điện lan tràn ra. Phương Tiên kinh dị nhìn qua một màn này, cái kia Hoàng Loan thể nội tỏa ra khí tức, giống như một tòa vực sâu, không ngừng xé rách lấy thân thể của mình. Mà lúc này, phần thiên quyết tác dụng phụ cũng hiện ra, thân thể đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Thiên mệnh chẳng lẽ thiên mệnh chính là để cho ta trở thành người khác tế phẩm sao? Không, đi mẹ nhà hắn thiên mệnh, lão tử là Phương Tuyên. Mệnh của ta chỉ có thể do ta tự mình tới viết lên. Liệt vũ phá trướng. Phương Tuyên ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm lấy mắt thường có thể thấy được ba lan tại trong không gian tầng tầng khuyết tán ra đến. Bọc lấy một tầng ngọn lửa 7 màu huyền giáp phía trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo huyền ảo đạo văn màu xanh. Mà Phương Tuyên khí tức trong nháy mắt điên cuồng kéo lên đứng lên. Liền ngay cả Hoàng Loan lúc này nhìn xem Phương Tuyên ánh mắt đều xuất hiện nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, đáy mắt chỗ sâu thậm chí còn có một tia sợ hãi hiện hiện. Ai đúng lúc này khẽ than thở một tiếng, đột nhiên từ Phương Tuyên thể nội nhẹ nhàng bay ra. Phương Tuyên mi tâm một màn màu đen ấn ký lóe lên một cái, một cỗ màu trắng mở mịt khí tức từ từ tuôn ra, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình lơ lửng tại Phương Tuyên đỉnh đầu. Thân ảnh kia bình tĩnh nhìn Hoàng Loan, thanh âm như mây xanh phía trên tiên ngưng bình thường nhẹ nhàng. Nghiệt trướng, ngươi còn nhớ cho ta? Chương 736 thần phách quý vị. Chương 736 thần phách quý vị đã sớm khô cạn đại dương mênh mông, trần trụi ra khô nứt rãnh biển. Giữa không trung, cuồng phong giống như nộ thú giống như gào thét mà qua, dơ lên đẩy trời cát vàng. Hoàng Loan thân ảnh như quỷ mị giống như đứng lặng tại trong báo cát, tay áo bay phất phới. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, trong đó thiêu đốt lên vượt qua mấy trăm năm cũng không từng dập tắt cừu hận chi hỏa. Trải qua tuế nguyệt lắng đọng, cái kia cừu hận chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại như liệt tiểu giống như càng nồng đậm. Mà đối diện, nguyên bản một bộ áo trắng Phương Tuyên, lúc này toàn thân đã bị máu đen nhuộm dần. Ánh mắt của hắn phức tạp, phần thiên quyết phản vệ, làm hắn lúc này đạp không mà đứng đều có chút cố hết sức. Mà đối mặt với thảm trọng như vậy Phương Tuyên, Hoàng Loan thiếu cũng không thống hạ sát thủ, trong ánh mắt càng là xuất hiện một tia chấn kinh cùng kiên kỵ, nhìn chòng chọc vào Phương Tuyên đỉnh đầu. Tại Phương Tuyên đỉnh đầu, người mặc áo bào trắng đế tuấn ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Loan, hai người vốn là xuất phát từ đồng nguyên, lúc này gặp mặt, chàng diện lộ ra có chút quỷ dị. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng đã bị nguyên bên trong trật tự xé rách, không có khả năng còn có thần phách lưu lại. Hoàng Loan nhìn chăm chú đế tuấn, xuề bàn tay ra, toàn thân liền có nồng đậm tà ma chi lực nhanh chóng phun trào. Hắn cũng không xuất thủ, nhưng hiển nhiên đế tuấn xuất hiện, khiến cho cực kỳ kiêng kỵ. Đế Tuấn có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên qua đầy trời báo cát, nhìn thẳng Hoàng Loan, sắc mặt bình tĩnh, Càn Khôn Lục Diệu Dụng, ngươi biết bất quá là một chút da lông mà thôi, trong lời nói cũng không có chút nào cảm xúc chuyển động, mặc dù bây giờ ba viên Càn Khôn Lục đã dung hợp, Đế Tuấn cũng đã khôi phục ký ức, nhưng trong lời nói vẫn như cũ như thiên địa chúa tể bình thường. Điều đó không có khả năng, Đế Tuấn, ngươi rõ ràng tại hóa đạo thời điểm liền đã phòng bị ta, thật nặng tâm cơ. Hoàng Loan con mắt nhìn chòng chọc vào Đế Tuấn, trong ánh mắt lửa giận phun trào, quanh thân tà ma chi khí càng lại như sóng lửa bình thường cực tốc cuồn cuộn lấy. Ngươi như nghĩ như vậy, đó chính là đi. Đế Tuấn thanh âm bình tĩnh, cũng không có chút nào phản bác. Nghe vậy, Hoàng Loan đột nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ sâm nhiên, vậy ngươi hôm nay xuất hiện là vì cái gì? Diệt trừ thần trí của ta, thu hồi thân thể của mình a. Ngươi bây giờ còn làm được sao? Ha 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 ha. Đối với Hoàng Loan cực điểm vừa cận, Đế Tuấn cũng không có chút sinh khí, ngược lại chăm chú lắc đầu, ta cái này sợi tàn phá, chỉ có thể mượn nhờ Càn Khôn Lục lực lượng kéo dài hơi tàn, xác thực không làm gì được ngươi. Phương Tiên lập tức đắng chắc ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn một chút. Hắn không rõ, Đế Tuấn đối với Hoàng Loan dạng này tà ma không khỏi cũng quá thành thật. Mặc dù thật đánh cũng lại, trước giả bộ như có thực lực đem nó chém giết, dọa lùi đối phương cũng được à. Ngay sau đó, Đế Tuấn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, Hoàng Loan, thu tay lại đi. Thôn vệ nguyên bên trong trật tự, trợ lực bản nguyên đột phá một bước cuối cùng kia, là không thành được đế quân, lúc trước ta đã sai một lần, ta không hy vọng tại đối với nguyên trung thế giới tạo thành khổng lồ như vậy thương tích. Y miệng. Hoàng Loan đột nhiên gào thét một tiếng, quanh thân màu đen tà ma chi lực mãnh liệt, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, trong thanh âm tràn ngập băng lãnh, đây chính là chính xác nhất con đường. Vì đế quân vị trí, dù cho là hy sinh toàn bộ nguyên trung thế giới, thì thế nào, bất quá là một chút lãng phí thế giới bản nguyên côn trùng có hại thôi. Lúc trước nếu không phải ngươi không xuống tay được, triệt để luyện hóa toàn bộ nguyên trung thế giới, chúng ta sớm đã bước ra nguyên trung thế giới. Nhìn xem khí tức đã tại cực tốc tăng vọt, bốn bề giữa thiên địa, sắc ý đáng sợ, cơ hồ như thực chất giống như ngưng tụ. Đế quân bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đã nhập ma, liền do ta chém tới tâm ma. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí tức đột nhiên kéo lên, cường đại linh lực như sóng biển mãnh liệt giống như hướng bốn phía khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, các bụi bị đều đánh sơ sát. Chỉ là loại khí thế này, ngược lại đưa tới Hoàng Loan chế giễu, chỉ bằng cái này sợi tàn phá thần phách ta. Cũng được, bản tôn đưa ngươi cái này sợi thần phách luyện vào thần cung, thân thể này cũng liền có thể triệt để cứ vậy mà làm. Sau một khắc, Hoàng Loan thể nội tà ma chi lực cuồng mãnh lưu chuyển, chật trên bàn tay, ánh sáng màu đen sương mù bạo dũng chân trời, giống như một khối từ trên trời buông xuống màn bài, thanh thế cực kỳ trắng quan. Phương Tiên một mực chú ý cử động của hai người, tại cảm nhận được Đế Tuấn trên thân phát ra khí tức cường đại đằng sau, trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc, vội vàng lấy tâm thần hỏi, tiền bối, ngươi thật có biện pháp chém hắn ma khí? Không có. Phương Tiên lập tức nguyên địa hóa đá. Trong lòng tự nhủ vừa rồi ngươi ngôn ngữ kiên định bộ dáng, thật đúng là giống có chuyện như vậy, hiện tại xem ra, sợ không phải một cái hàng mẫu. Phương Tiên trong lòng còn tại suy nghĩ, sau đó nên như thế nào phá cục. Có thể ở đây trực tiếp chém giết Hoàng Loan hiển nhiên là hy vọng xa vời, dưới mắt chỉ cần có thể thuận lợi rời đi cái này thiên ngoại trời, trở lại Cửu Châu thiên hạ. Trong vòng 3 năm sau đó bên trong tiếp tục tăng thực lực lên, nói không chừng còn có cơ hội. Đúng lúc này, Đế Tuấn thanh âm tiếp tục truyền đến, ta mặc dù không cách nào chém tới ma lực của hắn, nhưng cũng có biện pháp chém tới hắn 1/3 thần khu, bất quá cần hỗ trợ của ngươi. Nghe vậy, Phương Tiên trong lòng vui mừng, hỏi đội, nếu là chém tới hắn 1/3 thân thể, có phải hay không có thể vì Cửu Châu thiên hạ tái tranh thủ một chút thời gian? Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Phương Tiên vội vàng nói, cần ta làm cái gì? Trong cơ thể ta thần lực đã hao hết, Đế Tuấn lạnh nhạt nói, đưa ngươi thân thể mượn cùng ta thao túng, chỉ cần một canh giờ. Đem thân thể của ta cho ngươi mượn. Chúng ta thần phách khác biệt, một bộ thân thể há có thể bị hai cái thần phách thao túng? Phương Tiên kinh ngạc hỏi. Đế Tuấn, mấy ngàn năm luân hồi, nguyên bản không có khả năng, nhưng Hoàng Thiên đem hết thể thông qua bí pháp rót vào trong cơ thể của ngươi, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chúng ta xuất phát từ đồng nguyên. Ngươi chính là ta cũng có thể là ngươi. Mắt thấy Hoàng Loan đã xuất thủ, tại trong chớp mắt này, Phương Tiên lại rơi vào trầm mặc. Hắn có thể đem thân thể của mình giao ra, nhưng cũng lo lắng từ đó đằng sau, Đế Tuấn triệt để khống chế thân thể của mình, vậy mình tránh không được người khác khôi lỗi. Đế Tuấn tựa hồ nhìn ra Phương Tiên do dự, giải thích nói, ngươi không cần phải lo lắng tu mu chiếm tổ chim khách, ta cái này sợi tán phách chỉ có thể lấy Càn Khôn Lục thanh nén, nếu là chiếm cứ thân thể của ngươi quá lâu, liền sẽ nhận nguyên trung thế giới trật tự tổ chức, mà thời gian này chính là một canh giờ. Ta cái này liền đem bí pháp truyền cho ngươi, có đồng ý hay không, quyết định bởi ngươi. Sau một khắc, Phương Tiên biến sắc, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai tay cấp tốc kết ấn, từ chính mình trong thần cung, từng sợi màu đen phủ lục từ đó chạy như bay đi ra, như bùa hộ mệnh bình thường vòng quanh Phương Tiên quanh thân vận chuyển. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phong vân biến sắc, nguyên bản mờ nhạt bầu trời bị hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang nhiễm đến ngũ thải ban lan. Thiên địa hùng ngông, Càn Khôn sáng tỏ. Thần phách ly tán, nay gọi về tổ. Dùng danh nghĩa của ta, Khải Linh này chiếu. Chư tinh dẫn đạo, vạn pháp mời. Thần phách duy nhất, đúc lại thánh thiểu. Mở. Chương 737, Đế Tuấn xuất thủ. Chương 737, Đế Tuấn xuất thủ. Vô số như lưu quang mang tại Phương Tuyên bên ngoài thân lưu chuyển, phát họa ra thần bí mà hoa văn phức tạp. Hắn lọn tóc chỗ đầu tiên là nổi lên như xương ngân bạch, tiếp theo lại có một vòng thâm thúy xanh thẳm lan tràn ra, tựa như trong màn đêm lộng lẫy nhất tinh hà dung nhập trong đó. Mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất sống lại, ở trong không khí nhẹ nhàng vũ động, tản ra nhu hòa mà thần bí ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, thâm thúy như ưu đàm bình thường trong hai con người, trong con mắt lượng sắc quang mang đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, quang mang màu vàng nóng bỏng mà loa mắt, hào quang màu xanh thì nhu hòa mà thâm thúy, phảng phất cất giấu vô tận trí tuệ cùng thần bí. Toàn thân phảng phất bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, ẩn ẩn hiện ra một chút đường vân thần bí, những đường vân này theo hô hấp của hắn có chút lấp lóe, xương cốt tại lốt bốt tiếng vang bên trong tái tạo. Cả người đứng giữa thiên địa, tản ra một loại siêu nhiên giữa thiên địa thần lực, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Vâng. Nhưng vào lúc này, vô tận hắc mang đã tới gần Phương Tuyên phụ cận, cái kia ẩn chứa cường đại tà ma chi lực năng lượng, trong chốc lát tại Phương Tuyên quanh thân nổ tung. Chỉ là cái này như muốn xé rách thiên địa lực lượng, theo Phương Tuyên tay phải nhẹ nhàng nô ra, toàn thân trải rộng kỳ diệu đường vân, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo phù lục màu xanh. Phù lục này tiếp xúc không gian đằng sau cực tốc mở rộng, cuối cùng trực tiếp ngăn tại Phương Tuyên trước mặt. Một tiếng vang thật lớn đằng sau, thiên địa không gian xuất hiện vô số dày đặc vết rạn, mà Phương Tuyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở giữa không trung, như có điều suy nghĩ nhìn xem hai tay của mình. Ngay sau đó, Phương Tuyên giống như cười mà không phải cười nhìn qua trước mắt Hoàng Loan, khẽ cười nói, hiện tại thế nào? Trong mắt kinh ngạc trong nháy mắt bạo liệt, Hoàng Loan hít sâu một hơi, trên mặt dữ tợn càng là giống như là thủy triều ồn ào náo động lấy, ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm trước mắt trên mặt nụ cười thanh niên áo trắng, nói điều đó không có khả năng. Một bộ thân thể, há có thể dùng chung hai cái thần phách? Đối mặt với Hoàng Loan cái kia khiếp sợ lời nói, Phương Tuyên lại là cười lắc đầu, một bộ thân thể xác thực không cách nào dùng chung hai cái thần phách, nhưng bây giờ thao túng thân thể này, là ta Đế Tuấn. Thoại âm rơi xuống, Phương Tuyên tụ bào nhẹ nhàng vung lên, một đạo nhỏ bé hỏa diễm liền từ nó thể nội mạo đằng mà ra, cuối cùng giống như tinh linh bình thường, tại Phương Tuyên trong tay không ngừng lưu chuyển lên. Ngay tại lúc đó, Hoàng Loan gần giọng một nhỏ, thể nội tà ma chi lực cuồng mãnh lưu chuyển, chợt trên bàn tay, ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời. Phân Thiên Quyết, chỉ là khi nhìn đến Phương Tuyên trong tay cái kia như tinh linh bình thường hỏa diễm đằng sau, Hoàng Loan nhãn đồng chính là đột nhiên co rụt lại. Hắn so với ai khác muốn rõ ràng ngọn lửa này lực lượng. Mặc dù nhìn cũng không có chỗ đặc thù, nhưng chính là cái này không cách nào để người chú ý hỏa diễm, vạn năm trước đem một phương thế giới triệt để luyện hóa. Vô số sinh linh tại trong ngọn lửa này đều hóa thành bụi đất, loại kia giống như diệt thế bình thường khủng bố chẳng diện, mặc dù lúc này nhớ tới, thân là tà ma chi chủ, Hoàng Loan khỏe mắt cũng không khỏi nhảy lên. Sau một khắc, nó sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia phóng lên tận trời ngọn lửa màu đen, giờ phút này lại là giống như nhận được một loại nào đó uy áp bình thường, nhanh chóng hể bại xuống tới. Từ trong ngọn lửa này, thậm chí còn có một tia kiên kỵ cảm xúc đang cuộn trào. Nhìn đến Hoàng Loan trên thân xuất hiện biến cố, Phương Tuyên thần sắc bình thản, thản nhiên nói, "Phương Tuyên, chú ý, đây mới thật sự là phần thiết quyết. Nhìn tốt." Sau một khắc, Phương Tuyên nhẹ nhàng đem trong tay hỏa diễm ném ra. Một cỗ bảng bạc vô ngần hỏa diễm thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt mà đến. Ngọn lửa kia cũng không phải là phổ thông xích hồng sắc, mà là cựu thải chi sắc, biên giới toát ra quỷ dị màu u lam ngọn lửa, phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu nhất nghiệp hỏa, mang theo hủy diệt hết thảy quyết tuyệt. Trong phương viên vạn dặm, cựu thải hỏa diễm những nơi đi qua, cự mục che trời trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra thê lương đôn đốt âm thanh, phản phất là cây cối tại thống khổ kêu rên. Nồng đậm khói đen phóng lên tận trời, trong đó xen lẫn vô số thiêu đốt cho tàn, như là màu đen đông tuyết, bay là tả bay xuống, trong nháy mắt liền hóa thành một phiến đất hoang vu. Bốn phía sơn nhạc tại hỏa diễm tàn phá bừa bãi bên dưới, biến thành sền sệt nham tương, thuận thế núi chậm rãi chạy xuôi, toàn bộ dãy núi phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xoa nắn lấy, dần dần đã mất đi vốn có hình dạng. Tại cái này vô tận trong liệt diễm, vô số tà ma trong nháy mắt này đều bị bốc hơi. Mà Hoàng Loan cũng là đem thể nội tà ma chi lực vận chuyển tới cực điểm, mới miễn cưỡng đỡ được phần tiên liệt diễm vệ. Ngươi muốn hủy vùng tiên địa này? Hoàng Loan con mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tuyên, một tiếng này cơ hồ là gầm thét đi ra. Đối với Hoàng Loan như vậy tĩnh hải bộ dáng, Phương Tuyên cũng không mở miệng. Chỉ là tại Phương Tuyên trong thần cung, thuộc về Phương Tuyên chính mình thần phách, lúc này vậy mà lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn tận mắt thiên địa đều bị liệt diễm đốt cháy, Phương Tuyên giờ mới hiểu được, Đế Tuấn môn thần thông này vì sao có thể được xưng là phần tiên quyết. Lấy liệt diễm phần tiên, như thế khí thế. Những năm này chính mình phần tiên quyết đến tột cùng là thứ lộ gì? Nghiệt chướng, cái này mấy ngàn năm nghiệt trái, liền để cho ta hôm nay tự tay chấm dứt đi. Phương Tuyên tay phải nhẹ nhàng một nắm, một đạo phù lục màu xanh thoáng hiện mà ra, lấp lóe ở giữa, từ đó vậy mà tuôn ra mấy vạn trôi trường kiếm màu xanh, mang theo một cô áp bách kiếm cương, thẳng bức Hoàng Loan. Sắc mặt tâm trầm, Hoàng Loan bàn tay nắm một cái, ngọn lửa màu đen cấp tốc phun trào, tay phải đột nhiên từ đó rút ra, trong tay liền nắm một thanh màu vàng phong cách cổ xưa trường kiếm, thân kiếm vung dài, phía trên còn khắc lấy phong cách cổ xưa phù văn, chỉ là trong thân kiếm có một đạo vết nước màu đen, bị một nguồn lực lượng dẫn dắt. Sắc mặt hắn dữ tợn nhìn xem Phương Tuyên, trôi này liệt tinh nhìn rất quen mắt đi. Liệt tinh pha cung, cho ta chém. Hoàng Loan hai tay nắm trường kiếm màu vàng nóng, muốn đối với lấy Phương Tuyên hung hăng chém xuống, một đạo màu vàng hồ quang, giống như thông thiên trụ lớn trong nháy mắt chém xuống. Ông ngong ngong. Vô số kiếm cương, trong nháy mắt này va chạm vào nhau, giữa thiên địa, nóng nảy lực lượng trong nháy mắt tại thời khắc này tàn phá bừa bãi mà lên. Vốn là như một phiến đất hoang vu đại địa, tại thời khắc này bị nguồn lực lượng này trực tiếp tung bay, toàn bộ không gian giống như một mảnh luyện ngục. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thân ảnh của hai người cấp tốc ở giữa thiên địa cấp động, Hoàng Loan cánh tay tiếp tục chấn động, trường kiếm trong tay giờ phút này chia ra vô số kiếm quang, từng đạo tàn ảnh giống như thực giống như hư, xen lẫn cực nóng kinh phong, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra, thế công lăng lệ mà tàn nhẫn. Đối mặt với Hoàng Loan như vậy lăng lệ thế công, Phương Tiên sắc thực cũng không có chút bối rối, dưới chân không gian nở rộ tinh quang, thân thể quỷ dị tại đánh tới trong kiếm quang lấp lóe, tấm kia tại trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua khuôn mặt, lộ ra có chút thông dong. Thân hình lấp lóe ở giữa, cũng đã cướp đến Hoàng Loan phụ cận, trong mắt tinh mang tại lúc này lại thịnh, ngón tay ở giữa không trung trong nháy mắt bôi ra mấy đạo phù lục, hướng phía Hoàng Loan bao phủ xuống. Trong miệng càng là hét lớn một tiếng, thiên địa linh khí, hội tụ ta phủ, thiên lôi tức giận, uy trấn bát hoang. phù văn lập lòe, dẫn lôi hàng mang. Chu tả phạt huế, điện thiểm bầu trời. Vội vã như sắc. Chương 738, rời đi, 1, chương 738, rời đi, 1, mấy đạo lôi phủ thế ra, trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Nguyên bản coi như bình tĩnh bầu trời, giống như là bị một cái vô hình cự thủ đống như váy. Mây đen như nộ thú giống như điên cuồng cuộn cuộn, hội tụ, tầng tầng lớp lớp diện tích đất đai đặt ở cùng một chỗ, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung đè thấp. Trong lúc đó, một đạo thô to không gì sánh được màu tím lôi trụ, giống như viễn cổ hồng hoàng cự thú xông phá phong ấn, từ mây đen kia chỗ sâu nhất tầm vào xuống. Lôi trụ những nơi đi qua, không gian như yếu ớt lưu ly, nổi lên từng tia vết rạn, phát ra làm người sợ hãi ken két âm thanh, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Ngay sau đó, vô số đạo lớn bằng cánh tay lôi xả, từ lôi trụ bốn phía điên cuồng lan tràn mà ra, dương nhanh múa vút hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Bọn chúng tê minh lấy, gầm thét, tiếp xúc cùng không khí trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt hóa, hình thành từng đạo vặn vẹo khí lãng. Vô số lôi đỉnh trong chốc lát liền đem Hoàng Loan bao phủ lại, đáng sợ cùng bạo năng lượng tại từng đợt lôi minh bên trong không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán. Càn Khôn Lôi Lục, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi. Đế Tuấn, lão tử vạn năm trước thế nhưng là cùng ngươi đồng nguyên mà sinh. Con mắt nhìn chòng chọc vào bốn phía không ngừng hướng phía chính mình co vào lôi đỉnh, Hoàng Loan khuôn mặt phía trên hiện đầy dữ tợn cùng điên cuồng, một tiếng lệ uống, quanh thân tà ma chi khí trong nháy mắt tách ra như rượu nhật giống như đám sương mù, đem toàn thân của mình đều bao phủ lại. Chỉ là đây hết thể lực lượng, tại đáng sợ như vậy lôi đỉnh bên trong, tựa hồ tất cả đều là vô ích. Chỉ một lát sau thời gian, cái kia đám sương mù liền bị xé nát, cùng bạo lôi đỉnh trực tiếp tại Hoàng Loan trên thân nổ tung. Có cơ hội. Cùng trong thần thức, Phương Tiên thần phách tiểu nhân đột nhiên vui mừng. Nếu là ở giờ phút này Đế Tuấn có thể đem Hoàng Loan chém giết, cái kia hết thể nguy cơ liền có thể giải trừ. Thế nhưng là, Đế Tuấn bất đắc dĩ nhẹ nhàng hít một tiếng. Hai tay ấn ký xoay chuyển, thiên khung bên trong bị lôi đỉnh xé rách ra một đạo vết rách to lớn. Bàng bạc hư không chi khí từ đó hiện lên mà ra. Hoàng Loan, lần sau gặp nhau, ta nhất định chém ngươi. Thoại âm rơi xuống, Phương Tiên ngửa đầu thả người bật lên, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại vết rách hư không bên trong. Giang giác. Sau đó, rộng rãi tiếng sấm vang vọng đất trời, toàn bộ thiên địa bị lôi quang kia chiếu lên sáng như ban ngày, từng đạo lôi mang quất vào trên núi đá, trong nháy mắt tóe lên vô số đá vụn, như là sao chổi tứ tán bay vụn. Lôi phù nở rộ, toàn bộ thiên địa đều bị triệt để xé rách, vô số vết rách hư không bên trong có năng lượng bàng bạc dâng lên mà ra. Giữa không trung, Hoàng Loan thân thể từ từ xuất hiện nữa ra. Đế Tuấn, tiểu nhân hèn hạ. Tại vô tận trong tiếng gầm gừ, Hoàng Loan khu động lấy thể nội hết thể lực lượng, may và lấy chính mình sắp nứt ra thân thể. Toàn thân trải rộng vết rách, mỗi một đạo vết rách ở giữa, tà ma chi khí phảng phất sợi tơ bình thường đem bọn hắn khâu lại cùng một chỗ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong đường hầm hư không, theo trên người trận trận phù quang tiêu tán, độc thuộc về Đế Tuấn khí tức chậm rãi từ Phương Tuyên trên thân thể tiêu tán. Phương Tuyên một lần nữa nắm giữ thân thể của mình. Thân thể hơi lắc lư một cái, tuần sát thích ứng thân thể đằng sau, Phương Tuyên vội vàng từ trong thần thức đem Càn Khôn Lục thế ra. Lúc này Càn Khôn Lục tại triệt để dung hợp đằng sau, đã không phải là từng cái độc lập phù lục màu đen, mà là một cái lập thể phù lục màu xanh. Phía trên huyền ảo phù lục đang không ngừng lóe ra, nhìn cực kỳ kỳ diệu. "Tiên bối, ngài vừa rồi vì sao không đem tà ma kia chi chủ trực tiếp chém giết đâu?" Phương Tiên nhẹ giọng hỏi. Càn Khôn Lục như hô hấp giống như rất nhỏ lóe ra, bên trong truyền ra Đế Tuấn thanh âm, "Có thể làm được trình độ này, đã là cực hạn của ta." Đế Tuấn thanh âm mặc dù vẫn như cũ bình thản, nhưng Phương Tiên nghe được trong đó mọi mệt. Trận chiến này, đối với Đế Tuấn mà nói cũng xác thực tương đương không dễ. Cái này Hoàng Loan vậy mà cường đại như thế, dù là lại cho ta 10 cái 5 năm, cũng không phải đối thủ của hắn, Cửu Châu thiên hạ nguy hiểm. Phương Tiên tâm tình 10 phần nặng nề. Tại không có cùng Hoàng Loan giao thủ trước đó, còn vẫn cảm thấy chỉ cần mình đem cảnh giới tăng lên tới siêu phàm, kết hợp Cửu Châu thiên địa trật tự, liền có cơ hội trấn áp Ma Lâm. Bây giờ xem ra, dù cho là Cửu Châu tất cả lực lượng chung vào một chỗ, cũng đều là phí công. Từ khi bước vào võ đạo đằng sau, Phương Tiên còn là lần đầu tiên cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm giác bất lực. Đế Tuấn nói khẽ, trận chiến này tuy nói ta mượn nhờ một chút thủ đoạn rời đi, nhưng cũng hủy Hoàng Loan thần khu. Hắn muốn thôn vệ toàn bộ nguyên trung thế giới bản nguyên, dùng cái này đến thành tựu võ đạo đế quân, cho nên tại Quân Lâm Cửu Châu thiên hạ trước đó, nhất định phải tái tạo thân thể, mặc dù hắn lấy hắn tà ma chi lực trợ lực, nói ít cũng phải 10 năm. 10 năm a, nói cách khác trận chiến này, lại cho Cửu Châu thiên hạ tranh thủ 7 năm thở dốc, thế nhưng là hết thảy hay là hạt cát trong sa mạc a. Phương Tiên thấp giọng trầm tư. Mặc dù tuyệt vọng, nhưng 7 năm này thời gian, cũng coi là một cái nho nhỏ an ủi. Đế Tuấn thanh âm đã trở nên hết sức yếu ớt, tại trong đường hầm hư không tiếp tục xuyên thẳng qua, rốt cục khi nhìn đến phía trước lối ra đằng sau, mới đối Phương Tiên nói ra, muốn cứu vớt toàn bộ nguyên trung thế giới, ngươi nhất định phải tại trong vòng 7 năm, dẫn đầu thành tựu võ đạo đế quân. Càn Khôn Lục bên trong có thứ mà ngươi cần hết thảy, trận chiến này ta hao tổn quá lớn, sẽ tiến vào dài dằng dặc trong ngủ say. Phương Tiên, tất cả chuyện tiếp theo đều dựa vào ngươi, ta tin tưởng. Câu nói kế tiếp Phương Tiên cũng nghe không rõ ràng, cho đến tất cả thanh âm như vậy im bặt mà dừng. Nhìn xem tuyến đầu cửa ra vào, Phương Tiên ánh mắt dần dần kiên định. Võ đạo đế quân a, vì tiểu Lễ tiểu Lam, ta nhất định có thể. Sơn Quốc Cú Tĩnh, trong túp lều, ngọn đèn như đầu. Hoành Hiền đại sư ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, thân như ngân thạch, nhắm mắt ngồi xuống. Đại Dương Vương triều cuối cùng đầu hàng tại Long Kình quân đằng sau, chỗ ở của bọn hắn cũng bị Nguyễn Hồng bọn người phát giác. Song Phương mặc dù cũng không từng có tiếp xúc, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn rời đi Trung Châu. Đầu kia Trạng Nguyên Hạng trải qua vô số cái vương triều thay đổi tiệm sách, lạ thường lần thứ nhất đóng cửa. Vân Du tứ phương tăng lữ, cùng thời khắc đó đóng chặt Phật môn. Bất quá đối với bây giờ Cửu Châu một mảnh khẩn trương bên trong, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Đột nhiên, nhà tranh cửa bị đẩy ra, Tiểu Thụy giống như lão nhân đi đến, nhìn thoáng qua Tĩnh Tọa Hoành Hiền đại sư, trung điệp thở ra một hơi, tìm cái địa phương một mình ngồi xuống. Hoành Hiền đại sư vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, vào nhà phải nhốt cửa, đây là lễ phép. Tiếp lấy, hắn chậm rãi mở mắt ra, hỏi, chuyện gì làm ngươi tức giận như vậy? Lão nhân mím môi một cái, mắng, đã nói xong cộng đồng đối kháng đại địch, hủ nho chính là hủ nho, sớm đã không thấy tung tích. Hạo Kiếp tiến đến mới có thể mới biết được nhân tâm a. Hoành Hiền trầm mặc một lát, tự nhiên là nghe ra lão nhân đây là đang cầu nhau, cũng không đáp nói. Thẳng đến lão nhân nói một mình sau nửa ngày, lão nhân mới nói đến chính đề, man tộc động, 12 bộ lạc cùng nhau xuất động, nhìn tình huống là muốn đối với Duyện Châu xuất thủ. Ba người làm cái này Cửu Châu chí cao người, mặc dù sẽ không tham dự Cửu Châu long bận chi tranh, nhưng đối với các phe động thái vẫn như cũ có chỗ kiểm tra. Lão nhân biết Hoành Hiền đại sư đem Phật môn hết thảy bảo đều đặt ở Phương Tuyên trên thân, cho nên đối với Long Kình Quân quan tâm kỹ càng chút. Lão nhân tiếp tục nhíu mày nói ra, những ngày này ta cũng đi không ít địa phương, Long Kình Quân trực thuộc chi địa, cũng là sát thực quốc thái dân an, một mảnh hưng thịnh hiện ra. Trận đại chiến này, ta ngược lại thật ra hy vọng Long Kình Quân có thể thắng, thực sự không được, lão phu cũng không để ý hạ xuống một chút ân phúc. Chương 738, rời đi 2, chương 738, rời đi 2. Nghe vậy, Hoành Hiền đại sư lông mày lập tức hơi nhíu lên. Ngươi như xuất thủ, phá hư quy củ, ai cũng cản không được trách phạt. Man Hoàng hiện tại như thế nào? Hắn dừng một chút, tiếp tục hỏi. Lão nhân xế chiều con ngươi đi lên nhìn một chút, làm hồi ức trạng, nói mặc dù thức tỉnh, nhưng thực lực còn chưa triệt để khôi phục. Nếu không phải nhìn hắn vừa mới thức tỉnh, lão phu không phải cùng hắn đánh nhau một trận không thể. Hoành Hiền đại sư cân nhắc nói, hắn cũng là chạm tới cảnh giới kia trí cao giả, nhưng hôm nay man tộc động tĩnh, có lẽ sẽ bị kéo xuống trận. Nhược chân đến một bước kia, chúng ta thật đúng là không thể tin thân sự tình bên ngoài. Lão nhân nghe vậy thản nhiên nói, yên tâm đi. Trước khi đi thời khắc, lão nhân bỗng nhiên nói, Nguyễn Hồng lao tiểu tử kia đang đánh đầu kia chân ấn hắc long chủ ý. Hoành Hiền đại sư nhẹ nhàng gật đầu, việc này ta đã biết. Chín thanh trấn long giếng thiếu đi hai vị thủ đích nhân, thiên môn lòng, chỉ có thể mượn nhờ đầu kia hắc long long khí. Chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, liền do hắn đi thôi. Kim Giang Thành, phủ thành chủ. Đêm khuya, Phương Lam thu hồi Mạc Uyên, đem nó đặt lên bàn, nhìn xem Mạc Uyên có chút ngẩn ra. Cũng không biết A huynh hiện tại nơi nào. Thanh đăng chiếu rọi tại nàng góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, tâm tư lại không biết bay về phía nơi nào. Nàng bản thân liền có kiếm đạo thiên phú, đối với kiếm đạo tốc độ tu hành cực nhanh. Lại lấy được Côn Ngô Sơn kiếm đạo truyền thừa, lấy Mạc Uyên cùng nhau luyện, trong vòng 3 năm đã bước vào võ tôn đỉnh phong. Cảnh giới tiếp theo là thần du cảnh, đối với kiếm đạo tới nói, cảnh giới tăng lên cực nhanh, nhưng kiếm đạo lĩnh ngộ hơi trọng yếu hơn. Bây giờ nàng chính là kẹt tại võ tôn đỉnh phong, chỉ cần đối với kiếm đạo có cảm ngộ mới, liền có thể bước vào thần du. Kiếm đạo chủ sát phạt, trên nguyên tắc tới nói, thần du cảnh kiếm tu cùng thần du cảnh võ giả là hai khái niệm. Rời đi phòng ở sau, nàng ngược lại đi mấy trăm mét bên ngoài, Phương Lễ sân nhỏ. Tuy nói sắc trời đã tối, nhưng Phương Lễ sân nhỏ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trong ấn tượng của nàng, từ khi Phương Lễ chấp trưởng Long Kình Quân về sau, hắn liền từ đến không có tại canh ba trước đó chìm vào giấc ngủ qua. Phương Lam vừa tiến vào sân nhỏ, Phương Lễ ngay tại trong viện ngồi một mình, trong tay còn bưng lấy một bản binh thư, tập trung tinh thần xem. Khi nhìn đến Phương Lam đằng sau, chậm rãi ngẩng đầu, "Tiểu Lam, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, có tâm sự phải không?" "Đều là thân huynh muội, tuy nói hai người chú ý sự tình không giống mới, nhưng trong lòng một mực lo liệu, từ đầu đến cuối không có biến qua. Có đôi khi một ánh mắt, liền biết riêng phần mình trong lòng suy nghĩ cái gì." Phương Lam liền Phương Lễ bàn đá ngồi ở phía đối diện, một đôi nhu di chống đỡ cái cằm, buồn bã nói, "Nhị ca, ngươi nói A huynh có thể hay không xảy ra chuyện gì? Linh Thê tiền bối đã trở về nửa tháng, cũng không thấy A huynh tin tức. Ta mấy ngày nay trong lòng một mực ngạn, mí mắt phải tổng nhẹ, luôn cảm giác có cái gì chuyện xấu muốn phát sinh." Phương Lễ chậm rãi đem trong tay thư tịch buông xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Phương Lam đầu, nói khẽ, "Ngươi bây giờ đã là võ tôn đại kiếm tu, đừng tin những quỷ này mê ba đạo đồ vật." Linh Thê tiền bối đã nói, "A huynh tại cái kia không gian đặc thù bên trong bế quan, ngươi cũng là võ giả, bế quan cần bao lâu không ai nói rõ được, phương diện này ngươi so ta mình mạnh nhiều." Phương Lam nhếch môi, "Ta đều biết, thế nhưng là tiểu làm tới, ta vừa cho Phương Lang chịu tuyết liên nấm tuyết cháo, cho ngươi cũng thịnh một phần." Hai người đang nói, Trình An Nhan từ giữa phòng bưng một bát cháo đi tới, đem cháo buông xuống đằng sau, cùng Phương Lam nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, quay người liền yêu cầu đi vào. Phương Lam vội vàng nói, "Tẩu tử không cần bận rộn, ta đuổi không đến, đến tìm nhị ca nói chuyện tâm tình, lập tức đi ngay." Trình An Nhan xoay mặt nhìn xem Phương Lễ khẽ gật đầu, người trước liền quay người rời đi. Phương Lam vẫn như cũ hai tay chống lấy cái cằm, lẩm bẩm, "Tẩu tử thật hiền lành." Phương Lễ gật đầu, dừng lại một chút, nói ra, "Man tộc cùng Đại Càn liên hợp lại, Man tộc bước kế tiếp mục tiêu hẳn là Duyện Châu. Lúc nào xâm phạm?" Phương Lam khí thế đột nhiên biến đổi, "Trận chiến này ta cũng muốn tham gia." "Không đổi, bây giờ được tình báo còn chưa hoàn chỉnh, bọn hắn muốn vượt qua Đông Hải cũng cần một chút thời gian, quân ta hành động còn tại chủ bị bên trong." Phương Lễ trấn an một câu sau, tiếp tục nói, "Đại Càn cùng Man tộc có thể sẽ đồng thời động thủ, đến lúc đó quân ta sẽ song tuyến tác chiến. Man tộc bên kia còn cần ngươi đi tỏa trấn, ủng hộ sĩ khí." "Nhị ca yên tâm, Man tộc nếu dám phạm ta biên cảnh, ta cái thứ nhất không tha cho bọn hắn." Xích nhật treo trên cao. Lôi Châu chỉ huy sứ tư, đại thính nghị sự. Một thân nhung trang tiểu hành bước vào đại đường, lấy nón an toàn xuống đặt lên bàn, ánh mắt bình tĩnh quét mắt hai bên. Đại Càn tại Lôi Châu gần 30 tên trong quân cao tầng tề tụ một đường. Tăng tốc Lôi Châu quân bị chỉnh đốn, chuẩn bị tiến công Kinh Châu. Tiểu hành mở miệng câu nói đầu tiên, liền để đám người lấy làm kinh hãi. Tất cả mọi người biết cùng Long Kình quân quyết chiến đã đến giờ, nhưng không có người nghĩ đến sẽ tiến công Kinh Châu. Hết thảy tướng lĩnh sửng sốt một chút, hỏi: "Man tộc đại quân đâu?" Tiêu Hành cũng không để ý tới, mà là nhìn qua mọi người đang ngồi người, "Man tộc mặc dù cùng ta đại càn đồng minh, nhưng vừa mới thu đến Long Thành tin tức, chúng ta cùng Man tộc liên minh sợ đã xuất hiện khoảng cách, phạt Long Kình quân chi chiến, chúng ta mới là chủ lực. Lôi Châu cùng Kinh Châu chỉ có một hải chi cách, khoảng cách mặc dù không xa, nhưng bọn hắn tất cả hành động đều tại Võ Lâm Minh giám thị bên trong. Một khi Lôi Châu trên đại quân mở, cùng Võ Lâm Minh một trận chiến không cách nào tránh khỏi." Vương Hạo Trạch đập bàn cả giận nói: "Mẹ nó, ta liền biết Man tộc không có ý tốt, lúc trước Đại Dương đem bọn hắn từ Duyện Châu tiến đến cực bắc chi địa, ân oán này khẳng định sẽ bị một lần nữa lật ra đến. Nếu để cho bọn hắn cầm xuống Duyện Châu, trời mới biết bọn hắn có thể hay không cuối cùng cùng với ta đại càn trở mặt." Không chỉ là Vương Hạo Trạch, đang ngồi trong quân cao tầng đều là hùng hùng hổ hổ. "Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, mặc dù Ngụy Tiên sinh tính không lộ chút sơ hở, nhưng cùng Man tộc hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Mặc dù Phương Tuyên thu phục Duyện Châu cùng Nguyện Châu, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, từng cái hận nghiến răng. Nhưng nếu là cùng Man tộc so ra, mỗi người trong lòng đối với Man tộc là cực kỳ không chào đón." Tiêu Hành sắc mặt nghiêm túc, chờ đợi chúng tướng phát tiết hoàn tất đằng sau, hắn gõ bàn một cái, trầm giọng nói: "Phía trên cụ thể có cái gì mưu đồ, chúng ta không biết, cũng không nên biết. Quân lệnh như núi, ta chỉ biết là lần trước điện hạ tại Kinh Châu thất bại, ta đại càn 200,000 đại quân trở về không đủ 100,000, bây giờ cả triều văn võ, vô số ánh mắt đều nhìn chúng ta, trận chiến này chúng ta nếu là có thể cầm xuống Kinh Châu thì cũng thôi đi, nếu là thất bại, chư vị cũng sẽ không cần trở về. Đương nhiên còn có ta, ta sẽ đích thân đem đầu của mình đưa về Long Thành." Trước một khắc hay là tâm tình kích động các tướng lĩnh, nghe xong Tiểu Hành lời nói đằng sau, cũng đều nhao nhao bình tĩnh trở lại. Vương Hạo Trạch trầm giọng nói: "Hết thể nghe theo đại tướng quân định đoạt." Chúng tướng cũng đều nhao nhao nghiêm túc nhìn xem Tiểu Hành. "Tiểu Hành đạo, 3 ngày sau, tập kết binh lực, trước hết để cho đại quân tiến vào Kinh Châu địa giới. Lấy Quan Sơn làm ranh giới, tạo dựng công sự phòng ngự, chỉ chờ Trung Châu cùng Duyện Châu đại chiến bắt đầu." Vương Hạo Trạch vuốt cằm nói: "Tuân mệnh, chỉ là Võ Lâm Minh gần nhất tăng lên tuần sát lực lượng, quân ta cùng trên mặt sông vượt qua, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện." Tiêu Hành khẽ cười nói: "Chư vị yên tâm, trận chiến này Lôi Châu tất cả võ đạo tông môn đều sẽ toàn lực phối hợp, đến lúc đó đám võ giả sẽ tại trên mặt biển mở ra một đầu thông đạo, thờ đại quân ta tiến lên." Chương 739, hậu quả, các ngươi man tộc đảm đường không nổi, 1, chương 739, hậu quả, các ngươi man tộc đảm đường không nổi, 1, Duyện Châu, Thanh Lần Tông. Giờ phút này toàn bộ tông môn trên dưới bầu không khí ngưng trọng. Chủ phong trong điện nghị sự, Đàng Tử Kinh ngồi cao chủ vị, sắc mặt trầm ngưng. Phía dưới hai bên, tất cả đỉnh núi trưởng lão theo thứ tự mà ngồi, đều là thần tình nghiêm túc. Tin tức đã xác nhận, Man tộc đại quân xuôi nam, ngay tại vượt qua Đông Hải, trận chiến này Duyện Châu sẽ trở thành lớn nhất chiến trường. Đàng Tử Kinh thanh âm trầm thấp, lộ ra sầu lo. Bọn này phương Bắc mọi dợ, thật đúng là đem chúng ta nhìn ở trong mắt, thật coi ta Duyện Châu võ đạo là quả hồng mềm không thành. Liệt Dương ngọn núi trưởng lão tính tình nóng nảy, đột nhiên vô bàn một cái, trong mắt lửa giận tiêu đốt. Man tộc xuôi nam sớm thành kết cục đã định, chỉ là không nghĩ tới mục tiêu của bọn hắn lại là Duyện Châu. Mấy năm này trải qua hơn lần đại chiến, Duyện Châu quân bị tiêu hao quá nhiều, nếu chỉ do chúng ta võ đạo tông môn đi ngăn cản Man tộc phản công, vẫn còn có chút giật gấu vá vai áp bọn hắn có chuẩn bị mà đến, chắc hẳn đã mưu vẽ hồi lâu. Thanh Phong ngọn núi trưởng lão cho mày, tỉnh táo phân tích nói. Một vị khác trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, sau đó nhìn về phía Đàng Tử Kinh. "Tử Kinh, trận chiến này Man tộc công phạt mục tiêu mặc dù là Long Kình quân, nhưng chúng ta võ giả sẽ không ở Man tộc trước mặt lui bước nửa bước, chỉ là vị kia phương soái phải chăng có mới bố trí?" Đàng Tử Kinh khẽ gật đầu, nhìn quanh bốn bề, vừa mới nhận được tin tức Trung Châu 300,000 long vệ sẽ điều đến Tuyền Lâm Sơn, nơi đó sẽ là chống cự Man tộc đại quân đạo thứ nhất phòng tuyến. Thái thượng trưởng lão nghe vậy gật đầu, nói: "Phương Tuyên nếu tin được ta Thanh Lần Tông, để cho chúng ta triệu tập Duyện Châu các đại tông môn, chúng ta cũng không thể cô phụ phần này tín nhiệm." Là, tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp. Sau đó, Thanh Lần Tông trên dưới công việc lưu đủ lên. Các đệ tử ngày đêm thao luyện, võ kỹ tiếng rít, linh lực tiếng va chạm quanh quẩn tại tông môn các nơi. Phòng đan dược bên trong, các đan sư giành giật từng giây luyện chế các loại đan dược, tăng lên các đệ tử sức chiến đấu cùng năng lực khôi phục. Pháp bảo trong các, luyện khí sư bọn họ cũng đang toàn lực chữa trị, chế tạo pháp bảo, quang mang trong khi lấp lóe, từng kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo ra lò. Cùng lúc đó, Đàng Tử Kinh đem mấy vị trưởng lão mời đến Hậu Sơn cấm địa. Tại mấy người nghi hoặc ánh mắt nhìn soi mói, từ trong ngực chậm rãi móc ra một bản cổ tịch. Cổ tịch trải qua vô số gió sương, phía trên đã sớm dính đầy dấu vết tháng năm. Chỉ gặp cái kia phong cách cổ xưa trên thư tịch, chỉ có Lăng Tiêu hai chữ còn có thể thấy rõ chút. Có thể cứ việc dạng này, Thái thượng trưởng lão gặp chi lập tức sắc mặt kỳ biến, một người trong đó càng là con ngón đúng ra, một đạo linh quang từ trong tay bay ra, đem toàn bộ thư tịch đều bao phủ lại. Lập tức quát: "Tử Kinh, ta đem bản này ma công phong ấn tại tàng thư các chỗ sâu nhất, ngươi là như thế nào đem vật này lấy ra?" Đàng Tử Kinh nhìn xem bị tạm thời phong lên cổ tịch, nhẹ nhàng nói: "Đốt tâm chướng cũng không phải cái gì huyền áo phong ấn thuật, mà lại ta đem chư vị trưởng bối triệu tập ở chỗ này, cũng không phải vì thảo luận như thế nào đem vật này lấy ra." Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng tại trên cổ tịch phất qua, bao lấy tới lồng ánh sáng bị trực tiếp xóa đi, "Ta muốn tu luyện Lăng Tiêu Toái không chạm." Mấy vị trưởng lão nguyên bản muốn mở miệng trách cứ, nhưng nhìn thấy Đàng Tử Kinh trong ánh mắt thế mà, vậy mà đều theo bản năng do dự một chút. Bốn phía gió nhẹ nhàng tại bốn bề gào thét mà qua, giống như lệ quỷ khắp gào bình thường. Ngắn ngủi kiềm chế phía dưới, một vị trưởng lão trầm giọng nói: "Tử Kinh, ngươi có biết tu luyện công pháp này đại giới là cái gì?" Bây giờ ta Thanh Lân Tông tại Duyện Châu, cho dù là tại toàn bộ Cửu Châu, cũng làm thuộc đầu một hàng tông môn, nó huy hoàng sớm đã viễn siêu đã từng. Ma tộc xuôi nam mặc dù là một cái cự đại nguy cơ, nhưng có toàn bộ Duyện Châu, chính là toàn bộ Long Kình quân ngăn cản, ta Thanh Lân Tông còn chưa tới một bước này. Một vị khác trưởng lão phụ hòa nói, Tử Kinh, ngươi chính là Thanh Lân Tông trưởng giáo, làm việc há có thể như vậy xúc động tùy tính. Đang Tử Kinh cũng không phản bác, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn xem đám người. Trong tay cũng không thu lại cổ tịch, tựa hồ biểu thị công khai lấy quyết định của hắn không dung sửa đổi. Lăng Tiêu Toái không chạm làm Thanh Lân Tông chí cao vô thượng công pháp, đã từng một lần trở thành Thanh Lân Tông lực gáp Duyện Châu các đại tông môn lợi khí. Nhưng theo tông môn đệ tử tu luyện tới trình độ nhất định, nó tác dụng phụ liền từng cái thể hiện đi ra. Đao pháp này quá mức cương mãnh hung sát, tu luyện tới cuối cùng cần cực kỳ nồng nặc sát khí, mà võ giả tâm tính không kiên định người, rất dễ bị nó hủy hoại tâm thần, cuối cùng trở thành một cái chỉ biết là giết người máy móc. Đang Tử Kinh cũng không phải không có suy nghĩ qua, nhưng nghĩ tới mấy năm sau Ma Lâm, Cửu Châu thiên hạ lại có ai có thể may mắn thoát khỏi. Thượng Kinh thành một trận chiến, dù cho là Phương Tiên như vậy kinh thiên động địa công kích, vậy mà cũng không phải tôn kia tà ma đối thủ. Tại cái kia kinh khủng tà ma vòng xoáy đằng sau, hắn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Thái thượng trưởng lão trầm ngâm sau một lát, trầm giọng hỏi, trưởng giáo còn có thể khắc lập, nếu ngươi thật không cách nào nắm giữ cái kia cỗ hung sát chi khí, chúng ta đơn giản nâng toàn tông chi lực đưa ngươi chém giết, những này ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng là, ta cần một cái ngươi khăng khăng tu luyện lý do. Đang Tử Kinh trầm giọng nói, vượt ngoại tà ma trong vòng 5 năm xâm nhập Cửu Châu thiên hạ, bằng vào ta bây giờ chi lực, không cách nào hộ Thanh Linh Tông chu toàn. Ngắn ngủi mấy chữ, chữ chữ âm vang. Mấy vị trưởng lão vậy mà trong lúc nhất thời cũng nói không ra nói đến. Thái thượng trưởng lão do dự một lát, nói từ hôm nay, Thanh Lân Tông trưởng giáo do Linh làm tạm thời đảm nhiệm. Ngươi cần hết thảy, ta sẽ nâng toàn tông chi lực hết sức duy trì. Nếu thật có ngày đó, Thanh Lân Tông liền dựa vào ngươi. Cam Tuyền Châu là Trung Châu phía tây lớn nhất một tòa thành, thành nam có một đầu bắc tiếp Tây Hải kênh đảo. Tại Cửu Châu yên ổn thời kỳ, cái này khiến Cam Tuyền Châu trở thành Lích Châu cùng Trung Châu trọng yếu thương mậu giao thông đầu mối then chốt. Theo thiên hạ đại loạn, Tuyên Lích Vương cùng Lích Châu xưng đế, con kênh đảo này cũng dần dần hoang phế. Đại Dương Vương triều quy hàng đằng sau, Phương Lễ nhằm vào các châu làm một lần nữa bố cục, Thủy Hầu Tử liền tiếp quản tòa này thương nghiệp thành lớn, cùng xung quanh vài tòa quận huyện. Theo thời cuộc biến động, Thủy Hầu Tử cũng đem nơi đây tổ kiến thành một đạo lẫn nhau hô ứng, chống cự đại càn một đạo trọng yếu phòng tuyến. Cam Tuyền Châu chi phủ nha môn. Trong đường, Thủy Hầu Tử ngồi tại trên ghế dựa lớn, nhìn qua tòa hạ quan biên, nói ra, nghe nói Duyện Châu ngay tại chuẩn bị chiến đấu, man tộc đại quân xuôi nam, các loại an bài tốt nơi đây công việc, bản tướng liền đi Duyện Châu. Quan viên kia chỉ là cười, đứng dậy làm tập, tướng quân đi Duyện Châu, cái này Cam Tuyền Châu coi như rắn mất đầu. Thủy Hầu Tử đem trên bàn cam quýt lột bỏ một mảnh đưa vào trong miệng, bản tướng ở chỗ này tạo dựng phòng tuyến, ngay cả hắn đại càn cũng không dám dùng cái này vì đột phá khẩu, ngược lại là Duyện Châu đứng trước man tộc đại quân. Phương Soái mặc dù bày mưu nghĩ kế, nhưng để cho ta chấn thủ nơi đây chính là đại tài tiểu dụng. Trải qua những năm này chiến đấu, bọn hắn những này từ Bình Giang huyện đi ra lão nhân, tại Phương Lễ bên người cũng học được không ít đồ vật, mặc dù so với Phương Lễ còn có chênh lệch rất lớn, nhưng đơn sách đi ra bất kỳ một cái nào, cũng đều là có thể chấn thủ một phương đại tài. Đúng lúc này, một vị phụ tá vội vàng tiến vào nội đường, ngựa khí gấp rút, tướng quân, trinh sát đến báo, đại càn đại quân vượt qua Tây Hải, chính hướng phía Cam Tuyền Châu mà đến. Thủy Hầu Tử cùng vị quan viên kia sắc mặt biến hóa. Chương 739, hậu quả, các ngươi man tộc đảm đường không nổi. 2, chương 739, hậu quả, các ngươi man tộc đảm đường không nổi. 2, mạng nện vì sao không có động tĩnh? Bố phòng tại duyên hải trinh sát đầu truyền lệnh xuống, chuẩn bị thủ thành nên địch để công kích doanh 30. Không 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 kỵ binh ra khỏi thành, tìm địa phương ẩn nút, chờ đợi mệnh lệnh. Không bao lâu, Cam Tuyền Châu thành đầu, tiếng chống đại tác, quân coi giữ nhanh chóng trong thành tập kết, đã sớm chuẩn bị xong phòng ngự khí giới cũng nhất lắp ráp hoàn tất. Quân đội đóng quân trong doanh phòng, còn đang tính tọa xích một dao ra khỏi phòng, nhìn ra xa đầu tưởng phương hướng. Gian phòng cách vách bên trong, Hỏa Vân Sư cũng đi ra. Bọn hắn từ lần trước sau đại chiến, liền một mực đi theo Thủy Hầu Tử, ba người đều là hào sảng tính tình, lại thêm Thủy Hầu Tử cùng Phương Tuyên quan hệ, ba người cũng là chỗ không tệ. Hỏa Vân Sư mắng, mẹ nó, đại càn có phải điên rồi hay không, vậy mà chính diện tiến công. Xích một dao cao mày, đại càn quân lực rất mạnh, Kinh Châu chi chiến cũng vẹn vẹn hao tổn bọn hắn một bộ phận chiến lực mà thôi. Mà giờ khắc này để bọn hắn lo lắng chính là, đại càn đã như vậy dòng chống thua chiêm tiến công, vậy nói rõ Duyện Châu bên kia chiến đấu đã bắt đầu lòng kình quân song diện thụ địch, mặc dù hấp thu Duyện Châu cùng Nguyện Châu binh lực, nhưng những binh lực này còn chưa nhận hoàn chỉnh huấn luyện, năng lực tác chiến cùng lòng kình quân so sánh hay là có không ít chênh lệch. Mấy người rời đi doanh trại, đi vào tường thành cùng Thủy Hầu Tử tụ hợp. Thái Dương treo móc ở không, ở phía xa một đầu cấp độ bên trên, xuất hiện đen nghịt đại quân. Thảo mục giai binh, tinh kỳ phân phật. Cái này đây là muốn nhất cử đem Cam Tuyền Châu cầm xuống khí thế a, Mây Tâm mặt sư sắp biến đổi. Cái kia từng khối ngay ngắn trật tự phương trận không ngừng tới gần, nhìn chung quét ngang chân trời hát tuyến, tổng số người chỉ ít tại 300. Không 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 đại cản chủ lực vậy mà đều đã tới. Điệu bộ này rõ ràng liền muốn nhất cử mở ra Trung Châu môn hộ, như chủy thủ bình thường đâm thẳng Trung Châu tim. Trên đầu thành, những hậu thiên trời kêu la muốn chiến đấu Cam Tuyền Châu binh sĩ, lúc này từng cái sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Ngược lại là Long Kình quân từng cái nắm chặt binh khí, trong ánh mắt tràn đầy kết nối xuống tới chiến đấu kiên quyết. Đại cản đại quân rất mau ra hiện tại trong thành khí giới tầm bắn phạm vi bên trong, từ từ ngừng lại. Tiếp đấy, một thất màu trắng yêu mã ra khỏi hàng, đứng tại đại quân phía trước. Địch Chí Tân Thủy Hầu Tử nhìn qua khuôn mặt quen thuộc kia, cắn răng. Địch Chí Tân gìm chặt ngựa cương, ngắm nhìn đầu tường, thản nhiên nói, Phương Lễ ở đâu? Để hắn đi ra gặp ta. ngữ khí bình thản, thanh âm lại là mười phần rõ ràng truyền vang ở giữa thiên địa. Thủy Hầu Tử lập tức tay phải ấn ở bên hông trường đao, trầm giọng nói, một cái bội bạc chó, phương soái há lại ngươi có thể gặp. Lý Diệp Huyền đâu? Bại tướng dưới tay không dám ra tới gặp người, phái chính mình cho ở chỗ này đánh đánh sủa ấy ngòi. Địch Chí Tân cũng không có nghĩ đến cái này, nhìn thô giáp hắn tử, chuyển biến mắng lên người đến vậy mà như thế khó nghe. Vốn định trên khí thế áp đảo đối phương, không nghĩ tới bị Thủy Hầu Tử vũ nhục. Địch Chí Tân mắt trần có thể thấy lửa giận ba trượng, rũi rũi tay. Công thành. Trên Đông Hải phong vân đột biến, nguyên bản sóng nước lấp loáng, ẩn chứa thần bí linh vận mặt biển, giờ phút này bị mây đen quần quần áp đỉnh, màu mực tầng mây như mãnh liệt cự thú, xoay tròn gào thét. Man tộc đại quân như nước thủy triều đen kịt từ viễn hải lao nhanh mà đến. Bọn hắn chiến thuyền tuyệt không phải bình thường chất gỗ, mà là lấy vạn niên huyền băng cùng biển sâu tinh thiết đúc thành, lộ ra lạnh lẽo thấu xương cùng lạnh lẽo ánh kim loại. Thân thuyền khắp đầy quỷ dị phù văn lóe ra quang mang ngũ lục, giống như tại hấp thu giữa thiên địa lực lượng tà ác. Đầu thuyền là giữ tận yêu thú đầu lâu tạo hình, mở ra trong miệng lớn không ngừng phun ra quần quần xương độc, ở trên mặt biển tràn ngập ra, những nơi đi qua, nước biển tê tê rung động, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch hắc thủy. Man tộc đại quân thế tới hung mãnh, vừa mới đặt chân Duyện Châu mặt đất, phi thú quân liền đánh thẳng gần nhất thành trì. Lúc này, An Hồng Vân hăng hái, tọa trấn tại trên đầu thành. Trung Châu Tam Thập Vạn Long Vệ Tảo đã ở chỗ này bố trí xong phòng tuyến, tuy nói man tộc đại quân số lượng quả thật làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhưng tóm lại không có quá mức ngoài dự liệu. Bán tên. Trên tường thành, An Chết trầm giọng quát. Cung tiễn thủ cấp tốc dựng cung xạ mũi tên, tiễn thị lôi cuốn lấy linh lực, như là sao chổi bắn về phía bầu trời, không ít yêu thú bị tiễn thị bắn trúng, kêu thảm từ không trung rơi xuống. Trong thành đám võ giả đồng tâm hiệp lực, không ngừng tại hộ thành trong trận pháp rót vào linh khí, gia cố pháp trận. Cùng lúc đó, man tộc các pháp sư đứng tại chiến thuyền chỗ cao, hai tay vung đẩy, trong miệng ngâm sướng cổ lão mà tà ác chú ngữ. Chỉ thấy trên bầu trời mây đen càng nồng đậm, từng đạo tia chớp màu đen như dao long xuyên thẳng qua trong đó, hướng về thành trì đánh rớt, tia chớp màu đen trổ đến, mặt đất bị vành ra hố sâu to lớn. Giữa thiên địa, tiếng la giết, pháp thuật tiếng va chạm, yêu thú tiếng gào thét đan vào một chỗ, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận trong chiến hỏa. Cũng liền ở thời điểm này, song phương chiến đấu đông nhiên ngừng lại. Bởi vì trên bầu trời, một đạo vết nứt hư không đột nhiên lặng yên không tiếng động đẩy ra, một cái bước chân từ đó chậm rãi bước ra, hắn người mặc áo trắng, thân hình đối với An Hồng Bần tới nói không thể quen thuộc hơn nữa. Phương Tuyên. Man tộc trong đại quân, lấy Bộc Dương Vinh Hiên cầm đầu một đám vu thần nhao nhao ngẩng đầu. Mặc dù Phương Tuyên cũng không đem khí tức của mình ngoại phóng, nhưng một cấu ngạo nghệ tại Cửu Châu giữa thiên địa khí cơ, đã triệt để tràn ngập tại vùng thiên địa này ở giữa. Đã từng cùng Phương Tuyên giao thủ qua Kim Thanh cùng Viên Cổ hai vị vu thần khó có thể tin nhìn xem Phương Tuyên. Tựa hồ đang Phương Tuyên trên thân, bọn hắn có thể cảm nhận được độc thuộc về Man Hoàng uy áp. Bộc Dương Vinh Hiên, ngươi Man tộc muốn nhất thống Cửu Châu chi tâm, không khỏi cũng quá vội vàng. Phương Tuyên thanh âm trong sáng bình tĩnh, quanh quẩn tại mỗi cái Man tộc chiến sĩ bên hai. Vô số Man tộc cường giả đều nghe nhất thanh nhị sở. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Kim Thanh Viên Cổ cùng Thác Bạt Ngưu ba vị vu thần phóng lên tận trời, Bộc Dương Vinh Hiên treo trên bầu trời ở giữa không trung, hai tay giang hai cánh tay, trong tay cốt trượng tách ra ảm đạm quang mang. Cầu nguyện thần linh câu thông vùng thiên địa này chi lực. Trong chốc lát, xích nhật treo lơ lửng bầu trời mây đen dày đặc. Vô số lôi đỉnh tại trong biển mây cuộn cuộn, hội tụ đằng sau hướng phía Phương Tuyên đánh xuống, phản phất vùng thiên địa này tại thời khắc này đều tại bài xích Phương Tuyên. Giết! Phía dưới Man tộc chiến sĩ, thấy vậy một màn cũng đều nhao nhao kích động gào thét. Đây chính là bọn họ Man tộc chiến lực. Trong lúc phất tay, dẫn động thiên địa chi lực. Đối mặt với thanh thế thật lớn lôi phạt, Phương Tuyên trong ánh mắt một vòng ánh sáng nhạt nhẹ nhàng hiện lên, lập tức liền than nhẹ một tiếng nói, "Man tộc các ngươi thật sự là không thấy đau khổ không rơi lệ a." Nói đi, Phương Tuyên nhẹ nhàng nâng tay, tay phải chậm rãi đè xuống, trong chốc lát xích nhật xé rách mây đen. Cái kia tựa hồ có thể xé rách thiên địa lôi đỉnh, lại bị Phương Tuyên nhẹ nhàng bóp ở lòng bàn tay, tại vô số đôi mắt nhìn soi mói xoắn nắn, cuối cùng hóa thành một cái chỉ có lớn chừng ngón cái quang cầu. Xuy. Ngay sau đó Phương Tuyên khuất chỉ bắn ra, quang cầu kia trong nháy mắt xé rách hư không. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Man tộc đại quân sau lưng Đông Hải, trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng. Man tộc đại quân vượt qua Đông Hải hết thảy thuyền, tại trong khoảnh khắc bị lôi đỉnh tuôn vệ, mà mảnh này đại dương mênh mông, trực tiếp bị xé nứt ra một đạo vết rách to lớn, hai bên nước biển đều nhao nhao tản ra. Làm xong những này, Phương Tuyên thản nhiên nói, "Bộc Dương Vinh Hiên, hạ tộc ngươi đại quân trong vòng 3 ngày rời đi Duyện Châu, nếu không Man tộc sẽ diệt tộc. Còn có trong vòng nửa tháng, ta muốn tại Kim Giang thành nhìn thấy các ngươi hoàng, đừng để ta tự mình tiến về nơi cực hàn. Hậu quả, các ngươi Man tộc đảm đương không nổi." Chương 740, Sương Đế, Hoa Triều, 1, chương 740, Sương Đế, Hoa Triều, 1, cuồng bội. Dám can đảm vũ nhục ta hoàng, hôm nay nơi đây chính là phần mộ của ngươi. Kim Thanh cùng tròn cổ hai tôn vu thần lập tức gầm thét một tiếng. Bộc Dương Vinh Hiên trên người thần linh chi lực còn tại không ngừng ngưng tụ, tại từng đạo phong cách cổ xưa huyền áo chú ngữ niệm động phía dưới, ba đạo huyền áo lực lượng lập tức rót vào ba tôn vu thần thể nội. Phức tạp thâm ảo đường vân trong nháy mắt trải rộng tại ba người trên thân, làn da hóa thành màu đỏ như máu, trong lỗ chân lông phun ra huyết vụ, trong khoảnh khắc ba người phảng phất thành lực lượng hóa thân. Mà bốn bề không gian cũng nương theo lấy kịch liệt và mẹo, phản phất khó có thể chịu đựng ba người thể nội tràn ngập ra lực lượng. Chết cho ta! Tam vị nhất thể, trong nháy mắt đối phương tuyên triển khai tiến công. Lời còn chưa dứt, 12 đạo huyết sắc đồ đẳng từ ba vị vô thần thể nội phóng lên tận trời, kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền đem Phương Tuyên bao vây lại. Bí pháp a! Phương Tuyên trong lòng hơi kinh hãi. Kim Thanh tròn cổ thực lực của hai người nguyên bản liền tới gần siêu phàm chi cảnh, lúc này cùng Thác Bạt Ngưu cùng một chỗ, tại có thể bí thuật được ra, vậy mà có thể đem lực lượng của mình tăng lên tới siêu phàm. Bất quá, cũng mẹn mẹn chỉ là siêu phàm mà thôi. Phương Tuyên thần sắc bình tĩnh như trước, thể nội thần lực trong nháy mắt triển khai, thần lực màu xanh ngưng kết kết giới trực tiếp đem huyết sắc đồ đằng cản lại. Phương Viên mười dặm mặt đất đồng thời sụp đổ ba thước, mảnh vỡ không gian hóa thành xích hồng lưu tinh cuốn ngược chân trời. Keng, ngay sau đó Phương Tuyên một quyền đưa ra, vậy mà bộc phát ra một trận thanh thúy long âm, hai đạo lực lượng va chạm trong nháy mắt, hư không hiện hiện giống mạng nhện vết rách, kim thanh khỏe miệng xuất hiện một vòng nhe răng cười, hắn màu đồng xanh trên da thịt hiện ra lít nha lít nhít man hoang phù văn, mỗi một bước đều ở trên mặt đất in dấu xuống tiêu đốt dấu chân. Veng, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt lần nữa ầm vang đụng nhau. Cùng bầu trời bên trong, Phương Tuyên trên người thần lực màu xanh ngưng tụ thành một cái to lớn long kình hư ảnh, cùng man tộc huyết sắc đồ đằng yêu thú va chạm. Cả mảnh trời bị xé thành hai nửa, phía tây là quần quần tử lôi biển mây, sườn đông thì che kín huyết sắc tinh thần. Những cái kia khảm nạm trên mặt đất mảnh vỡ ngôi sao đột nhiên sáng lên, phản phất bị tỉnh lại viễn cổ cự thú mở mắt. Phương Tuyên hầu ở giữa phát ra một tiếng vang nặng nề, dưới chân hắn, cả vùng đại địa đều tại rung động. Kinh ngọn. Phương Tuyên thủ lớn đột biến, trên cửu tiêu truyền đến trầm muộn lôi minh, tại thân thể trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt, một đạo lôi cuốn lấy từ điện gió xoáy nối liền trời đất. Kim thanh tròn cổ ba người ngưng trọng bung dịu lên tiếp, lưỡi búa bổ ra phong nhãn sát na, hai người dưới chân tinh vẫn hố đột nhiên bắn ra làm quang chói mắt. Giang giác, mấy chục khối to bằng gian phòng mảnh vỡ không gian lơ lửng mà lên. Kim thanh tròn cổ ba người phía sau dâng lên man thần hư ảnh, tôn kia ba đầu sáu tay thần minh ngay tại xé rách vết nứt không gian. Ngoan cố không thay đổi. Phương Tuyên đột nhiên ở trong tay vẽ động, ngay sau đó tại Phương Tuyên trong lòng bàn tay, một đạo phù lục màu vàng nở rộ, giữa thiên địa, duyên châu hết thảy long mạch, tại thời khắc này từ thường châu cánh đồng tuyết, huyền châu biển mây, minh châu vực sâu đồng thời thức tỉnh, hóa thành kim thanh đen tam sắc quang trụ bay thẳng trời cao. Cho ta chấn. Nương theo lấy Phương Tuyên tay phải hung hăng đè xuống, ba màu cổ sáng phía trên tất cả lực lượng trực tiếp hội tụ tại Phương Tuyên trong tay trong phù lục. Phù lục cấp tốc mở rộng, giống như thiên khung bình thường rơi xuống, đem kim thanh tròn cổ ba người bao phủ lại. Giang giác, giang giác. Ba người ra sức ngăn cản, toàn thân trong lỗ chân lông, máu tươi đều như là hơi nước bình thường vẩn quanh tại quanh thân. Có thể đạo phù lục này giống như thương khung, trong đó lực lượng đáng sợ càng là sinh sinh đem bọn hắn từ trên bầu trời trấn áp. Rất hoàng ở trên, tộc ta thần linh. Mắt thấy kim thanh tròn cổ ba người sắp bị Phương Tuyên đương chàng trấn giết, Bộc Dương Vinh Hiên một trường xé rách ngực của mình, lấy ra một đoạn tâm đầu huyết, trong nháy mắt liền có bảng bạc sát khí quét tán ra đến. Trong bầu trời xuất hiện một đạo vòng xoáy, trong đó phảng phất có khí tức cổ xưa từ từ thức tỉnh. Bao phủ bầu trời trong vòng xoáy, trong nháy mắt chui ra chín bóng người, bọn hắn khuôn mặt mơ hồ, mỗi một vị trên thân đều tràn ngập đáng sợ uy lực, bảng bạc khí cơ càng là phô thiên cái địa. Chín vị siêu phàm. Đây là đang đi qua trong tuế nguyệt vô tận, man tộc vẫn là tất cả siêu phàm cường giả, lúc này Bộc Dương Vinh Hiên thông qua bí pháp đặc thủ vậy mà đem bọn hắn đều kêu gọi ra. Chỉ là siêu phàm ở giữa cũng có phần chia cao thấp, cái này chín vị man thần mặc dù thực lực cường đại, nhưng trên thân siêu phàm chi cảnh thần vận cũng không nồng đậm. Giờ khắc này, thân cao vạn trượng chín vị man thần, đối với bốn bề tất cả mọi người tạo thành to lớn đánh vào thị giác. Thậm chí liền liên thành trên đầu An Hồng Vân bọn người, đều theo bản năng là Phương Tuyên lau vệ mồ hôi. Ngược lại là man tộc đại quân nhao nhao phân chấn, mấy ngàn tên vu sư phụ thân quỷ gối. Trong lòng của bọn hắn, bởi vì chín vị man thần mà cảm nhận được mãnh liệt cảm giác an toàn, không còn e ngại Phương Tuyên uy áp. Chín vị man thần xuất hiện đằng sau, nhao nhao ném ra một quyền. Vậy mà sinh sinh đem phù lục kia xé rách, đem kim thanh tròn của ba người giải cứu ra. Ba người trở về từ coi chết, xa xa nhìn Bộc Dương Vinh Hiên một chút, ánh mắt so sánh chậm ở giữa, liền cấp tốc lui ra. Bọn hắn biết rõ chín vị man thần chiến lực, giờ phút này nếu là ngay cả chín vị man thần đều không phải là Phương Tuyên đối thủ, bọn hắn phải chăng tiếp tục tham dự trận chiến đấu này, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Viễn cổ thần linh hồn phách a. Bất quá bọn hắn trạng thái, tựa hồ có chút kỳ diệu. Phương Tuyên bình tĩnh nhìn sừng sững ở giữa thiên địa, giống như núi cao to lớn chín bóng người, ngắn ngủi dừng lại đằng sau. Xa xa hướng về phía Bộc Dương Vinh Hiên thản nhiên nói, ta đã cho các ngươi cơ hội. Cửu Châu thiên hạ, thiên địa trật tự, phụng ta sắc lệnh. Phương Tuyên trong tay cấp tốc chuyển biến một đạo phù lục, cắn chốt lưới, tinh huyết phun tại trong lòng bàn tay. Trong tay phù lục đống nhiên sống lại. Cửu Châu thiên hạ, tại thời khắc này phản phất sống lại, sơn nhạc hư ảnh trấn áp phương Bắc huyền minh, giang hà sóng dữ quét sạch nam cách thiên hỏa. Mảnh vỡ không gian bắt đầu cộng minh. Phương Tuyên cảm giác mình thần phách đang bị một loại nào đó cổ lao ý chí lôi kéo. Phanh! Một vị man thần cánh tay phải sóng vai mà đứt, phun ra máu tươi lại tại không trung phát họa ra tinh đồ quy tích. Hắn lảo đảo lùi lại, dẫm nát tinh vẫn thạch bắn ra sáng chói ánh sao. Mà lúc này Phương Tuyên, hai con ngươi có chút đóng lại, cảm thụ lên thiên địa chân chính trật tự. Cả phiến thiên địa bắt đầu chấn động, trên thân quyết tán ra tới thần lực màu xanh, cấu thành một bức hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu hình. Thì ra là thế, Phương Tuyên tay cụt đột nhiên hóa thành tinh quang tiêu tán, nguyên lai đây mới thật sự là thiên địa trật tự, mang theo thiên địa chi lực, có thể sắc lệnh vạn vật. Tám vị man thần đồng thời xuất thủ, lực lượng kinh khủng cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa, Phương Tuyên thân ảnh đột nhiên hư hóa. Man thần tử ngươi bỗng nhiên co vào, hắn trông thấy vô số tinh quang từ trong địa mạch tuôn ra. Tại Phương Tuyên quanh thân bệnh thành sáng chói tinh xa, những cái kia lơ lửng mảnh vỡ ngôi sao bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tại hai người chúng quanh hình thành đường kính ngàn trượng tinh thần lồng giam. Chương 740, Xương Đế, Hoa Triều 2, chương 740, Xương Đế, Hoa Triều 2, bằng vào ta chi mệnh, gọi thiên địa làm trận, cho ta chấn. Phương Tuyên toàn thân bao khỏa lên một tầng huyền áo tinh thần chi lực, chín vị man thần hư ảnh phát ra không cam lòng gào thét, bởi vì cả vùng không gian đang bị tinh thần pháp tắc tái tạo. Khi tinh thần lồng giam co vào đến cực hạn lúc, Phương Tuyên một chỉ điểm ra, thiên địa trong nháy mắt hóa thành trắng xóa hoàn toàn. cùng một chỗ rơi vào hư vô đi. Chín vị man thần thân thể ầm vang nổ tung, bắn ra năng lượng đem sao trời lồng giam phá tan thành từng mảnh. Vô số huyết quang nhuộm dần toàn bộ thiên cung. Cùng thiên cung phía dưới, Phương Tiên như trích tiên bình thường sừng sững, trong thần sắc chỉ là lộ ra đạm mạc. Muốn đồng quy vô tận, tại cái này Cửu Châu, các ngươi còn không có năng lực này. Bộc Dương Vinh Hiên cả người hư nhược ngồi liệt trên mặt đất, trên bầu trời vòng xoáy đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn tại Bộc Dương doanh nâng đỡ gian nan đứng lên, chậm rãi nói, "Phương Tiên, ngươi ngăn cản không được đại kiếp." Phương Tiên chỉ là thản nhiên nói, "Mang theo ngươi tất cả mọi người, chạy trở về Bắc Việt. Ký Châu Hải Châu ta Long Kình quân sẽ tiếp quản, các ngươi phạm là dám đả thương một cái bất tính, ta tất giết sạch toàn bộ man tộc." Bộc Dương Vinh Hiên bất đắc dĩ nhìn xem Phương Tiên, trầm ngâm hồi lâu, mới nặng nề phất tay. Đại quân lui về. Nhìn xem đen nghịt man tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp lui về, Phương Tiên hai con ngươi bình thản như nước. Mặc dù để man tộc quy thuận khả năng không lớn, nhưng thu hồi Hải Châu cùng Ký Châu, liền có thể đem hai châu khí vận thu hồi, dưới mắt tới nói, đây là chuyện tốt. Sau đó, liền phải cân nhắc xưng đế sự tình. Nhân khẩu liền đại biểu cho khí vận. Lần đầu đem thiên địa trật tự dung hợp cùng thể nội đằng sau, Phương Tiên mới hiểu được lúc trước thượng kinh thành bị phong ấn thời điểm, Tôn Miếu Trúc khăng khăng để cho mình thu thập tiêu tán tại liền đi long vận ý đồ. Man tộc giờ phút này chiến bại, mặc dù cũng không quy thuận, nhưng từ nơi sâu xa, bọn hắn khí vận đã quy về Phương Tiên. Từ nơi sâu xa tự có thiên đạo vận chuyển. Phương Tiên cường thế trở về, cùng Đông Hải Chi Tân lấy sức một mình, đẩy lui 500.000 man tộc đại quân. Tin tức vừa ra, lập tức Cửu Châu chấn động. Thiên hạ bên ngoài đều sôi trào. Mà tại an bài tốt Duyện Châu công việc đằng sau, Phương Tiên liền trở về Kim Giang thành. Nguyên bản Duyện Châu đứng trước man tộc đại quân vây khốn, Kim Giang thành trung, Phương Lễ cũng chuẩn bị chạy tới tiền tuyến tự mình chỉ huy. Nhưng đại quân còn chưa xuất động, man tộc nguy hiểm đã bị Phương Tiên giải quyết. Mấy ngày sau Kim Giang thành thành chủ phủ, Long Kình quân tất cả cao tầng tề tụ. "A huynh, bây giờ man tộc tình huống như thế nào? Ngươi có bị thương hay không?" Dính đến vấn đề chính trị, Phương Lễ phản ứng so với ai khác đều nhanh. Thân là người bình thường hắn, đối Phương Tiên hiện tại cường đại không có một cái nào rõ ràng khái niệm, chỉ cảm thấy Phương Tiên hành vi quá mạo hiểm. Lần này là Phương Tiên chân có thực lực, nhưng nếu thật gặp được càng nhiều địch nhân, lại nên như thế nào? Muốn nhất thống Cửu Châu, còn cần bảy mưu rồi hành động. Nhìn ra được Phương Lễ trong ánh mắt rõ ràng lo lắng, Phương Tiên cười cười lấy đó không cần lo lắng, sau đó ở trong điện nhìn chung quanh một tuần, lần này man tộc lui về Bắc Việt, chúng ta cần lấy tay tiếp quản Hải Châu cùng Ký Châu. Man tộc lui, Hải Châu cùng Ký Châu muốn thu phục. Trong đại điện, rất nhiều người còn kinh ngạc nhìn Phương Tiên, nội tâm còn đắm chìm tại mãnh liệt trong lúc khiếp sợ. Từ khi Cửu Châu náo động đằng sau, man tộc hùng cứ Bắc Việt, cuối cùng càng đem Long Kình quân bức ra Hải Châu, có vô số cường giả tọa chấn, chính là Long Kình quân nhất thống Cửu Châu họa lớn trong lòng. Kết quả trong vòng một đêm, man tộc bị đánh về Bắc Việt. Tin tức trong đại điện tất cả mọi người biết, nhưng ngắn ngủi mấy hàng chữ, tự nhiên không có tận mắt nhìn thấy mang tới trùng kích mãnh liệt. Phương Tiên đối với tình hình chiến đấu cũng không có làm quá nhiều giải thích. Hắn chờ đám người từ trong lúc khiếp sợ từ từ khôi phục lại đằng sau, nói khẽ: "Man tộc tránh lui Bắc Việt, chúng ta liền chỉ còn lại có đại càn một địch nhân, Long Kình quân cũng nên lập quốc." Xương đế, lấy nhất tuyến tiên cầm đầu một đám võ tướng, rốt cục tại thời khắc này phát ra từ nội tâm hoan hô lên. Bọn hắn từ Bình Giang huyện đi theo Phương Tiên đi ra, từ từ sáng lập Long Kình quân, từ Hải Châu một thành trì, cho tới bây giờ Cửu Châu độc chiếm thứ 6. So với bọn hắn thực lực không đủ Duyện Châu sớm xương đế, Phương Tiên một mực đối với cái này không có tỏ thái độ, nhưng tất cả mọi người trong lòng một mực nhớ chuyện này. "Tấu xin mời Tuyên ca khoác hoàng bảo." "Tấu xin mời Phương thống lĩnh trèo lên đại bảo." Trong đại điện, các võ tướng nhao nhao đứng dậy hành lễ. Mà Tư Không Thể Hoài từ trong đám người đi tới, ngay trước mặt mọi người trước từ trong lược xuất ra một phần hịch văn, cao giọng đạo: "Từ Đại Dương quy hàng, cựu triều kỷ cương công thả, gian định đương đạo, cho nên thuế má hạ khắc nặng, dân chúng lầm than chấm cảm giác với thiên mệnh, thuận theo dân tâm, vung cánh tay hô lên, thiên hạ cùng theo. Nay người, càn khôn đã định, tứ hải thái bình." Chấp lấy mù mù chi thần, nhờ bà điểm báo dân phía trên, biết rõ trách nhiệm trọng đại, như giẫm trên băng mỏng. Nhưng chấm đã thừa thiên mệnh, lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, không dám có phụ vạn dân chi vọng làng cao giọng âm. Trong đại điện quân quẩn, cũng không có người một người mở miệng đánh gãy. Tư Không Thể Hoài đem bản này đăng cơ hịch văn đọc xong, đem nó hai tay dâng lên, bệ hạ, thần tại nhập chủ Trung Châu thời điểm liền chuẩn bị bản hịch văn này, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Ha 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 ha, Tư Không đại nhân kỳ tài a. Tư Không Thể Hoài tiến hành, lập tức đưa tới không ít người phụ họa. Sau đó, Phương Tuyên tại mọi người nhìn soi mói, đem hịch văn tiếp nhận, nói: "Từ hôm nay trở đi, Định Quốc xưng là Hoa, quốc chi quang minh hòa thuận vui vẻ hưng thịnh, Định đô Kim Giang thành. Từ hôm nay, Phương Lễ tức hoàng đế vị, lấy nhân đức vi hoài, rộng thi huệ chính." Phương Tuyên thanh âm như dư âm bình thường vờn quanh tại mọi người bên hai. Tư Không Thể Hoài bọn người đều không thể tin nhìn xem Phương Tuyên. Long Kình quân muốn lập quốc, nhưng Phương Tuyên vậy mà không muốn xưng đế. Phương Lễ càng là kinh ngạc nhìn Phương Tuyên, phần kia đưa tới trước mặt mình hịch văn chậm chạp không động, sau một hồi mới ngập ngừng nói: "A huynh, ta từ Bình Giang huyện bắt đầu đã trải qua đủ loại, hắn nghĩ tới Long Kình quân có lẽ sẽ có một ngày này. Hắn muốn đem bình sinh sở học mình ban ơn cho vạn dân, hiệp trợ chính mình A huynh quản lý tốt Cửu Châu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đế bị vậy mà lại đột nhiên như thế rơi xuống trên người mình. Trên người của ta gánh vác so Cửu Châu càng trọng yếu hơn sự tình, hoàng đế này vị trí ngươi so ta thích hợp hơn." Phương Tuyên nhìn xem Phương Lễ, ngữ khí lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Hoa Triều vị thứ nhất hoàng đế, cũng sẽ là nhất thống Cửu Châu chi đế, vì thiên hạ lập mệnh, vạn dân mở thái bình, ngươi làm được sao?" Nhìn ra Phương Tuyên trong ánh mắt kiên định, Phương Lễ cũng đã biết được, Phương Tuyên đã sớm làm ra quyết định này. Sau đó liền không còn cự tuyệt, trịnh trọng đem phần kia hịch văn tiếp nhận, đối với mọi người ngồi xuống giơ cao đứng lên, cao giọng đạo, bên ta lễ làm được. Tốt. Phương Tuyên cười lớn một tiếng, vui mừng cười nhìn lấy Phương Lễ. Cùng lúc đó, tòa hạ tất cả mọi người túi người hành đại lễ. Bệ hạ nay trèo lên đại bảo, chính là thiên mệnh sở quy. Chúng thần ổn thỏa đồng tâm đồng đức, là bệ hạ ra sức châu ngựa, trợ bệ hạ hưng quốc cán bang, bảo đảm triều ta cơ nghiệp vững cố. Chương 741, bế quan, 1, chương 741, bế quan, 1, Phương Lễ thành công xưng đế. Hết thảy đều ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Toàn bộ Kim Giang thành, mấy ngày nay ẩn ẩn có vạn quốc triều bái xu thế. Bắc Việt man tộc mặc dù đã rút lui, nhưng Cửu Châu còn có đại cản cái họa lớn trong lòng này, Phương Lễ xưng đế các loại nghi thức đều hết thảy giản lược. Mấy ngày sau, Phương Tuyên nên đón một tên xa lạ khách nhân. Hai người tại trong lương đình ngồi đối diện nhau, lẫn nhau không ngừng trên dưới dò xét. Sau một lúc lâu, nam tử tiện tay run lên ống tay áo, một dòng nước trong trượt xuống, dẫn vào hai người trước mắt trong chén, bình tĩnh nói, ở trên người của ngươi, ta tựa hồ có thể phát giác được mấy đạo khí tức quen thuộc, ngươi. Phương Tuyên nói ra, đã từng hết thảy qua lại, đề cập lại có thể có ý nghĩa gì, ta chính là ta, nhưng thật ra vô cùng hoàng hôm nay phó ước, ta rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nam tử chính là Man Hoàng. Bây giờ toàn bộ man tộc cao nhất thần bị người sở hữu. Man Hoàng thần sắc thoáng có chút tịch mịch, trầm ngâm một lát, trầm trầm hỏi, ngươi đã chạm tới cảnh giới kia. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này ngồi ở trước mặt mình Phương Tuyên, trên thân ẩn ẩn phát ra khí tức, so với chính mình còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Võ đạo tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, đối với rất nhiều chuyện đã sớm trong lòng sáng tỏ. Phương Tuyên khẽ gật đầu. Từ khi đem Hoàng Thiên trọng thượng toàn bộ hấp thu đằng sau, càn khôn lục thành công dung hợp, có thể nói thực lực của mình đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Man Hoàng chăm chú nhẹ gật đầu, có thể cho ta man tộc một cái sinh tồn chỗ, ta nhận ngươi một phần tình. Chính hắn trong lòng rõ ràng, nếu là Phương Tuyên một lòng tàn sát man tộc, có lẽ man tộc góp nhặt mấy trăm năm vô liếng, ngày hôm đó trong chiến đấu sẽ triệt để tan thành mây khói. Phương Tuyên hiểu ý cười một tiếng, mấy ngày nay triều ta sẽ phái người thu phục Hải Châu cùng Ký Châu chi địa, Cửu Châu vốn nên nhất thống, lúc trước Đại Dương Vương triều không có làm được sự tình, có lẽ sẽ tại triều ta kết thúc. Nghe vậy, Man Hoàng sắc mặt nao nao, Phương Tuyên hiển nhiên là đang nói man tộc tồn lưu vấn đề, lập tức tâm tình cũng hơi khẩn trương lên. Ngươi chuẩn bị làm sao kết thúc? Phương Tuyên ở trên bàn nhẹ nhàng viết xuống, báo tố xuống tới. Man Hoàng thử hỏi, nhanh. Phương Tuyên gật đầu. Thiên ngoại thiên ta đã đi qua, Hoàng Loan so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, Cửu Châu thiên hạ muốn vượt qua lần này đại kiếp, chỉ có thể nâng Cửu Châu chi lực, nếu có phân tán, cuối cùng sẽ là triệt để diệt vong. Phương Tuyên vừa dứt lời, Man Hoàng âm điệu lập tức đều để mấy phần, cả kinh nói, ngươi đi thiên ngoại thiên. Thiên địa pháp tắc này vậy mà không có ngăn cản. Tại thời khắc này, Man Hoàng đối với trước mắt người trẻ tuổi này, trong lòng triệt để khâm phục. Phương Tuyên tiếp tục nói, Cửu Châu thiên hạ thời gian không nhiều lắm, đây cũng là ta vì sao muốn nhanh chóng lập quốc nguyên nhân một trong. Thiên hạ này nếu là không có khả năng nhanh chóng nhất thống, vậy ta chỉ có thể dùng vũ lực toàn lực chấn áp. Nhìn xem Phương Tuyên trong ánh mắt nghiêm túc, Man Hoàng trầm mặc một lát, nói ta minh bạch nên làm như thế nào. Hai người gặp mặt cũng không tiếp tục bao lâu thời gian. Tại Man Hoàng rời đi Trung Châu đằng sau không có mấy ngày, Cam Tuyển Châu đại cản đại quân ngoài ý liệu rút lui. Cửu Châu thiên hạ nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Nhưng mà tất cả mọi người biết, tại cái này tường hòa biểu tượng bên dưới, một trận báo tố ngay tại từ từ tụ tập. Kim Giang thành thành chủ phủ, Phương Lễ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt nghiêm trọng. Điện hạ, một đám đại thần nghị luận ở Mỹ, chủ chiến cùng chủ hóa thanh âm liên tiếp. Bệ hạ, đại càn đại quân rút lui, hiển nhiên là e ngại, lúc này chúng ta hẳn là toàn lực truy kích. Tướng quân nhất tuyến tiên trước tiên mở miệng, hắn thân thể khôi ngô, một thân áo giáp ở trong điện dưới ánh nến lóe ra hàn quang. Tướng quân nói cực phải, bây giờ man tộc đã rút về Bắc Việt, chúng ta nếu không tiếp tục xuất kích, về sau đại cản sợ có phát triển an toàn hiểm nghi, thừa tướng tư không thể hoài bất dâu. Cho mày. Phương Lễ trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, ta so với các ngươi bất kỳ một người nào đều muốn xuất binh đại cản, Cửu Châu thiên hạ bách tính gặp trăm năm chiến loạn, cái này chiến loạn cũng nên triệt để kết thúc. Nhưng là mọi người đều biết, cái này Cửu Châu thiên hạ vô pháp yên ổn. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, chủ chiến chủ hòa hai phe cũng đều trầm mặc không nói. Vương ngoại tà ma, thủy chung là đặt ở trong lòng tất cả mọi người một tòa to lớn sơn nhạc. Cửu Châu an nguy, thất phu hữu trách. Truyền chấm ý chỉ, cùng đại càn hòa đàm. Chiều hội kết thúc, trong toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Phương Lễ một người. Làm lần quyết định, ngươi đoán ta sao? Phương Tuyên chậm rãi tiến vào đại điện. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Một lát sau, Phương Lễ lắc đầu, ta tin tưởng A huynh quyết định khẳng định có lý do của mình. Ngươi lại muốn đi sao? Phương Tuyên nghiêng mặt qua, gật gật đầu, thời gian không nhiều lắm, ta chỉ có mau chóng bước vào một bước kia, ta Cửu Châu thiên hạ cơ hội mới có thể nhiều một ít. Hai huynh đệ trầm mặc. Phương Lễ chăm chú gật đầu nói, A huynh, tiểu lễ vĩnh biên tin tưởng ngươi. Nếu là đại càn khăng khăng muốn chiến, trận chiến này có ta ở đây, A huynh một mực làm sự tình của riêng mình liền có thể. Mấy ngày sau, đại càn sứ giả đến Hoa Triều đô thành. Sứ giả chính là Tư Không Thể Hoài, tại Hoa Triều trên triều đình, Tư Không Thể Hoài không tiêu ngạo không tự ti trình bày Hoa Triều ý đồ đến, bệ hạ, ngoại vực tà ma dã tâm mừng mừng, như toan nhúng chàng ta Cửu Châu đại địa. Hoa Triều nguyện cùng đại càn vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng chống chọi với ngoại địch, bảo đảm ta Cửu Châu bách tính an bình. Nếu có thể đem tà ma ngăn cản tại Cửu Châu thiên hạ bên ngoài, ma lâm đằng sau, chúng ta có thể lại đi tranh đoạt cái này nhất thống vị trí. Càn Nguyên Đế khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía điện hạ đại thần, các khanh nghĩ như thế nào? Lúc này, Địch Chí Tân đứng dậy, bệ hạ, bây giờ quân ta toàn lực xuất động, không nhưng là này coi như thôi, thần không nghị hòa. Thần cũng bàn lại. Cuối cùng, trận này do Phương Lễ nhắc lên nghị hòa, cuối cùng bị đại cản tự tuyệt. Mấy ngày sau, Hoa Triều chủ động xuất kích, mấy triệu đại quân trực tiếp vượt qua Tây Hải, tại Ích Châu Lan Đỉnh Sơn đóng quân. Ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, bộc phát ra mấy chục trận đại chiến kinh thiên động địa. Toàn bộ Cửu Châu chiến lược mạnh mẽ nhất, tại thời khắc này cùng bầu trời bên trong giao chiến. Ngày đó, toàn bộ thương khung bị xé nứt một lỗ hổng khổng lồ. Giờ máu chưa tới, sắc trời ám trầm. Phương Đông đã lộ bong bóng cá, đại càn, ngọ môn bên ngoài, bách quan tề tụ. Nội các hôm qua hạ lệnh sách, mệnh lệnh Châu biên cảnh thập nhị quận bách tính đông rời, đây là cớ gì? Phía trước đại chiến đã tiến hành một tuần, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, bây giờ nội các vậy mà làm ra như vậy quyết định, thật là khiến người nội tâm khó mà yên ổn a. Chưa đạt được bất cứ tin tức gì, bất quá nghe nói trận chiến này Phương Tuyên cũng không xuất hiện, hôm nay triều hội nghị đến là vì thế sự tình đi. Đám đại thần top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận. Chờ đợi triều hội thời điểm, trên nguyên tắc là không cho phép vọng nghị triều chính, nhưng bây giờ đại cản cũng là thời kỳ phi thường, tất cả phụ trách giám thị hoạn quan cũng chỉ khi không nghe thấy. Trung cổ âm thanh từ từ băng lên, giờ mau đến, bách quan tiến vào đại điện. Sau một lúc lâu, Lý Diệp Huyền một thân ngũ trảo long bào chắp tay mà đến, leo lên ngự tọa. Phu hoàng thân thể bệnh nhẹ, hôm nay triều hội do ta chủ trì. Lý Diệp Huyền thanh âm nhẹ nhàng quen quần, bỏ đi phía dưới đám đại thần kinh ngạc. Chương 741, bế quan 2, chương 741, bế quan 2, Càn Nguyên Đế bế quan hồi lâu, Lý Diệp Huyền cũng đã sớm chấp trưởng đại cản, cho nên đối với Lý Diệp Huyền loại này đi quá giới hạn hành vi, cũng không có người cảm thấy có gì không ổn. Tấu đi ngược chiều bắt đầu sau, hộ bộ cấp sự trung dẫn đầu ra khỏi hàng mở miệng, điện hạ, Ích Châu biên cảnh thập nhị quận bách tính phong phú, đông rời sự tình hao người tốn của, bây giờ triều ta cùng Hoa triều khai chiến, tiêu hao quá lớn. Lý Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho Địch Chí Tân, Địch tướng quân, xin ngươi giải thích một chút. Địch Chí Tân chắp tay ra khỏi hàng, hướng về phía mọi người nói, nếu hôm nay tất cả mọi người tại, ta thuận tiện đem phía trước tình hình chiến đấu hồi báo một chút. Khai chiến năm ngày, triều ta 700,000 đại quân đã hao tổn 3/10. Long Kình quân viễn so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, mà lại chúng ta ai cũng không biết Phương Tuyên đến tột cùng sẽ ở lúc nào xuất thủ. Cho nên triều ta võ đạo tông môn đề nghị tại Ích Châu biên cảnh thiết hạ chấn hồn đại trận, bọn hắn nếu là không rời, cũng chỉ có thể chết. Chư vị đại nhân, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi có thể cho ta ý kiến tốt hơn. Trong ngay mắt, trong toàn bộ đại điện tĩnh đáng sợ. Lý Diệp Huyền tĩnh yên lặng nghe xong, ôn hòa nói, Phương Tuyên thực lực hôm nay viễn siêu siêu phàm. Đơn giản một câu, giống như kinh lôi bình thường nổ ở trong điện chư công trong hai, kinh hãi bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu. Trong điện chư công đều là người đọc sách, những năm này Cửu Châu thiên hạ tình thế, bọn hắn không thể không hiểu rõ võ đạo hệ thống. Tự nhiên cũng biết siêu phàm chi cảnh ý vị như thế nào. Vị kia dẫn đầu đứng ra khuyên can hộ bộ cấp sự trung khốn hoặc nói, điện hạ, thần không rõ, cái gì là viễn siêu siêu phàm? Tại toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, đã biết siêu phàm cường giả chỉ có Miếu Quan công nữ võ thần, trước đó không lâu thức tỉnh man hoàng được cho một cái. Địch Chí Tân xoay người, nhìn quanh chư công, các ngươi chỉ cần biết, siêu phàm võ giả đã có tàn sát toàn bộ Ích Châu chiến lực, mà khác liền không cần suy nghĩ nhiều. Hộ bộ cấp sự trung đầu góc ông tác hưởng. Phương Tuyên đã cường đại đến như thế trình độ. Nhìn xem cả triều văn võ, giờ khắc này từng cái hồn bay phách lạc, Lý Diệp Huyền trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật, cùng Địch Chí Tân ánh mắt nhìn nhau một chút, nếu chư công không cho được đề nghị, ngươi xuống tới cùng hộ bộ kết nối một chút, như thực sự hao người tốn của, vậy liền hy sinh đi. Đơn giản một câu, liền mang ý nghĩa Ích Châu biên cảnh thập nhị quận bách tính sẽ triệt để chôn vùi ở bên trong đại trận. Kinh Châu, Côn Ngô Sơn, Tang Thư Cát, Phương Tuyên nhìn qua ngồi ở bàn đối diện Nguyễn Hồng cùng Doãn Húc. Hoa triều cùng đại càn đại chiến đã bắt đầu, các châu chiến lực đã lần lượt tiến vào chiến trường, liền ngay cả Côn Ngô Sơn cũng có tham dự. Bây giờ Côn Ngô Sơn ngược lại là có vẻ hơi vắng vẻ. Tình hình chiến đấu như thế nào? Nguyễn Hồng hỏi. So trong tưởng tượng của ta phải gian nan một chút, bất quá sẽ không tiếp tục quá lâu, Thái Huyền Tông đã tiến vào chiến trường, có pháp trận trợ giúp, Long Kình quân đánh đầu thằng đó. Phương Tuyên đối với cái này trận chiến này lòng tin 10 phần, cho nên cũng không lựa chọn gia nhập chiến trường. Nói đi, Phương Tuyên đem ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng, tiền bối, Ma Lâm sắp đến, ta cần một chỗ tĩnh mịch chi địa bế quan, cảm ngộ thiên địa trật tự, để cầu cảnh giới kéo lên. Đề cập Ma Lâm, Nguyễn Hồng thần sắc hơi ngưng trọng chút, chậm rãi nói, Trung Châu thủ bích nhân hóa đạo, chúng ta nguyên bản còn muốn lấy mượn nhờ lực lượng của ngươi, lần nữa tăng cường trấn lòng giếng, đáng tiếc. Phương Tuyên lắc đầu, tiền bối yên tâm, tà ma chi chủ thần khu bị hao tổn, thời gian ngắn hắn sẽ không đặt chân Cửu Châu. Ta dự định tiến vào Thái Sơ bí cảnh, lần bế quan này sẽ tiếp tục bao lâu ta cũng không biết, cho nên Cửu Châu tất cả mọi chuyện, làm phiền hai vị. Nói, Phương Tuyên tận lực nhìn nhiều Doãn Húc một chút. Hắn tự nhiên biết, lúc này chiếm cứ Doãn Húc thân thể, là thiên ngoại thiên nho thánh. Nguyễn Hồng đạo, yên tâm đi. Mấy ngày đằng sau, Phương Tuyên tiến vào Thái Sơ bí cảnh. Bước vào mảnh kia tràn đầy phế tích địa phương, rốt cục thấy được trấn Long giếng. Màu vàng thân giếng bên trên bao quanh mấy cái kim long, bốn phía dây leo quấn quanh, linh khí như tơ như sợi, hội tụ ở này, phản phất thế ngoại đảo nguyên, cùng ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách. Đây chính là ngưng tụ một đầu chân long chi lực chấn long giếng a, cố khí tức này ngược lại là cùng thứ năm tiền bối có chút tương tự. Phương Tuyên bàn ngồi tại động phủ trên bệ đá, ngũ tâm triều thiên, vứt bỏ tạp niệm, đem tự thân ý thức chậm rãi phóng thích. Mới đầu, hắn cảm giác được chính là trong động phủ linh khí rung động, đó là một loại tinh tế tỉ mỉ mà nhu hòa lực lượng, vây quanh hắn nhẹ nhàng lưu chuyển. Hắn thử dung nhập trong đó, phản phất trở thành linh khí trong khe nước một giọt nước, thuận vậy dĩ nhiên mạch lạc du tẩu. Ngay sau đó, hắn đem cảm giác phạm vi phát triển đến ngoài động phủ. Trong sơn cốc tiếng gió, chim hót, hoa cỏ sinh trưởng khí tức, từng cái rõ ràng hiện ra tại trong ý thức của hắn. Hắn phát giác được, mỗi một loại thanh âm, mỗi một tia khí tức đều ẩn chứa vận luật đặc biệt, những này vận luật đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức phức tạp mà hài hòa chương nhạc, đây cũng là sơn cốc trật tự. Theo cảm ngộ xâm nhập, Phương Tiên ý thức như thoát cương chi mã, vượt qua sơn cốc, phóng tới rộng lớn thiên địa. Hắn thấy được trên đại lục lao nhanh giang hà, nước sông kia cuộn cuộn, nhìn như tùy ý chảy xuôi, nhưng lại tuần hoàn theo địa thế chập trùng, do cao hướng thấp, phân hợp có thứ tự. Trong nước sông con cá, bọn chúng du động quy tích, săn mồi tiết tấu, đều là cùng nước sông lưu động quy luật phù hợp với nhau. Phương Tiên đốn ngộ, đây cũng là nước trật tự, tầm bổ vạn vật đồng thời, tự thân cũng có được không thể làm trái vận hành pháp tắc. Dương mắt nhìn lên, trên bầu trời mây cuốn mây bay, khi thì như sợi bông giống như nhu hòa, khi thì như là sóng lớn mãnh liệt. Vân đoá biến hóa nhìn như vô thường, kỳ thực bị khinh bị chạy, nhiệt độ các loại nhân tố chế ước. Mà những cái kia qua lại giữa tầng mây chim bay, bọn chúng phi hành tư thái, di chuyển lộ tuyến, cũng cùng giữa thiên địa khí tượng biến hóa cùng một nhịp tở. Đây là bầu trời trật tự, biến ảo khó lường nhưng lại đâu vào đấy. Phương Tiên đắm chìm tại thiên địa này trật tự trong cảm ngộ, ý thức của hắn hóa thành một hơi gió mát, qua lại thế gian vạn vật ở giữa. Hắn cảm nhận được đại địa nặng nề trật tự, dãy núi hở ra cùng rơi xuống, khoáng thạch thai nén cùng tạo ra, đều có trong đó tại lo gì, hắn lĩnh ngộ được hỏa diễm nhiệt liệt trật tự, thiêu đốt điều kiện, năng lượng phóng thích, đều là tuân theo đặc biệt quy tắc. Tại cái này vô tận trong cảm ngộ, Phương Tiên ý thức dần dần cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn không còn là cô lập cá thể, mà là thiên địa trật tự một bộ phận. Lúc này, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, những cái kia đã từng bấy nhiều hắn tu luyện nan đề, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Thiên địa trật tự như là một tấm to lớn lưới, thế gian vạn vật đều là trên mạng tiết điểm, lẫn nhau liên quan, ảnh hưởng lẫn nhau. Phương Tiên minh trắng, tu luyện cũng không phải là đơn thuần thu nạp linh khí, tăng lên công lực, mà là muốn thuận theo thiên địa trật tự, tại cái này hùng vị trong quy tắc tìm tới tự thân vị trí, tới hài hòa cộng sinh. Nguyên lai đây chính là chân chính thiên địa trật tự, cường đại như thế, khó trách liền ngay cả thiên ngoại trời những võ giả khác cũng khó có thể tiến vào. Theo cái này một cảm ngộ xâm nhập, Phương Tiên thân thể bắt đầu phát sinh kỳ diệu biến hóa. Một cỗ cường đại mà tinh khiết lực lượng từ hắn thể nội tuôn ra, tái tạo lấy kinh mạch của hắn, xương cốt cùng huyết đủ. Khí tức của hắn càng trầm ổn, cảnh giới cũng tại thiên địa này trật tự tẩy lễ bên dưới, vững bước kéo lên. Chương 742, Ma Lâm, toàn diện tiến công, 1, chương 742, Ma Lâm, toàn diện tiến công, 1, Ích Châu biên cảnh, trên bình nguyên rộng lớn, linh vân che lấp mặt trời, huyền phong gào thét. Hoa triều đại quân như nộ hải cuồng đảo, quần quần hướng về phía trước. Cầm đầu là lấy nhất tuyến thiên bao gồm đem xuất lĩnh long kình quân, ngàn vạn long kình quân chiến sĩ thân mang áo giáp màu đen, trên áo giáp phù văn lấp lóe, đó là Thái Huyền Tông bảy trận văn, có thể hội tụ thiên địa kinh khí, tăng cường chiến giáp lực phòng ngự cùng lực công kích. Mà đại càn trận doanh, đúng như ưu lãnh vực sâu. Mười mấy tên võ đạo cường giả sừng sững tại trên đầu thành giữa không trung, thân kiếm tản ra lạnh lẽo u quang, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt ngừng kết thành băng lăng. Mấy chục vạn đại càn tinh nhuệ, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở ngoài thành, mấy vạn tên võ giả ở giữa không trung vì đó lực trận, bàng bạc kinh khí không ngừng hội tụ. Hóa thành không thể phá vỡ hộ thuẫn có thể là lăng lệ băng nhận. Long kình quân trung quân trong đại trận, Thẩm Hàn Văn lấy thần phách chi lực đem trong chiến trường hết thể chiếu rọi ở giữa không trung, Phương Lễ các loại mật thiết nhìn chăm chú lên chiến trường. Chầm chậm gió nhẹ ở trên bình nguyên thổi qua, mang theo một trận túc sắt rét lạnh chi ý rét. Phương Lễ hai con ngươi khẽ híp một cái, khẽ quát một tiếng. 500000 long kình quân như mũi tên rời cùng, hướng phía đại cản phòng tuyến vọt mạnh mà đi. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất giấy lên hừng hực liệt hỏa, long kình quân các chiến sĩ phóng xuất ra thể nội thiên địa linh khí, hội tụ thành từng đạo to lớn viêm long. Dương nhanh múa bước nào về phía đại càn thành trì, nhìn xa xa giống như biển lửa bình thường lan tràn mà đến long kình quân. Trên đầu thành, đại càn các tướng sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đã sớm nghe nói qua long kình quân đáng sợ chiến lực, bây giờ tận mắt nhìn thấy, như vậy khí thế đáng sợ, thậm chí chấn trong lòng mọi người phát lạnh. Chú ý tới bên người không thiếu tướng sĩ trên trán toát mồ hôi lạnh, địch chí tân lập tức quát lạnh nói: sợ cái gì? Ta đại càn có võ giả toa chấn, há sợ hắn long kình quân? Nổi trống, nên địch. Đông, thùng thùng. Trong nháy mắt, giống như sấm rền bình thường tiếng trống ở trong thành nhanh chóng truyền văng ra, nguyên bản suýt nữa tán loạn quân tâm, lập tức ngưng tụ. Địch Chí Tân hướng về phía giữa không trung võ giả ôm quyền nói: Vương tiên sư, hết thể liền dựa vào các ngươi. Võ giả kia nhẹ gật đầu, lông mày thật chặt nhau cùng một chỗ, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Lập tức, vô số tường băng từ mặt đất đột ngột dâng lên, như là từng tòa bóng ánh pháo đài, ngăn cản viêm long trùng kích. Trên tường băng, băng lăng như mưa to bắn ra, hướng về long kình quân chút xuống. Long kình quân các chiến sĩ phấn khởi phản kích, trường thương vũ động, đem phóng tới băng lăng nhau nhau đánh nát. Nóng bỏng viêm lực cùng băng lãnh băng hệ linh lực đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang mình, không gian đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới vặn bèo biến hình. Trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, bên thai không dứt. Long kình quân bọn họ nương tựa theo cường đại viêm lực, dũng cảm tiến tới, chỗ đến, băng tuyết tăng dã, mà đại càn tinh nhuệ thì lợi dụng băng hệ linh lực biến ảo khó lường, xào rượu cấu trúc phòng tuyến, phản kích địch nhân. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thái Huyền Tông trận sư bọn hắn hai tay vũ động, trong miệng ngâm sướng cổ lao chú ngữ, từng đạo thô to viêm trụ từ mặt đất phóng lên tận trời, hướng về đại càn quân đội đánh tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Viêm cùng băng lực lượng ở trên chiến trường điên cuồng tàn phá bừa bãi, đại địa bị xé nứt ra từng đạo khe danh to lớn, sông núi pha toái, dòng sông thay đổi tuyến đường. Vô số binh sĩ tại trận này thảm liệt trong chiến đấu hôi phiên diệt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, đem mảnh này đã từng yên tĩnh thổ địa biến thành nhân gian luyện ngục. Song phương các cường giả cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Thường Bá Đạo, Triệu Xuyên Hùng, Linh Tê các cường giả, quanh thân thần phách chi lực bốc lên, hóa thành to lớn của sáng, hướng phía đại cản đám võ giả đánh tới. song phương võ giả trong nháy mắt triển khai một trận kinh tâm động phách không trung đại chiến. Vô số năng lượng quang trụ va chạm, bộc phát ra chói lọi quang mang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Ngay tại lúc đó, Nguyễn Hồng cùng Doan Húc ngay tại Thái Sơ bí cảnh là phương tuyên trợ trận. Đột nhiên, thân hình của hai người hơi dừng lại, ánh mắt đột nhiên hướng về xa xôi phương bắc nhìn lại, ánh mắt phảng phất vượt qua mấy chục vạn dặm hoàn cảnh. Tà ma, Trung Châu trấn Long tỉnh Trung Châu. Toàn bộ Thái Huyền Tông ma khí cuồn cuộn, giả vân tế nhật. Chỉ gặp cái kia cao vút trong mây quả nhiên mấy cái sơn nhạc, lúc này từ sơn nhạc dưới chân tuôn ra rộng lớn ma khí, trong khoảnh khắc liền đem tất cả sơn nhạc thôn vệ. Ngay sau đó, liên miên ma vân trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phía quét tán, gần nhất Phổ Xương thành trong nháy mắt dâng lên nóng ánh khắp nơi hào quang, hóa thành bao phủ nửa bầu trời khung bình chướng, đem quần quần ma khí ngăn cách ở bên ngoài. Mà liền tại mây đen dày đặc thiên khung phía dưới, tà ma chi khí hội tụ chỗ, chỉ gặp vô tận quần quần tà ma chi khí bên trong, số tôn vô hình vô tướng tà ma hội tụ, bọn hắn bất luận cái gì một tôn khí cơ, đều đạt đến siêu phàm. Hừ, cái này Cửu Châu thiên hạ thiên địa trật tự bị hao tổn, lại còn có thiên địa ý chí cùng chúng ta đối kháng. Khuấy động tà ma trong mây đen có âm thanh truyền ra. Hoàng Thiên vẫn lạc đằng sau, vùng thiên địa này bất quá châu chấu đá xé thôi. Lại là một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, thanh âm hờ hững. Chư vị, chúng ta lần này đến, chắc đứt nơi đây thiên địa trật tự là thứ nhất, tìm tới chủ nhân người tất phải giết, chính là chúng ta chuyến này mục đích quan trọng nhất. Chư vị chớ có trì hoãn quá lâu, dẫn tới chủ nhân không vui, đến lúc đó chủ nhân liền phải vậy chúng ta đi chắn vết nước kia. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Nương theo lấy thanh âm này phun trào, Hắc Vân Trung những âm thanh này ngắn ngủi dừng lại một chút, ngay sau đó liền có vô số khí thế khủng bố phóng lên tận trời, xen lẫn thành một đạo dòng lũ đen ngòm, lôi cuốn lấy rất nhiều tà ma, ở vang đánh vào này thiên địa ý chí phía trên. Lúc này bản đại quan bên trong, có vô số đạo thân ảnh Phật cướp mà lên, bọn hắn nhanh chóng hướng phía Thái Huyền Tông vị trí lao đi. Vô số thân ảnh bên trong, võ miếu tất cả người coi miếu thỉnh lĩnh xuất hiện. Bốn bề sóng gió tại cực tốc lùi lại, Tôn Càn trầm giọng hướng về phía bên người người coi miếu nói khoảng cách Ma Lâm không phải còn có thời gian 2 năm, vì sao bình chướng đột nhiên đã nứt ra? Mà các người coi miếu cũng đều nặng nề lắc đầu, ngưng âm thanh không nói. Tại Phương Lễ Xưng Đế đằng sau, võ miếu đem chính mình tất cả lực lượng đều tụ tập tại bàn đại quan, có thể nói Trung Châu hết thảy đều tại bọn hắn giám thị bên trong. Ai cũng không nghĩ ra, vì sao Trung Châu trấn Long tỉnh dẫn đầu hỏng mất? La Phương Tuyên, hắn tại Thái Sơ bí cảnh bế quan, động trấn Long tỉnh thiên địa trật tự. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Nguyễn Hồng xuất hiện tại mọi người bên người. Chốc lát, tất cả mọi người sừng sững tại Phổ Xương thành xa xa thiên khung phía dưới. Chư vị, Ma Lâm trước thời hạn, Thái Huyền Tông pháp trận trèo chống không được bao lâu, chư vị coi chừng. Nguyễn Hồng trầm giọng mở miệng, thanh âm tại trên vùng bình nguyên quanh quẩn. Nguyễn Hồng bên người, một tên quần áo một mạc lão nhân, chính là Thái Huyền Tông thứ nhất người coi miếu, hắn xa xa nhìn về phía thành quan, nói mười tôn siêu phàm tà ma, Phương Tuyên đâu? Phương Tuyên tại Duyện Châu cùng man tộc một trận chiến, đều tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trong lúc bất chi bất giác, Phương Tuyên đã trở thành Cửu Châu thiên hạ chủ tâm cốt. Doan Húc khẽ lắc đầu, trầm giọng mở miệng, hắn ngay tại trùng kích trong truyền thuyết cảnh giới kia, trận chiến này chỉ có chúng ta. Đám người lẫn nhau gật đầu. Nguyễn Hồng đỗng nhiên nói, Long Kình quân đã tại Lịch Châu cùng Đại Càn quyết chiến, may mà Thái Huyền Tông tất cả mọi người xuất động.